Chương 798, ta thứ ở trên thân, chỉ sợ không phải ngươi loại này rác rưởi có thể mơ ước. Chương 798, ta thứ ở trên thân, chỉ sợ không phải ngươi loại này rác rưởi có thể mơ ước. Ta gọi Mục Thần Xuyên, là Bảo Hoàng Sơn mạch Mục gia đệ tử, lần này trước đến là phụng gia chủ chi mệnh tìm kiếm đồng dạng bảo vật. Mục Thần Xuyên đúng sự thực nói, nguyên lai ngươi chính là cái ngoại lai hộ. Một người bừng tỉnh đại ngộ, chợt khinh bị nói, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, đợi khi tìm được kiện kia bảo vật, định thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ha ha, đa tạ. Mục Thần Xuyên ôm quyền cảm tạ, nhưng trong lòng lại tràn ngập lửa giận. 9898 ta nói minh đại, các ngươi hai cái đều bước vào chân tiên cảnh đỉnh phong, vì sao không đi Thương Viêm Sơn đâu? Theo ta được biết nơi đó yêu thú đẳng cấp khá thấp, thích hợp chúng ta luyện tập, hơn nữa còn có thể ma luyện các ngươi kỹ pháp, chuyện đơn giản như vậy cớ sao mà không làm đâu? A, ngươi không hiểu đi. Hai người lắc đầu, chợt giải thích nói, tu vi của chúng ta đã đến bình cảnh, chỉ cần cơ hội liền có thể đột phá, chỉ là một mực không có thích hợp kỳ ngộ mà thôi. Mà Thương Viêm Sơn liền không đồng dạng, nơi đó yêu thú đẳng cấp tương đối cao, đồng thời nắm giữ rất nhiều chân quý dược liệu, tại Thương Viêm Sơn lịch luyện một phen, hai ta nắm chắc sẽ gia tăng không ít. Nha, thì ra là thế. Mục Thần Xuyên bừng tỉnh. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Một người trong đó phất tay ra hiệu, nói, chúng ta muốn đi Thương Viêm Sơn chỗ sâu tìm kiếm vảy rồng cỏ, ngươi muốn hay không cùng nhau đi tới, phương diện thù lao tuyệt đối phong phú, thế nào? Mục Thần Xuyên do dự, một lát sau gật gật đầu, tốt, đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Ta đối Thương Viêm Sơn cũng thật tò mò. Ha ha, vậy cứ như thế quyết định, đi. Hai người nhìn nhau, chợt thả người bật lên, hóa thành một đạo lưu tinh lướt về phía Thương Viêm Sơn chỗ sâu. Hai cái này ngu xuẩn, vậy mà thật tin ta lời nói. Mắt thấy hai người rời đi, Mục Thần Xuyên khẽ miệng nổi lên cười lạnh, trong mắt tràn đầy trêu tức. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì dụ dỗ hai cái này ngu xuẩn đi Thương Viêm Sơn, dù sao hắn đối Thương Viêm Sơn không quen thuộc, nếu như tùy tiện xông vào khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, duy nhất có khả năng cung cấp đầu mối chính là hai cái này chân tiên đỉnh phong ngu xuẩn. Hô, sâu sắc hô hấp hai cái không khí mới mẻ, Mục Thần Xuyên chậm rãi mở ra hai mắt, mắt lộ ra tinh mang, mặc dù ta không biết Thương Viêm Sơn đến tột cùng có cái gì bí mật, nhưng chỉ cần ta tìm tới nó, liền có thể được đến ta tha thiết ước mơ đồ vật. Nói xong, Mục Thần Xuyên cấp tốc vận chuyển Tử Hà Thần Quyết bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn thể chất đặc thú nguyên nhân, chỉ một lát sau thời gian liền đạt tới Tiên Vương đỉnh phong, khoảng cách Tiên Hoàng chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà liền tại Mục Thần Xuyên chuẩn bị đột phá thời điểm, một cỗ khủng bố khí tức đột nhiên giáng lâm tại Mục Thần Xuyên bên cạnh, làm hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. "Ân, làm sao sẽ có chân tiên đỉnh phong cường giả tại phụ cận?" Mục Thần Xuyên mở bừng mắt ra, đầy mặt hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là chân tiên đỉnh phong tu sĩ. "Tiểu tử, trên người ngươi có thứ gì đáng tiền sao? Giao ra a, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng." Người tới mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, trong mắt mang theo lạnh nhạt cùng tham lam. "Ta thứ ở trên thân, chỉ sợ không phải ngươi loại này rác rưởi có thể mơ ước." Mục Thần Xuyên lạnh lùng trừng người tới, sắc mặt rất là ngưng trọng. "A, chỉ là sâu kiến cũng dám cùng bổn tọa can dỡ, tự tìm cái chết." Người tới thốt nhiên tức giận, lúc này đưa tay đánh ra một đoàn liệt diễm. Cái này một kích rất có uy hiếp tính, làm cho quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên nặng, trong mắt chỗ sâu ẩn giấu đi điên cuồng sát cơ, hắn hai bàn tay liền động, nháy mắt đánh ra 9 đạo tử kim sắc trưởng ảnh nên tiếp liệt diễm cùng. Chương 799, đây không phải là vừa rồi truy sát ta thanh đoàn kiếm này sao? Chương 799, đây không phải là vừa rồi truy sát ta thanh đoàn kiếm này sao? 9 đạo tiếng vang sau đó, liệt diễm tiêu tán hầu như không còn, mà 9 đạo tử kim trưởng ảnh cũng tan thành mây khói. A, tiểu tử này có thể ngăn cản ta công kích, xem ra trên người ngươi vẫn còn có chút bảo bối, ngoan ngoãn đem bảo bối lấy ra để ta xem một chút, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mục Thần Xuyên chau mày, hắn có thể cảm nhận được người này rất mạnh, căn bản không phải người bình thường có thể địch, bây giờ lại có một cái chân tiên đỉnh phong tu sĩ gia nhập, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Các hạ muốn bảo vật, ta hiện tại cho ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất ghi nhớ, bảo vật này ta là bước lên nguy hiểm tính mạng trộm được, không quản nó giá trị cao bao nhiêu, đều cùng ta Mục Thần Xuyên không có chút nào quan hệ, mọi người nhất thiết phải tuân thủ hứa hẹn, không muốn lại gây khó khăn cho ta. Mục Thần Xuyên hít sâu một cái, một bộ hào phóng đi nghĩa dáng dấp, tựa hồ thật muốn đem bảo vật dâng ra tới. Tính ngươi thông minh. Thấy thế, người tới con mắt quay tít một vòng, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ thâm độc màu sắc, tay phải lập tức lộ ra, trực tiếp hướng Mục Thần Xuyên lồng ngực bắt đi. Ngay tại lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên kích xạ mà tới, nháy mắt xuyên thấu cánh tay của người nọ khiến cho kêu lên một tiếng đau đớn, không ngừng chảy máu. Tê, thứ gì? Người kia kinh hô không ngừng, lập tức rút bàn tay về xem xét thương thế, kết quả phát hiện đúng là một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm tạo hình cổ phác, toàn thân ngân bạch, sắc bén dị thường. Nhìn thấy kiếm này nháy mắt, Mục Thần Xuyên đồng tử đột nhiên rụt lại, không khỏi kinh hãi trong lòng. Chết tiệt, đây không phải là vừa rồi truy sát ta thanh đoạn kiếm này sao? Hắn ký ức phi phàm, một cái liền nhận ra đoạn kiếm, chỉ là hắn không hiểu đoạn kiếm làm sao sẽ đột nhiên bay ra, đồng thời còn đâm thương cánh tay của đối phương. Ngắn ngủi sai sững sờ về sau, Mục Thần Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến, tại đoạn kiếm bay ra thời điểm, chính mình đã từng dùng tay đụng vào quá, chẳng lẽ là mình nguyên nhân dẫn đến đoạn kiếm sinh ra dị biến? Nghĩ tới đây, Mục Thần Xuyên nhịn không được trong lòng đập mạnh, nội tâm vui mừng không thôi. Hắn không nghĩ tới đoạn kiếm thế mà nắm giữ mãnh liệt như vậy linh trí, thậm chí tại thời khắc nguy cấp lựa chọn bảo vệ chính mình. Ha ha, trời cũng giúp ta, thật sự là lao thiên gia chiếu cố ta nha. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm vô cùng phấn chấn. Hắn vạn phần vui mừng chính mình vừa rồi cái kia sờ một cái, không phải vậy hiện tại sợ rằng sớm đã bị giết chết, cái kia còn sẽ có cục diện bây giờ. Đoạn kiếm sau một kích, lập tức trở về đến Mục Thần Xuyên trên bả vai, phản phất tại nói cho mọi người nó tồn tại, không nên tùy tiện trêu chọc trôi này đoạn kiếm. Hừ, chỉ là một cây đoạn kiếm lại cũng dám quát tháo, thật là chán sống. Tiểu tử, nhanh lên giao ra bảo vật, nếu không đừng trách ta lạt thủ tối hoa. Hắc hắc, ngươi không cảm thấy uy hiếp của ngươi quá yếu sao? Chỉ bằng thanh phá kiếm này có thể làm gì được ta? Mục Thần Xuyên đầy mặt trào phúng, hoàn toàn không có đem nam tử đối diện để vào mắt. Xú tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm cái chết. Người kia triệt để nổi giận, hai tay kết động chỉ quyết lấy ra hai đoàn nóng bỏng liệt diễm đánh phía Mục Thần Xuyên. Nhưng mà, khiến Mục Thần Xuyên dự đoán không bằng chính là, hắn mới vừa thôi động trong cơ thể linh lực, thanh đoạn kiếm này liền bèo một tiếng bạo trùng mà ra, trực tiếp chạm diện hai đạo liệt diễm. Ngay sau đó, thanh đoạn kiếm này hóa thành một đạo hàn mang điện phi mà đi, lao thẳng tới vị kia chân tiên đỉnh phong cường giả mà đi. 1.1T. Lợi hại như vậy. Mục Thần Xuyên sắc mặt đổi biến, dọa đến vai cả linh hồn, trong lòng tuôn ra mãnh liệt hoảng hốt. Hắn biết đoạn kiếm cường hành, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà có thể chạm diện cái kia chân tiên đỉnh phong cường giả công kích. Bất quá đoạn kiếm mặc dù rất là cường đại, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì thanh đoạn kiếm này đã bị hắn một mực trộm trong tay, đối phương muốn cướp đoạt gần như là chuyện không thể nào. Chương 800, chỉ là một cây đoạn kiếm, lại sẽ bộc phát ra uy lực như thế. Chương 800, chỉ là một cây đoạn kiếm, lại sẽ bộc phát ra uy lực như thế. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp đoạn kiếm uy lực, liền tại người kia vừa muốn phản kháng thời khắc, đoạn kiếm chợt bộc phát ra kinh người khí thế. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ nghe một trận giòn vang, đoạn kiếm trực tiếp đem người kia cánh tay trái chặt đứt, sau đó lại lấy lôi đỉnh chi thế xuyên thủng một người khác đầu, thời gian nháy mắt liên tục đánh chết hai người. Cái này, Mục Thần Xuyên triệt để bối rối, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Hắn biết đoạn kiếm không tầm thường, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ lợi hại như thế. Hô trướng, đoạn kiếm liên tục trọng thương ba người, cuối cùng kinh động đến nam tử áo đen, cùng với một tiếng phẫn nộ gào thét, nam tử áo đen bỗng nhiên bắn người mà lên, tay phải cách không hung hăng đánh ra. 14 có thể Mục Thần Xuyên lại không sợ đám này kết tu, bất quá là một đám chân tiên cảnh sâu kiến, Newton khiêu chiến tiên vương tôn nghiêm, thuần túy là tự rước lấy đủ. A, Mục Thần Xuyên gầm thét một tiếng, tay phải cách không nắm chặt, lập tức dẫn nổ đoạn kiếm nội bộ ẩn chứa lực lượng, khiến cho nổ tung lên. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang đinh tai nhức óc, một đoàn chói mắt vầng sáng xanh lam nháy mắt quét tán ra đến, mang theo hủy diệt thế càn quét bát phương. Mục Thần Xuyên thừa cơ tránh né, thành công chạy trốn về sau, hắn lập tức hướng nơi xa chạy gấp mà đi. A, tay của ta, chết tiệt, nhanh cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bốn phương, nam tử áo đen đứng núi chịu sào, toàn bộ cánh tay phải tại chỗ bị nổ nát, thê thảm chu lên khiếp sợ bốn phương. Hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi! Nam tử áo đen triệt để rơi vào điên cuồng trạng thái, hắn đường đường chân tiên đỉnh phong cao thủ, chưa từng bị người như vậy khi dễ qua. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, hắn sau này nhất định biến thành trò cười, mất hết thể diện. Bá, liền tại nam tử áo đen phát tiết lửa giận thời khắc, một đạo hóng ánh ngân quang giống như kinh hồng phá toái hư không, ép thẳng tới cổ của hắn mà đi. Không tốt! Nam tử áo đen lập tức cực kỳ hoảng sợ, trong lúc đội vàng thi triển một môn thân pháp võ kỹ, hiểm lại càng hiểm tránh đi đoạn kiếm tập kích. Thế nhưng đoạn kiếm thế công cực kỳ lăng lệ, tại tránh thoát đoạn kiếm về sau, vậy mà tiếp tục hướng nam tử áo đen chằm đi. Phốc phốc. Đoạn kiếm từ nam tử áo đen phần bụng mạch qua, lưu lại một đầu đấm máu vết thương. Giống. Nam tử áo đen ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, đỏ ngầu cả mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là một cây đoạn kiếm, lại sẽ bộc phát ra uy lực như thế. Chết tiệt. Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn đoạn kiếm, cuối cùng là thứ quỷ gì, lại quỷ dị như vậy. Mục Thần Xuyên đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn ngược lại hy vọng đoạn kiếm này có khả năng đánh bại người kia, dù sao người này thực lực không tầm thường, nếu như có thể diệt trừ đối phương, tự nhiên là vô cùng kết cục tốt đẹp. Đáng tiếc, không như mong muốn. Đoạn kiếm sắc thực rất lợi hại, nhưng nam tử áo đen kia đồng dạng không phải hời hợt hạng người. Đoạn kiếm hóa thành mấy đạo tàn ảnh điên cuồng vung dậy, mỗi lần rơi kiếm đều sẽ mang đi một người tính mệnh, vẻn vẹn một chút thời gian liền đã có 5 cái chân tiên tu sĩ chết tại chỗ 047. Một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người Mục Thần Xuyên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đoạn kiếm vậy mà lại kinh khủng như vậy, không chỉ có thể chạm diệt đối thủ công kích, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm đánh giết chân tiên cường giả, quả thực không thể tưởng tượng. Chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định muốn lột da của ngươi ra, uống cạn máu tươi của ngươi. Nam tử áo đen triệt để bạo nộ rồi, vứt xuống một câu lời hung ác về sau, hắn quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh, đảo mắt biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Mục Thần Xuyên lắc đầu than khổ, trường hợp này hắn cũng không có biện pháp. Đoạn kiếm dĩ nhiên cường đại, lại không cách nào rời đi khống chế của hắn phạm vi, trừ phi có khả năng chặt đứt hắn linh lực dây xích hóa, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chương 801, cái này là kiếm của ta, người nào đều mơ tưởng ngấp nghé. Chương 801, cái này là kiếm của ta, người nào đều mơ tưởng ngấp nghé. Có thể hắn căn bản làm không được. Ai? Mục Thần Xuyên u thở dài, chợt thả người lướt lên cao ngất với đá. Tại dưới chân hắn lơ lửng một tòa hình tròn đá lớn, vừa vặn có thể để cho hắn ngồi tại bên trên chữa thương. Mục Thần Xuyên lấy ra đan dược nuốt mà xuống, vận chuyển linh lực chữa thương, một lát sau khôi phục một chút nguyên khí. Lập tức hắn cầm lấy thanh đoạn kiếm này tinh tế xem tường tận, đôi mắt bên trong tinh quang tiềm thước. Ân, đoạn kiếm tựa hồ có chút đặc thù. Mục Thần Xuyên đuôi lông mày run lên, mơ hồ cảm ứng được đoạn kiếm tựa hồ có đủ một loại nào đó linh trí. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Như thế nào nắm giữ linh thức? Mục Thần Xuyên thử thăm dò hỏi một câu, nhưng mà đoạn kiếm lại không có bất kỳ cái gì trả lời. Bất quá hắn suy đoán, đoạn kiếm tất nhiên có thể chủ động bảo vệ chính mình, hơn phân nửa cùng chính mình dung hợp kiếm của nó phôi có quan hệ. đoạn kiếm không để ý đến Mục Thần Xuyên, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn, thả ra lạnh thấu xương kiếm mang. Cái này là kiếm của ta, người nào đều mơ tưởng ngấp nghé. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, ánh mắt kiên nghị mà tràn đầy bá khí. Đoạn kiếm nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, phát ra một trận khét đều, biểu đạt đối Mục Thần Xuyên lời nói đồng ý chi ý. Nhìn thấy nơi đây, Mục Thần Xuyên khỏe miệng hơi bệnh phát họa ra một vẻ vui mừng nụ cười. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ dung hợp kiếm của ngươi phôi, nhưng ít ra ta thành công đem ngươi luyện chế mà thành, ngươi bây giờ chính là ta trung thành nhất đồng bạn. Sắc trời dần dần phát sáng lên, thái dương từ đông phương chậm rãi dâng lên, và nóng ánh ánh mặt trời bảy vây đại địa. Giữa rừng núi tràn ngập nồng đậm sương mù, che lại ánh mắt, lộ ra mê ly mông lung. Một thanh niên nam tử từ rừng cây ở giữa chạy vội mà ra, hắn xuyên qua núi non trùng điệp, đi đến đỉnh núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tâm thần thanh thản. Nơi này chính là Nam Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu nhất vạn thú cốc, truyền luôn vạn thú cốc bên trong hung hiểm dị thường, yêu thú trải rộng, mười phần nguy hiểm. Đương kim Thương Vân Quốc tiên nhân, trừ phi thực lực mạnh mẽ vô song, nếu không rất khó thâm nhập trong đó. Thanh niên nam tử này tự nhiên là Mục Thần Xuyên, bởi vì hắn muốn tìm thiên hỏa cỏ, lớn lên tại vạn thú cốc chỗ sâu nhất, trước hết đi đường mới có thể thuận lợi đến. Mục Thần Xuyên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nhíu mày, kỳ quái, rõ ràng đã đến nơi này, vì sao ta không cảm giác được thiên hỏa cỏ tồn tại? Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm nói, hắn mới vừa tới đến Nam Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, liền lập tức phát giác được thiên hỏa cỏ tỏa ra một cỗ đặc biệt hỏa diễm ba độ. Bằng vào nhạy cảm cảm giác, hắn kết luận phụ cận khẳng định có thiên hỏa cỏ, cho nên không chút do dự chạy đến, nhưng mà kết quả lại làm hắn thất vọng. Có lẽ ta còn chưa thực sự tiếp xúc thiên hỏa cỏ đi. Mục Thần Xuyên đắng chắc lắc đầu. Hắn tiếp tục hướng vạn thú cốc chỗ sâu tiến đến. Thời gian lặng yên trôi qua. Vạn thú cốc càng đi chỗ sâu đi, nhiệt độ càng nóng bỏng. Bất quá, nơi này không hề giống ngoại giới nghe đồn như vậy khủng bố, ngược lại có thật nhiều hoa cỏ cây cối, cảnh trí hợp lòng người. Thỉnh thoảng có một hai con yêu thú ẩn hiện, bất quá tu vi cũng không tính quá cao, Mục Thần Xuyên rất nhanh liền giải quyết đi bọn họ. Bây giờ, Mục Thần Xuyên khoảng cách vạn thú cốc chỗ sâu nhất còn có 20 km tả hữu, thể phách của hắn thay đổi đến càng thêm cường tráng, bắp thịt nô lên, phản phất ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, cả người nhìn qua cực kỳ uy mãnh ba khí. Thể chất như vậy cùng tu vi, nếu là đặt ở thế tục giới, là đủ khinh thường quần hùng, chính là tuyệt đại thiên kiêu biểu tượng. Bất quá Mục Thần Xuyên lại không có chút nào vui sướng, ngược lại trên trán đều là ngưng trọng. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, thiên hỏa có liền giấu kín tại chỗ này phụ cận. Có thể ta đã lật khắp toàn bộ sơn cốc, đều không có phát hiện, nơi này chẳng lẽ có khắc càn khôn. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ về. Chương 802, chẳng lẽ là có thế lực khác nhanh chân đến trước. Chương 802, chẳng lẽ là có thế lực khác nhanh chân đến trước. Thiên hỏa cổ chân quý hiếm thấy, thậm chí so thánh giai pháp bảo còn hi hữu, Mục Thần Xuyên tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà, thiên hỏa cổ vị trí lơ lửng không cố định, như thế nào dễ dàng như vậy bị người tìm tới? A. Đương nhiên, Mục Thần Xuyên sắc mặt kinh nghi, nơi đó tựa hồ có đánh nhau vết tích. Hắn lập tức tiến đến xem xét tình huống, chỉ thấy một khối lồi ra nham thạch bên cạnh nằm ba bộ thi hài, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mục Thần Xuyên ngồi xổm người xuống xem xét ba tên người chết, từ quần áo trang phục đến xem, bọn họ đều là Thương Vân Quốc tu sĩ. Mục Thần Xuyên lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ là có thế lực khác nhanh chân đến trước? Mặc kệ, vẫn là trước tiên đem thiên hỏa có thu vào tay lại nói. Suy tư một lát sau, Mục Thần 240 xuyên lập tức đứng dậy, hướng về đánh nhau vết tích chỗ sâu chạy như bay. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng qua biến mất tại nồng đậm trong rừng cây, lưu lại ba tên tu sĩ thi thể, còn có tàn tạ vũ khí. Mục Thần Xuyên dọc theo chiến đấu vết tích một mực truy tung, ước chừng mấy chục giây phía sau cuối cùng đi tới một chỗ miệng hẻm núi, hắn dừng bước. Trong hạp cốc, một đầu dòng suối róc rách chảy xuôi, trong suốt thấy đáy, tất cả lộ ra như vậy bình tĩnh tốt đẹp. Nhưng mà, Mục Thần Xuyên trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hẻm núi. Nước suối bên cạnh, quanh chân mà là một tên áo xanh thanh niên hai mắt nhắm chặt, toàn thân tỏa ra từng sợi đen trắng tương giao quỷ dị khí tức, giống như ma quỷ đồng dạng. Các hạ là ai, vì sao ngăn cản ta tìm kiếm thiên hỏa cỏ? Mục Thần Xuyên quát lạnh nói, cảnh giác nhìn xem áo xanh thanh niên. Hắn không quen biết tên này thanh niên, nhưng trên người đối phương phát ra khí tức, để Mục Thần Xuyên vô cùng kiêng kỵ. "Hừ, ta là ai?" Áo xanh thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức tách ra hào quang óng ánh, khiếp người tâm hồn, cho người mang đến một loại không hiểu cảm giác áp bách. Áo xanh thanh niên đứng lên, ánh mắt rơi vào Mục Thần Xuyên trên thân, đạm mạc nói, "Ngươi liền ta là ai cũng không biết, lại dám xâm nhập nơi này." Nghe đến áo xanh thanh niên lời nói này, Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, "Ngươi là Ma Tông Dư Nghiệt?" Mục Thần Xuyên âm thanh xen lẫn một tia sợ hãi cùng rung động, cho thấy hắn giờ phút này nội tâm khiếp sợ trình độ. Ha ha, ngươi cuối cùng nhớ lại. Áo xanh thanh niên cười nhạt một tiếng, thanh âm của hắn thoáng khàn khàn, để lộ ra cảm giác tang thương. Bất quá, ngươi nếu biết thân phận của ta, hẳn phải biết chúng ta Ma Tông quy củ đi. Áo xanh thanh niên lạnh lạnh nhìn chăm chú lên Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên mí mắt nhảy lên kịch liệt, trong đầu hiện ra liên quan tới Ma Tông tin tức. Ma Tông đệ tử đều là cùng hung ác vô cùng, giết chóc bên tay, khát máu như mạng, phàm gặp phải Ma Tông đệ tử, hết thể giết chết bất luận tội. Mục Thần Xuyên cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng tức giận ngập trời. Mục Thần Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà lại gặp phải Ma Tông đệ tử. Hơn nữa còn là Ma Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Ma Tông tông chủ, đó là có thể nói Trung Châu đệ nhất nhân, cho dù Thương Vân Quốc hoàng phòng đều muốn kính sợ mấy phần. Xem ra hôm nay chỉ có liều mạng một lần, không phải vậy liền phải chết ở chỗ này. Mục Thần Xuyên nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe ra hung ác màu sắc. Ầm ầm. Đột ngột, Mục Thần Xuyên toàn thân tuôn ra một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức, từng sợi tinh thuần linh lực điên cuồng tập hợp, cô động thành một thanh trường thương hư ảnh, sau đó rời tay bắn ra. Điều trùng tiểu kỹ. Áo xanh thanh niên khinh thường lắc đầu, chợt bấm tay bắn ra tối đen như mực hỏa cầu. Phanh sơn hắc hỏa cầu đụng vào tinh cương trường thương hư ảnh bên trên, trong chốc lát vỡ ra, hóa thành nóng bỏng sóng lửa càn quét đi ra, đúng là đem tinh cương trường thương hư ảnh phá hủy hầu như không còn. Chương 803, có cao thủ tiềm phục tại sơn cốc bên trong. Chương 803, có cao thủ tiềm phục tại sơn cốc bên trong. Cái gì? Mục Thần Xuyên sắc mặt đột biến, trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin. Chỉ dựa vào khí tức, liền nghiền nát hắn tụ lực công kích, bởi vậy có thể thấy được, áo xanh thanh niên thực lực vô cùng đáng sợ. Ngươi thực lực sắc thực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được vận mệnh của ngươi. Áo xanh thanh niên nét miệng nhe răng cười, băng lãnh vô tình lời nói vang vọng sơn cốc, để lộ ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Lời còn chưa dứt, áo xanh thanh niên liền bước ra một bước, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước mặt, huy trưởng chụp về phía Mục Thần Xuyên lồng ngực. Mục Thần Xuyên dọa đến vãi cả linh hồn, đội vàng nhấc cánh tay đó nữa. Bành một giang giác, một đạo sấm rền tiếng vang đột nhiên truyền ra, kinh khủng lực trùng kích lan tràn ra, Mục Thần Xuyên cánh tay xương cốt vỡ nát, bàn tay nứt toát ra một đạo vết thương ghê rợn. Phúc. Mục Thần Xuyên há mồm phun ra một cái tụ huyết, cả người bay ngược ra ngoài, nện vào ngoài trăm thước lùm cây. Đây chính là ngươi cùng ta khiêu chiến tư bản, quả thực yếu đuối. Nam tử áo bào xanh khinh miệt liếc qua Mục Thần Xuyên, niệm ai một tiếng, lập tức chậm rãi hướng Mục Thần Xuyên đi tới. Khụ khụ. Mục Thần Xuyên kịch liệt ho khan mấy tiếng, chật vật bò dậy, đầy mặt thống khổ biểu lộ. Vừa rồi va chạm mặc dù không có tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng, nhưng cỗ kia lực trùng kích lại chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, trong cơ thể gân mạch cũng bị hao tổn. Mục Thần Xuyên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đau đớn muốn nức. Không được, ta nhất định phải rời đi. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí, quyết định thật nhanh nói. Hắn căn bản đánh không lại nam tử áo bào xanh, tiếp tục lưu lại chỉ có thể chịu chết. Mục Thần Xuyên không đốc, hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn thực lực, căn bản không làm gì được người trước mắt. Ngươi bây giờ mới muốn chạy trốn sao? Nam tử áo bào xanh hí ngược cười một tiếng, thân hình lắc lư, trong khoảnh khắc lướt qua ngàn mét khoảng cách, ngăn lại Mục Thần Xuyên đường đi. Mục Thần Xuyên đồng tử thích chặt, đầy mặt bối rối màu sắc, làm sao bây giờ, người này thực lực mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, một trận chói hai tiếng gào chát chúa đột nhiên truyền đến. Mục Thần Xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, bất ngờ phát hiện một đạo kiếm mang màu trắng bạc xuyên qua không khí, mang theo lăng lệ khí tức chém về phía nam tử áo bào xanh. Kiếm mang đánh đâu thằng đó, xé rách không khí, chớp mắt đến nam tử áo bào xanh trước mặt. Người nào? Nam tử áo bào xanh hơi nhíu mày, tay phải lộ ra bắt đi, đem kiếm mang một mực khóa lại. Nhìn thấy nam tử áo bào xanh ngăn lại một kiếm này, Mục Thần Xuyên nỗi lòng lo lắng cuối cùng yên ổn một ít. Hừ. Nhưng mà, một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh đống tại sơn cốc vang lên, khiến Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên đại biến. Thật là đáng sợ sóng âm. Mục Thần Xuyên hoảng sợ nhìn chằm chằm sâu trong thung lũng. Trong sơn cốc, một tòa cổ lão trong phần mộ, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, khiến Mục Thần Xuyên rùng mình. Đây là thanh âm gì? Mục Thần Xuyên sửng sốt, trong lòng rung động không thôi, bởi vì hắn đồng thời không nhận thấy được bất luận cái gì linh lực ba động. Nam tử áo bào xanh khuôn mặt đột nhiên ngưng kết, ánh mắt thay đổi đến vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, có cao thủ tiềm phục tại sơn cốc bên trong. Các hạ là ai? Nam tử áo bào xanh lạnh lùng hỏi. Người đoán đâu? Sâu trong thung lũng, truyền đến một đạo có chút ngoạn vị nhi tiếng nói. Nam tử áo bào xanh cau mày nói, các hạ đến tuột cùng là ai? Trầm mặc một lát, trong sơn cốc lại lần nữa truyền đến nghiền ngẫm mà trêu tức âm thanh, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết, tự tìm cái chết. Áo xanh ma tu sắc mặt âm trầm vô cùng, thân thể còn như ưu linh biến mất tại nguyên chỗ. Hiu. Áo xanh ma tu chớp mắt đi tới sâu trong thung lũng, không lưu tình chút nào huy trưởng đánh ra, bàng bạc hùng hồn linh lực nhô lên mà ra, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng nhỏ. Chương 804, nơi đây tồn tại cổ lão phong ấn, quả nhiên là vì phòng ngừa yêu thú tới gần. Chương 804, nơi đây tồn tại cổ lão phong ấn, quả nhiên là vì phòng ngừa yêu thú tới gần. Tốc độ thật nhanh. Mục Thần Xuyên giật nảy cả mình. Ầm ầm. Điện thạch hỏa hoa thời khắc, nam tử áo bào xanh cùng một vị dáng người khôi ngô tráng hán cư chiến, kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi ra, phảng phất thùng thuốc nổ đồng dạng, dẫn tới toàn bộ núi lâm chấn không động đại rừng. Cả hai lực lượng tương đương, khó phân thắng bại. Đây chính là các ngươi thực lực. Thật sự là khiến ta thất vọng a. Tráng hán cười nhạo nói, dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, ngắn ngủi giao phong, lại không có phân ra thắng bại. Mục Thần Xuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, chính mình tạm thời an toàn. Các hạ, tại hạ là Long Hồn học tử Mục Thần Xuyên, các hạ nếu chịu nói cho ta tên của ngươi, tại hạ vô cùng cảm kích. Mục Thần Xuyên ôm quyền không lưng, cung kính nói. Hắn không hiểu, người trước mắt rõ ràng nắm giữ tuyệt thế thực lực cường đại, vì sao mà lại núp trong bóng tối không chịu đi ra? Càng làm cho Mục Thần Xuyên nghi hoặc chính là, đối phương tựa hồ biết hắn. Áo xanh ma tu nhắm lại hai mắt, có chút hăng hái đánh giá Mục Thần Xuyên, nói, Long Hồn học viện đệ tử, các ngươi Long Hồn học viện không quản sự tình sao? Tại sao lại phái các ngươi đến chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ? Nghe vậy, Mục Thần Xuyên lập tức ngơ ngác một chút, hỏi ngược lại, cái gì ý tứ? Chúng ta Long Hồn học viện vì sao muốn quản? Nam tử áo bào xanh nhún vai nói, Long Hồn học viện mỗi 3 năm đều sẽ tuyển chọn tân sinh, loại này nhiệm vụ không thuộc về tân sinh, theo lý thuyết, loại này nhiệm vụ sớm nên kết thúc, làm sao các ngươi còn lưu lại đâu? Có ý tứ gì? Cái gì tân sinh không tân sinh? Mục Thần Xuyên mở miệng hỏi, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương. Cái này liền kỳ quái, ngươi không biết Long Hồn học viện cách mỗi 3 năm đều sẽ tuyển nhận tân sinh sao? Nam tử áo bào xanh cau mày nói, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Mục Thần Xuyên khuôn mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc, sau đó lại khôi phục bình thường, đạm mạc nói, ta không phải tân sinh, ta là đạo sư Mục Thần Xuyên. Đạo sư? Nam tử áo bào xanh sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mục Thần Xuyên đạm mạc nói, chuyện này chính ta sẽ giải quyết, ngươi lui xuống trước đi. Nam tử áo bào xanh khẽ gật đầu, sau đó quay người hướng sâu trong thung lũng lao đi, sau đó không lâu, liền biến mất ở trong sân gốc. Mục Thần Xuyên âm thầm thầm nói, chợt lắc đầu, tính toán, rời khỏi nơi này trước. Mục Thần Xuyên thả người nhảy vào trong hồ nước, cấp tốc rời đi sân gốc. Sâu trong thung lũng, tòa kia cổ lão phần mộ, tỏa ra hơi mình quang, giống như đom đóm lập lòe, lộ ra vô cùng kỳ dị. Phần mộ xung quanh che kín rậm rạp chẳng trị phù văn đồ án, nhìn qua rất phức tạp, nhưng mơ hồ có thể cảm ứng được từng kia từng sợi linh lực ba động, cho người cảm giác không tầm thường. Nơi đây tồn tại cổ lão phong ấn, quả nhiên là vì phòng ngừa yêu thú tới gần. Sâu trong thung lũng, một đạo thoáng thanh âm khàn khàn vang lên. Người là ai? Phần mộ đống nhiên truyền đến một đạo hư vô phiêu miểu âm thanh. Âm thanh truyền vào trong đầu, làm cho Mục Thần Xuyên tinh thần vì đó hoảng hốt một lát, sau đó tỉnh táo lại. Mục Thần Xuyên đột nhiên trừng to mắt, đôi mắt lóe ra kinh ngạc màu sắc, trên mặt che kín khó có thể tin, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Thanh âm này không phải là chôn cất thần tiên quân âm thanh. Mục Thần Xuyên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mục Thần Xuyên vạn phần hoảng sợ 4.8, lộn nhào từ đáy hồ chui ra, toàn thân ẩm ướt. Vào giờ phút này, Mục Thần Xuyên trên trán chảy ra to bằng hạt đậu mồ hôi, thân thể nhịn không được run run rẩy rẩy. Mục Thần Xuyên vạn phần hoảng sợ, sắc mặt ảm đạm vô cùng, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Mục Thần Xuyên, đừng quên lời hứa của ngươi. Đạo kia cứng cắp mà tràn đầy tang thương âm thanh lại lần nữa truyền đến. Chương 805, không hoàn chỉnh chân dung không vẹn vẹn có cái này một tấm. Chương 805, không hoàn chỉnh chân dung không vẹn vẹn có cái này một tấm. Ta đã biết. Mục Thần Xuyên hoảng sợ hồi đáp. Dứt lời, hắn quay người chạy như điên, chật vật đến cực điểm, thân ảnh dần dần biến mất tại đen kịt trong màn đêm. Cái này hỗn đản, dám lừa gạt bản vương. Sâu trong thung lũng truyền đến nổi giận giống lên một tiếng, tiếng gầm quần quần gào thét ra. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn cốc kịch liệt rung động, đá vụn bay tán loạn. Khe núi bên ngoài, hô hủ chết lão phu, cuối cùng thoát khỏi hắn. Mục Thần Xuyên lau đem mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn cứ có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Kinh lịch vừa rồi, quả thực cũng giống như nằm mơ. Mục Thần Xuyên chưa từng gặp qua nhân vật khủng bố như vậy, cho dù là Long Hồn Học Phủ đứng đầu cường giả cũng 14 xa xa không có người này khủng bố. Không được, nhất định muốn biết rõ ràng hắn là ai, nếu không lão phu ăn ngủ không yên. Mục Thần Xuyên nhíu mày tự nói, mặt sủng tràn ngập kiên kỵ. Mục Thần Xuyên không biết đối phương là ai, lại biết hắn phi thường cường đại. Ân. Liên tại Mục Thần Xuyên chuẩn bị rời đi lúc, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý tràn vào thân thể của hắn, làm cho Mục Thần Xuyên dùng mình một cái. Hắn còn tại. Mục Thần Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong thung lũng. Cỗ này lực lượng. Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Hoảng sợ không thôi, tốt đáng sợ lực lượng. Người này thực lực tuyệt đối siêu việt tiên vương cảnh giới, chẳng lẽ là tiên hoàng? Mục Thần Xuyên hoảng sợ nuốt xuống nước bọt. Ông ngong. Đột nhiên ở giữa, trong phần mộ tràn ngập ra một trận kim quang óng ánh, đem đen nhánh sơn cốc chiếu sáng. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô song uy áp càn quét ra, bao phủ xung quanh mấy ngàn trượng không gian, kiềm chế vô cùng, để người không thở nổi. Thật là đáng sợ khí tức, hắn rốt cuộc là ai? Hắn đang làm gì? Mục Thần Xuyên bị cỗ này kinh khủng khí tức dọa phát sợ, trái tim kịch liệt run rẩy, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Mục Thần Xuyên không nghĩ ra, cô này khí tức chủ nhân rốt cuộc là ai? Nhưng mà, trong phần mộ người kia cũng không hiện thân, tựa hồ cũng không nguyện ý đi ra. Tất nhiên ngươi không muốn để cho ta đi, vậy ta đành phải chờ chút một nhóm. Mục Thần Xuyên trong lòng khổ sở nói, mặc dù trong lòng hoảng hốt và phần, nhưng cũng chỉ có thể chờ đám tiếp theo. Mục Thần Xuyên tại phụ cận tìm tảng đá ngồi xuống, hai mắt nhắm lại dưỡng thương, trong đầu lại không ngừng nhớ lại trong sơn cốc tất cả, tính toán tìm ra sơ hở, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Thời gian trôi qua, chớp mắt đi qua 5-6 ngày thời gian. Một ngày này, Mục Thần Xuyên cuối cùng có thu hoạch. Trong sơn cốc gương khu vực, Mục Thần Xuyên phát hiện một cái không hoàn chỉnh chân dung. Trên bức họa nam tử mơ hồ không rõ, duy chỉ có một đôi máu đỏ tươi mắt đặc biệt rõ ràng. Chân dung bốn phía, điêu văn có nhiều loại phù văn cùng đồ đằng, để lộ ra cực kỳ cổ phác mà lâu đời tuế nguyệt hương vị, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Trên bức họa này nam tử, không phải là một vị nào đó cường giả. Mục Thần Xuyên suy đoán nói, ánh mắt cẩn thận 600 quan sát không hoàn chỉnh chân dung, như đồ phát hiện chút mánh khóe. Không đúng, không hoàn chỉnh chân dung không vẹn vẹn có cái này một tấm. Thanh âm đột ngột vang vọng Mục Thần Xuyên trong đầu, chấn động đến linh hồn hắn tan nỡ. Một giây sau, một đạo thân ảnh giàn mua chống rông xuất hiện tại phần mộ trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Mục Thần Xuyên kinh hãi nhìn chằm chằm thân ảnh giàn mua, âm thanh cực độ băng lãnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đạo này thân ảnh giàn mua quá khủng bố, để Mục Thần Xuyên căn bản để không nổi mảy may ý niệm chống cự. Ngươi là vào bằng cách nào? Thân ảnh giàn mua hỏi. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, ta có biện pháp đi vào. Thân ảnh giàn mua khẽ gật đầu, hỏi, ngươi vì cái gì muốn trộm lấy Long Hồn Thánh Điện? Chương 806, tên kia quá mạnh, tuyệt không phải nhân loại tầm thường. Chương 806, tên kia quá mạnh, tuyệt không phải nhân loại tầm thường. Mục Thần Xuyên chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói, bởi vì nơi này có một bộ thi hài, ta hoài nghi thân phận của hắn bất phàm, ta cần điều tra thân phận của hắn. Ồ, thì ra là thế. Thân ảnh gián mua thản nhiên nói, tất nhiên là vì bộ thi hài này, vậy liền đi tìm a, ngươi có thể tìm tới thi hài của hắn lại nói. Phải. Mục Thần Xuyên gật đầu trả lời, thân hình chậm rãi bay xuống phần mộ bên cạnh. Nhìn qua mộ địa, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi bàn giao nhiệm vụ. Tiếng nói vừa ra, Mục Thần Xuyên hóa thành một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời, trong chốc lát biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Mấy ngày sau, hoang vu sơn mạch, Mục Thần Xuyên dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó xử, ánh mắt càng là hung ác oán hận, giữ tợn gương mặt còn giống như là ác quỷ. Chết tiệt, ta vậy mà lạc đường, căn bản không biết chính mình đến tới chỗ nào. Mục Thần Xuyên cắn răng mắng, trong lòng biệt khuất không thôi. Ngươi xác định đây là chôn cất thần mộ? Chôn cất thần mộ không nên tại Long Hồn Học Phủ sao? Vì sao xuất hiện tại hoang vực bên trong? Mục Thần Xuyên phẫn nộ gào thét. Mục Thần Xuyên lời mới vừa nói ra miệng, một cỗ bảng bạc bá đạo lực lượng bạo phát đi ra, khủng bố vô biên lực lượng nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn mạch. Giờ khắc này, Mục Thần Xuyên khuôn mặt lần thứ hai bắt đầu vặn mèo, thân thể run rẩy kịch liệt. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên miệng há ra, máu tươi phun đi ra. Hắn khó khăn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nháy mắt đọc lại, đồng tử đột nhiên thích chặt, xương sống lưng cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Một tòa nguy nga khổng lồ cung điện chính hiện lên ở Mục Thần Xuyên trong tầm mắt, tỏa ra khiến người hít thở không thông khủng bố uy thế. Một khắc này, Mục Thần Xuyên tâm đều nhanh bật đi ra, khuôn mặt trắng bệch đến cực hạn, toàn thân lỗ chân lông quyết tán, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này, Mục Thần Xuyên trong lòng cuồng loạn, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem tòa kia nguy nga khổng lồ cung điện, tim đập rộn lên, gần như muốn nổ bể ra tới. Tốt, thật là đáng sợ uy áp, ta kém chút liền chết. Mục Thần Xuyên trong lòng khủng hoảng không thôi. Nếu không phải tận mắt thấy, Mục Thần Xuyên thật rất khó tin tưởng thế gian có như vậy kinh khủng khí tức. Đây là một loại làm người ta run rẩy cả linh hồn lực lượng, căn bản là không có cách phản kháng. Mục Thần Xuyên không dám lưu lại, lập tức quay đầu rời đi, không dám chờ lâu nửa giây. Chôn cất thần mộ chủ nhân, đến tuột cùng là quái vật gì a, quá đáng sợ. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Hắn lực lượng rất kỳ lạ, ta căn bản không cảm giác được tu vi cảnh giới, nhưng cũng có cực kỳ kinh khủng khí tức thả ra ngoài, ta thậm chí có thể cảm giác được sát ý của hắn. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ trong lòng, không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến, phía sau đều ướt đẫm. Mục Thần Xuyên đảo mệnh tốc độ thi triển đi ra, điên cuồng hướng phía tây chạy đi, sợ chôn cất thần mộ chủ nhân truy sát mà đến. Ta nhất định phải lập tức trở về Long Hồn Học Phủ, không phải vậy ta khẳng định sẽ bị vị kia tồn tại diệt sát. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức tăng thêm tốc độ đi đường. Không biết chạy bao lâu, Mục Thần Xuyên cuối cùng bỏ rơi sau lưng cô kia kinh khủng sát ý, trong lòng lỏng một khẩu khí. Hô. Mục Thần Xuyên sâu thở một khí, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt trốn ra được, tên kia quá mạnh, tuyệt không phải nhân loại tầm thường. A, không đúng rồi, Long Hồn Thánh Điện không phải tại Long Hồn Học Phủ sao? Vì sao qua nhiều năm như vậy, đều không có nghe nó truyền ngôn đâu? Mục Thần Xuyên trong lòng đỗng nhiên kinh ngạc nói, Mục Thần Xuyên nhớ tới ban đầu ở hoàng cung lúc nghe nói sự tình, liền lập tức trở về Long Hồn Học Phủ bên trong. Chôn cất thần mộ, ta ngược lại là muốn đi xem là cái gì, như thế kinh khủng khí tức. Hư không bên trong, một đạo giản mua tiếng cười vang lên. Chương 807, không cho phép nâng tên của nàng, nếu không ta phế đi ngươi. Chương 807, không cho phép nâng tên của nàng, nếu không ta phế đi ngươi. Mục Thần Xuyên trở lại Long Hồn Học Phủ về sau, chạy thẳng tới Long Hồn Tháp mà đi. Long Hồn Tháp chính là Long Hồn Học Phủ cao nhất công trình kiến trúc, cũng chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào trong đó, đồng thời nhất định phải nắm giữ 100 vạn công lao giá trị trở lên. Một thân ảnh như thiểm điện lướt qua, trong chớp mắt biến mất tại màn đêm phía dưới. Mục Thần Xuyên rất nhanh đến Long Hồn Tháp phía dưới, chợt phi thân bật lên, tùy tiện tiến vào Long Hồn Thản. Nơi này quả nhiên có rất nhiều liên quan tới chôn cất thần mộ cùng Long Hồn Thánh Điện ghi chép. Mục Thần Xuyên hưng phấn cười nói, hai mắt nhắm lại. Ân. Đột nhiên, Mục Thần Xuyên cau mày, ánh mắt rời đi hướng về phía trước, sắc mặt thay đổi đến âm trầm. Một đạo nam tử áo đen trống rông xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước mắt, dáng người khôi ngô rất 580 rút, khuôn mặt anh tuấn, một bộ phong lưu phong khoáng răng rớp. Làm sao ngươi biết ta tới? Nam tử áo đen khẽ mỉm cười hỏi, đen nhánh con mắt tràn đầy mùi tà mị. Đừng quên, ta là ai? Mục Thần Xuyên lạnh lẽo nói. Nam tử áo đen nhún vai buông tay, nói, Mục Thần Xuyên, lần này lại bại bởi người nào? Liên gia tộc mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Mục Thần Xuyên nắm đấm nắm đến răng rắc vang lên, đôi mắt dũng động căm giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói, ngậm miệng. Không cho phép nâng tên của nàng, nếu không ta phế đi ngươi. Ngươi không nỡ, ha ha. Nam tử áo đen trêu tức cười nói, sau đó quay người rời đi, chúc ngươi may mắn, hy vọng lần này thu hoạch của ngươi so ngày trước phải lớn hơn nhiều. Mục Thần Xuyên trơ mắt nhìn xem nam tử áo đen rời đi, không làm được gì hắn, tức giận đến toàn thân run lập cập. Hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mục Thần Xuyên phẫn nộ gầm hết lên. Mặt khác một chỗ trên đỉnh núi. Sư tôn, ngươi vừa rồi làm gì ngăn cản Đỗ Nhi? Ngươi rõ ràng cảm nhận được Mục Thần Xuyên khí tức, vì cái gì không giúp hắn giải quyết nguy cơ? Một đạo thanh thúy êm thai nữ hải âm thanh vang lên, mang theo vài phần đoán trách. Nữ tử chừng 20, tướng mạo tinh xảo tuyệt luân, làn da non mịn mềm nhẵn, ngũ quan phối hợp hợp lý, đơn giản hóa trang vẫn như cũ che giấu không được nàng tuyệt giai tư sắc, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô cùng. Dáng người của nàng linh lung tiểu nhỏ, da thịt trắng tuyết, giống như tiên tử hạ phàm, mỹ diệu tuyệt luân. Nữ tử này chính là Long Hồn Học Phủ đệ tử. Ở trước mặt nàng, đứng một cái lao giả áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hường hào, nhìn qua có chút tử dạng, chính là Long Hồn Các Tiềm Long Các chủ một Lâm Mặc Dương. Lâm Mặc Dương khẽ lắc đầu, cười nói, Thần Xuyên mặc dù chỉ có tiên vương cảnh viên mãn tu vi, nhưng hắn thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn nắm giữ chiến tiên tạo nghệ, chỉ bằng hai điểm này, đầy đủ hắn ứng phó chôn cất thần mộ chủ nhân. Nữ tử bĩu môi nói, chôn cất thần mộ chủ nhân là quái vật gì? Ta chưa hề từng trải qua, sư tôn làm sao biết Mục Thần Xuyên có thể ngăn cản? Ngươi không cần lo lắng, hai người bọn họ thực lực lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn phân không ra kết quả, chờ bọn hắn liều đến gần mệnh kiệt lực thời điểm, sư minh ngươi sẽ chạy tới giúp hắn một tay. Lâm Mặc Dương lạnh nhạt nói, tựa hồ đã sớm an bài thỏa đáng. Sư tôn, ngươi không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Nữ tử quệt mồm nói. Ha ha, ngươi nha đầu này suy nghĩ lung tung thứ gì đâu? Ta đường đường nam nhi bậy thực sao lại làm hèn hạ như vậy sự tình? Lâm Mặc Dương lắc đầu cười khổ nói. Sư muội, sư tôn chỗ nói không sai, ngươi còn quá trẻ tuổi, những chuyện này còn cần lịch luyện. Đúng lúc này, Lâm Mặc Dương bên cạnh vang lên một đạo sang sảng tiếng cười nghe đến thanh âm quen thuộc, Lâm Mộ Nhi gương mặt xinh đẹp đột nhiên vui mừng, lập tức bổ nhào qua, vui sướng kêu lên, "Ca, ta nhớ ngươi lắm, ngươi cuối cùng trở về." Chương 808, chôn cất thần mộ chủ nhân, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Chương 808, chôn cất thần mộ chủ nhân, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Người tới chính là Lâm Mộ Nhi đại ca Dương Mộ Hiền. "Ca, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc đâu." Lâm Mộ Nhi ôm Dương Mộ Hiền kích động thúc thiết, một cái nước mũi một cái nước mắt, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Dương Mộ Hiên vỗ ngực cười nói, "Nha đồng đốc, đừng có đoán mò, ca ca phúc lớn mạng lớn, sao có thể có việc đâu. Mộ Nhi, đừng có lại ồn ào, tranh thủ thời gian cùng ta đi luyện khí điện." Lâm Mặc Dương bất đắc dĩ thở dài, thúc giục nói, "Nha." Lâm Mộ Nhi quyền mồm, ủy khuất ba ba đi theo Lâm Mặc Dương đi đến. Dương Mộ Hiên cưng chiều sờ lấy Lâm Mộ Nhi đầu, sau đó nhìn một chút nơi xa Long Hồn Thánh Điện, cười nói, "Mộ Nhi, ngươi cho đi, ta chờ một chút liền tới." "Ân, tạm biệt." Lâm Mộ Nhi nhu thuận cười nói. Cổ pháp đại điện. Ông ngong. Mục Thần Xuyên toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, bộc phát ra bóng ánh quang mang chói mắt, cường hành bá đạo lực lượng tàn phá bừa bãi ra, chấn động cả vùng không gian run rẩy kịch liệt. Mục Thần Xuyên hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo dọa người hàn quang, giữ tận giận dữ hét, "Chôn cất thần mộ chủ nhân, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Dứt lời, hắn đột nhiên một kiếm vung chém ra đi, xé rách hư không, mang theo thế tội khô lạp hủ phách chẳng xuống. Nháy mắt, hư không vỡ nát, hóa thành đầy trời gợn sóng năng lượng càn quét ra. Đáng tiếc cũng không chạm đến nam tử áo đen. Nam tử áo đen quỷ dị biến mất. Mục Thần Xuyên sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng mắng thầm, chết tiệt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, toàn lực công kích vậy mà không có chút nào tổn thương. "Mục Thần Xuyên, bổn tọa đã cảnh cáo qua ngươi, đừng tính toán đặt chân Long Hồn Thánh Điện hình vây nửa bước." Âm u băng lãnh âm thanh từ Mục Thần Xuyên phía sau truyền đến. Mấy cây bén nhọn băng trụ phá không đánh tới, tốc độ cực nhanh, còn giống như gián độc, uy lực cực kỳ đáng sợ, chớp mắt mà tới. Mục Thần Xuyên phản ứng cực nhanh, cấp tốc tránh đi, nhưng vẫn là bị băng trụ quẹt vào cánh tay phải. Xoẹt. Mục Thần Xuyên cánh tay phải bị bạch ra ba đầu vết máu, máu tươi tí tách rơi xuống. Tê. Hắn hít sâu một hơi, bị đau lui ra phía sau mấy mét. Mục Thần Xuyên trong lòng kinh hãi đến cực điểm, âm thầm vui mừng tránh thoát cái này chí mạng đánh lén. Hắn vội vàng giữ vững thân thể, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, đồng thời không nhận thấy được bất luận cái gì khí tức ba động. Chôn cất thần mộ chủ nhân, có loại lăn ra đây, núp trong bóng tối có gì tài ba? Mục Thần Xuyên phẫn nộ quát, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Nhưng mà, cũng không được đến hồi đáp gì. Mục Thần Xuyên triệt để bạo nộ rồi, phẫn nộ quát, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hảo hán, cút ngay cho ta đi ra. Ầm ầm. Mục Thần Xuyên nóng nảy gầm thét đồng thời, một đạo đáng sợ kinh lực đột nhiên từ sau bên cạnh đánh thẳng tới, trọng thương Mục Thần Xuyên, đem hắn đánh đến thổ huyết rơi xuống phía dưới. Đây là một cái cục, sát cục. Mục Thần Xuyên hiện tại đã là thân hạ nguyên lành, vô luận dễ rủa thế nào đi nữa, đều sẽ có còn lại cao thủ tại cản trở hắn hành động, trừ phi có thể triệu tập đến Bảo Hoàng Sơn mạch bên trong thuộc về Mục tộc thế lực, nếu không rất khó phá cục. Nhưng Mục Thần Xuyên chính là Mục tộc tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ Mục tộc cũng kéo vào chiến cuộc, để những tộc nhân khác bị cực khổ. Cho nên muốn phá cục, muốn đánh bại vị này áo đen thủ linh người Tiêu Cây Dung, thì nhất định phải thành tiểu tiên hoàng cảnh giới. Lớn như vậy chôn cất thần mộ, cổ pháp đại điện cơ hồ bị đánh cái nát bét. Mục Thần Xuyên mang trên mặt cười nhạt, nhìn về phía trước, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ hung ác màu sắc, ngươi có phải hay không chưa ăn no cơm? Đối diện vị kia thanh niên áo bào đen nghe vậy, da mặt co quắp hai lần, lão giả, đến bây giờ còn mạnh miệng. Hôm nay bất kể là ai đến, đều cứu không được ngươi, đi chết đi cho ta bên dưới. Chương 809, chính mình chọc tới một vị không nên trêu chọc tồn tại. Chương 809, chính mình chọc tới một vị không nên trêu chọc tồn tại. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, nhất thời một đạo đen như mực đao khí từ hắn lòng bàn tay lao ra, chém đứt không gian chạm tại Mục Thần Xuyên ngực. Giờ khắc này, phản phất liền hư không cũng vì đó chấn động, linh khí xung quanh càng thêm táo bạo cuồng loạn. Thử, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám làm càn. Mục Thần Xuyên lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên, lạnh lùng nhìn qua Hắc Bảo nam tử. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đưa cánh tay trái ra, ngón trỏ hướng Hắc Bảo nam tử điểm tới, hơi hợt, tựa hồ cũng không sử dụng cái gì cường hãn võ kỹ. Nhưng lại tại hắn ngón trỏ cùng Hắc Bảo nam tử đao quang va chạm nháy mắt ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang vọng bất tiêu, cả tòa to lớn cung điện đều run rẩy dữ dội. Mà tại trong đại điện, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng càn quét bốn phía, đem phụ cận cột đá toàn bộ vỡ nát, lật tung, phá hủy hầu như không còn. Ngay sau đó, thủ linh người Tiêu Cây Dung kêu thảm bay ngược mà ra. Hắn toàn thân máu me đầm địa, xương cốt đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ càng là nhận đến trọng thương, ngã xuống ở phía xa phế tích bên trong. Tất cả những thứ này quá đột ngột, nhanh đến mức vượt qua bất luận người nào dự liệu. Cho dù là Mục Thần Xuyên bản nhân, cũng là sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia nhìn như tùy ý một kích, vậy mà nắm giữ kinh người uy năng, trực tiếp đem thủ linh người Tiêu Cây Dung công kích tan rã, thậm chí kém chút thương tổn đến hắn. Hắn thực lực thế mà thay đổi đến đáng sợ như thế sao? Mục Thần Xuyên đầy mặt kinh ngạc, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, chẳng lẽ thật là bởi vì dùng tiên đan nguyên nhân? Tiên đan mặc dù diệu, nhưng tác dụng phụ quá nhiều, hắn nguyên bản cũng chỉ có thể phát huy ra trạng thái đỉnh phong 2 phần 10 sức chiến đấu, dù cho dùng về sau, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong 7-8 tầng. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng phát hiện, chính mình dùng về sau, thực lực vậy mà khôi phục rất nhiều, đạt tới đỉnh phong 9 thành trình độ, so dùng phía trước còn lợi hại hơn rất nhiều. Chết tiệt, ngươi thế mà dùng tiên đan, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Cây Dung che lấy lồng ngực đứng lên, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Hắn hai mắt phun lửa, hận không thể lập tức đem Mục Thần Xuyên xé thành mảnh nhỏ. Phải biết, viên đan dược kia có thể là hắn tân tân khổ khổ thu vào tay, tiêu phí không ít công phu, nguyên bản chuẩn bị đưa cho Long Hồn Học Phủ bên trong một chút ưu tú người trẻ tuổi tu luyện, kết quả để cái này không hiểu tân sinh đệ tử cấp đi. Ân. Đương nhiên, Tiêu Cây Dung đồng tử hơi co lại, gắt gao tiếp cận Mục Thần Xuyên, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy, tại Mục Thần Xuyên trên trán, có một đoàn óng ánh chói mắt kim quang hiện ra đến, giống như mặt trời chói mắt, đồng thời, Mục Thần Xuyên trên dưới quanh người, tỏa ra một cỗ vô hình bá đạo uy áp, giống như đế vương giáng lâm, bệ nghệ thế gian. Đó là một cỗ khiến người run rẩy khí tức, vẻn vẹn cảm thụ một chút, Tiêu Cây Dung cũng nhịn không được khiếp sợ, phảng phất đối mặt với tuyệt thế hung thú. Đây là có chuyện gì? Tiêu Cây Dung bị dại ra. Mục Thần Xuyên lại không có để ý hắn, chậm rãi hướng hắn đi tới, "Tiêu Cây Dung, ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao?" "Đến a." 5.7 lời nói này khí bình tĩnh, lại ẩn chứa ngập trời bi áp, làm cho Tiêu Cây Dung nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nháy mắt sùng ra, lưng phát lạnh. Hắn chưa hề cảm thụ qua dạng này cảm giác áp bách, quả thực giống như là đối mặt một tôn thần. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Cây Dung cuối cùng thừa nhận, chính mình chọc tới một vị không nên trêu chọc tồn tại. Ta là ai? Ta là Mục tộc tộc trưởng. Chương 810, cảm giác chính mình khoảng cách tiên hoàng cảnh giới chỉ kém một đường. Chương 810, cảm giác chính mình khoảng cách tiên hoàng cảnh giới chỉ kém một đường. Phốc phốc. Kèm theo Mục Thần Xuyên tiếng nói vừa ra, một thanh băng tinh lợi kiếm từ Tiêu Cây Dung phần bụng xuyên qua, đem thân thể của hắn xuyên thủng, tươi dòng máu màu đỏ quần quần chảy xuôi. Mục Thần Xuyên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắt lại hắn cái cổ xiềng xích, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, tay phải nắm tay, một quyền hung hăng nện ở trên đầu hắn. Bành! Vị này Tiêu gia trông coi lăng người tại chỗ ngất đi, sinh cơ tan biến. Mục Thần Xuyên lỏng một khẩu khí, lau mồ hôi chán, trong lòng tối một tiếng, hành ta đã sớm làm đủ chuẩn bị, trước thời hạn phong ấn thực lực, bằng không, căn bản là không có cách giải quyết đi người này. 14 không nghĩ tới chôn cất thần mộ tay vậy mà rời khỏi Long Hồn Học Phủ nội bộ. Hoặc là nói Long Hồn Học Phủ nội bộ một chút thành viên vốn là cùng xung quanh rất nhiều tư nguyên điểm thế lực có một ít liên quan, bằng không mà nói, chôn cất thần mộ như thế nào lại biết lần này thăm dò kỹ càng tin tức. Dù sao, mỗi lần tham dự khảo hạch học viện số lượng khổng lồ, tóm lại cần điều tra rõ ràng mới tốt xác định ra tay đối tượng. Những người này, tất nhiên dám can đảm mưu đồ truyền thừa của ta, như vậy, liền lưu lại tính mệnh đi. Mục Thần Xuyên ánh mắt ấm lãnh, chợt một chân đá ra, đem đã hôn mê Tiêu Cây Dung đạp bay đi ra. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi tại tế đàn đỉnh, hai chân khoanh lại, nhắm hai mắt. Âm ầm theo một trận trầm thấp trung vang, cả tòa to lớn mộ thất cũng bắt đầu chấn động, một cỗ thần bí lực lượng từ tế đàn phía dưới hiện ra đến, rót vào Mục Thần Xuyên trong cơ thể. A, cỗ này lực lượng là? Mục Thần Xuyên đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này chôn cất thần mộ bên trong thủ linh xác người xương cốt bên trong vậy mà ẩn chứa bực này kỳ lạ lực lượng, loại này lực lượng tràn đầy thần thánh khí tức, một khi hấp thu, liền có thể tăng cường chính mình linh hồn lực lượng, làm cho tinh thần của mình ý chí càng cứng cỏi. Cái này chôn cất thần mộ, quả nhiên vô cùng thần dị. Mục Thần Xuyên cảm xúc bành trướng, bùi ngùi mai thôi. Hắn không nghĩ tới chôn cất thần mộ bên trong lại ẩn giấu đi dạng này bí mật, cái này để hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Hắn không chút do dự, cấp tốc quanh chân ngồi xuống, vận chuyển Tiên Vương pháp quyết, bắt đầu điên cuồng thu nạp chôn cất thần mộ bên trong thần bí lực lượng. Giang giác, giang giác. Mục Thần Xuyên trên thân thể, khớp xương không ngừng ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. Ngắn ngủi một lát, một cỗ khủng bố uy áp lan tràn ra, giống như quân lâm thiên hạ đế hoàng giáng lâm. Trên người hắn áo bào bay phất phới, sợi tóc tung bay, hai mắt lóe ra nóng bỏng tia sáng. Tiên Vương quyết quả nhiên lợi hại, cái này mới mấy canh giờ, ta liền cảm giác chính mình khoảng cách tiên hoàng cảnh giới chỉ kém một đường. Ha ha, lần này tới đến giá trị. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong lòng vô cùng kích động. Nguyên bản hắn tính toán đợi thực lực vững chắc, lại nếm thử xung kích cảnh giới, không nghĩ tới vừa tới chôn cất thần mộ liền có chỗ đột phá. Hắn cảm giác bằng vào từ 710 mình thực lực bây giờ, đủ để nghiền ép Tiên Vương đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Dạng này lực lượng, đủ để khinh thường cùng thế hệ đi. Nhưng mà rất nhanh Mục Thần Xuyên liền lắc đầu nở nụ cười khổ, chỉ là, tiên hoàng cảnh giới quá khó khăn, ta đã cắm ở đại viên mãn hơn 10 năm, chậm chạp không cách nào bước vào tiên hoàng cảnh giới. Mà còn ta tiềm chất cũng không phải rất tốt, nghĩ bước vào tiên hoàng cảnh giới, gần như không có khả năng. Mục Thần Xuyên trong lòng thở dài, hắn vốn là tư chất ngút trời, làm sao, hắn thiên phú không đủ, dẫn đến nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào tiên hoàng cảnh. Lúc này, Mục Thần Xuyên bỗng nhiên liếc nhìn nơi hẻo lánh bộ kia hắc quan. Cỗ này quan tài, chính là phía trước chôn cất thần mộ chủ nhân để lại quan tài. Chương 811, cái này chôn cất thần mộ, đúng là mẹ nó biến thái. Chương 811, cái này chôn cất thần mộ, đúng là mẹ nó biến thái. Mục Thần Xuyên đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ tham lam, cái này chôn cất thần mộ chủ nhân, thực lực có thể so với tiên đế, hơn nữa còn là một tôn cường hoành viễn cổ tiên nhân, hắn đồ vật tất nhiên phi phàm, nếu là có thể được đến, há không kiếm lợi lớn. Mục Thần Xuyên kích động trong lòng vô cùng, càng nghĩ thì càng cảm thấy kích động, càng cảm thấy chính mình suy đoán khẳng định không sai. Hắn sâu hút một khẩu khí, cố gắng bình phục chính mình kích động tâm tư, chậm rãi tới gần bộ kia hắc quan. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cái này hắc quan đồng thời không có gì nguy hiểm về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nắp quan tài. Dầm dầm quan tài bị mở ra, nhất thời, từng đạo nồng đậm khói đen tiêu tán đi ra. A, đó là cái gì? Mục Thần Xuyên giật nảy mình, vội vàng rút lui đi ra, một mặt cảnh giác nhìn qua cái kia hắc quan. Tại hắc quan bên trong nằm một bộ đen nhánh hài cốt, bên trên có vô số quỷ dị đường vân, tản ra tà ác, mục nát hương vị. Cái này, Mục Thần Xuyên sắc mặt đột biến, hoảng sợ thất sắc. Sau một khắc, từng sợi khói đen từ hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn, làm cho toàn thân hắn làn da cấp tốc khô quắt đi xuống. Giống. Mục Thần Xuyên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, âm thanh thê lương, mang theo vô tận thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Huyết nhục của ta đâu? Mục Thần Xuyên phát ra tiếng giống giận dữ, hắn trên thân khí tức không ngừng suy yếu, cuối cùng triệt để tan vỡ, biến thành một bộ xương khô. Mà tại hắn nguyên bản ngồi xếp bằng địa phương, có từng sợi khói đen hiện lên, dần dần ngưng tụ thành một viên hư ảo đầu lâu, trong miệng không ngừng thôn phệ Mục Thần Xuyên không hoàn chỉnh huyết đủ. Không biết qua bao lâu, khói đen khô lâu dần dần tiêu tán, hóa thành vô cùng thuần túy khói đen. Mà bộ kia khô héo không xương, thì là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, một lần nữa đứng thẳng lên. Tê Mục Thần Xuyên khôi phục lại, cảm thụ một cái trạng muốn thân thể của mình, không khỏi hít một hơi linh khí, cái này chôn cất thần mộ, đúng là mẹ nó biến thái. Mục Thần Xuyên rung động trong lòng không thôi. Cái kia khói đen khô lâu chính là chôn cất thần mộ chủ nhân còn sót lại oán niệm lực lượng biến thành, mặc dù không mạnh, nhưng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Loại này ăn mòn lực lượng vô cùng quỷ dị, có khả năng thẩm thấu vào tu sĩ linh hồn, thậm chí có khả năng ô nhiễm tu sĩ linh hồn, cho dù là tiên vương cường giả đều ngăn cản không nổi nó xâm lấn, tùy tiện liền bị ảnh hưởng tới tự thân linh hồn. Bất quá, cái này chôn cất thần mộ ăn mòn lực lượng so với chân nguyên phải ôn hòa nhiều lắm. Nếu như đổi thành người bình thường, sợ rằng liền thời gian đốt hết một nén hương đều không chống được, liền sẽ luôn hãm. Không được, ta thực lực còn yếu đuối, không cách nào chống cự cái này chôn cất thần mộ đáng sợ lực lượng, như tiếp tục chờ đợi, chỉ có một con đường chết. Mục Thần Xuyên đôi mắt băng hàn vô cùng, hắn tâm niệm vừa động, hướng thẳng đến bên ngoài hang động phóng đi. Siêu siêu, Mục Thần Xuyên vừa đi ra hang động, từng đạo bóng đen liền từ bốn phương tám hướng thoát ra, đem hắn vây quanh. Những bóng đen này, rõ ràng là một đám như quỷ mị yêu vật. Hình dạng của bọn nó khác nhau, có nam có nữ, nhưng đều là dữ tợn xấu xí, tỏa ra hung lệ khí hơi thở, khiến người rùng mình. Những này yêu vật hiển nhiên là bị vừa mới động tĩnh giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Mục Thần Xuyên về sau, liền lập tức đánh giết đi lên, dương nhanh múa đuốt, phản phất muốn đem Mục Thần Xuyên xé nát. Hừ. Mục Thần Xuyên quát lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tách ra hai đạo lăng liệt kiếm quang. Hai đạo kiếm quang chạm diệt tất cả ngăn cản, trong chốc lát, những cái kia xung phong mà đến quỷ mị yêu thú vật nhộn nhịp nổ bể ra đến, hóa thành quần quần khói đen lúc. Những này yêu ma quỷ quái, trên thực tế đều là từ bán niệm tạo thành, bởi vậy mới có thể còn sống. Chương 812, ta chính là chôn cất thần mộ chi chủ Minh Hà Tiên Đế. Chương 812, ta chính là chôn cất thần mộ chi chủ Minh Hà Tiên Đế. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có được khi còn sống ký ức, đối Mục Thần Xuyên hận thấu xương, cho nên tình nguyện đánh đổi mạng sống, cũng muốn ngăn cản Mục Thần Xuyên thoát đi. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên ánh mắt băng hàn, trên thân bắn ra ngập trời kiếm ý, hắn vừa xài bước ra, vọt thẳng vào yêu ma đại quân bên trong. Ầm ầm. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền ra, vô biên vô tận hắc ám nháy mắt bị xé nứt, từng đạo trên người mặc khôi giáp chiến binh từ cái kia hắc ám bên trong phóng ra, tỏa ra thao thiên sát khí. Cùng lúc đó, một trận âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo vô song uy nghiêm, khiến không khí bên trong mỗi một chữ phủ đều tràn đầy sơ xác tiêu điều chi ý. Ta chính là chôn cất thần mộ chi chủ Minh Hà Tiên Đế. Các ngươi đạo trích, dám can đảm tự tiện xông vào cấm khu, muốn chết sao? Tiếng nói vừa ra, cả tòa chôn cất thần mộ tựa hồ cũng sôi trào lên, từng sợi tối tăm mở mịt mê vụ từ bốn phía phun trào tới. 330 ngày sau đó, những cái kia màu xám mê vụ tập hợp ở giữa không trung, đúng là tạo thành một đạo cao tới trăm trượng to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này lưng đeo trường đao, cả người đầy cơ bắp, nhìn qua giống như là một vị thân mặc thiết giáp kỵ binh. Chỉ là mặt mũi của hắn cực độ giàn mua, đầy mặt nhăn nheo, nhìn qua giống như là một cái xế chiều lão nhân, căn bản thấy không rõ lắm chân chính khuôn mặt. Ngươi, vậy mà là Minh Hà Tiên Đế. Mục Thần Xuyên trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, đồng tử co vào, thân thể nhịn không được run rẩy. Trước mắt vị này kỵ binh bóng người, bất ngờ chính là Minh Hà Tiên Đế. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn nhận biết ta. Minh Hà Tiên Đế âm u nở nụ cười. Thanh âm của hắn nghe vào tựa như một cái 70 lão ông, ngữ điệu cứng ngắc, tràn ngập tăng thương. Mục Thần Xuyên khuôn mặt hung hăng co quắp một cái, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trái tim phanh phanh đập mạnh. Trong chốc ngắn này, hắn có chút tuyệt vọng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Minh Hà Tiên Đế mặc dù là một sợi chấp niệm biến thành, nhưng cũng có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, vẹn vẹn một sợi tàn niệm, liền để Mục Thần Xuyên cảm nhận được vô tận tử vong ý hiếp. Tất nhiên ngươi biết ta, vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Minh Hà Tiên Đế lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Ông. Trong khoảnh khắc, cái kia bao phủ toàn bộ sơn mạch bàng bạc xương mù xám, đột nhiên lan lộn, một cỗ mênh mông như biển khủng bố uy thế của tới, phảng phất ngày tận thế tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ bên trong dãy núi, vô số chim bay thú chạy đều là không chịu nổi, thân thể nổ tung, huyết dịch rơi vãi hư không. Từng cái yêu thú, trong chớp mắt liền chết mất. Mục Thần Xuyên sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy, nhưng hắn như cũ cắn chặt răng, không khuất phục mà nhìn xem cái kia đầy trời sương mù xám. Những cái kia sương mù xám chính là một kia chớ chú lực lượng biến thành, một khi nhiễm phải những này sương mù xám, trừ phi tu luyện chớ chú chi thuật, nếu không căn bản xua tan không xong, chỉ có thể chậm rãi ma diệt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể là Tiên Vương Viên Mãn à, liền tính ngươi khi đó lợi hại hơn nữa, bây giờ ngươi sớm đã vất lạc, lại có thể làm gì được ta? Mục Thần Xuyên ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ha ha ha, ngươi nói không sai, lấy thực lực ngươi bây giờ, xác thực không sợ ta. Minh Hà Tiên Đế thân ảnh bỗng nhiên thay đổi đến mờ mịt, còn như mộng huyễn bọt nước, phiêu miểu hư vô, làm cho người ta cảm thấy một loại rất không chân thực cảm giác. Mục Thần Xuyên trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn, thân thể hướng về sau bạo lui, tính toán thoát khỏi Minh Hà Tiên Đế. Minh Hà Tiên Đế âm thanh lãnh khốc mà băng lãnh, bàn tay nâng lên, hướng về Mục Thần Xuyên chụp tới. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một kiện bảo khí phòng ngự. Đó là một cái màu vàng tấm thuẫn, mặt ngoài hiện đầy dày đặc cổ phát hoa văn, lưu chuyển lên thần bí khó lường đạo vận, lập loè bóng ánh hàn huy, tràn ngập ra một cỗ thần thánh trang nghiêm ba động, đem hắn bảo vệ lấy. Chương 813, Tiên đế đại nhân, xin ban cho chúng ta lực lượng đi. Chương 813, Tiên đế đại nhân, xin ban cho chúng ta lực lượng đi. Minh Hà Tiên đế móng vuốt đập vào cái kia kim sắt trên tấm chắn, lập tức kích thích một đoàn chói lọi quang mang, giống như khói lửa nở rộ đồng dạng. Màu vàng tấm thuẫn đột nhiên chấn động, phía trên hiện lên từng đầu vụn vặt vết rách, cuối cùng triệt để tan vỡ ra. Phốc phốc, Mục Thần Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, va sụp mười mấy ngọn núi mới dừng lại, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Làm sao lại như vậy? Ta dù sao cũng là Tiên Vương viên mãn cường giả, làm sao liền Minh Hà Tiên đế một kích cũng không ngăn nổi? Mục Thần Xuyên vừa kinh vừa sợ, đầy mặt khó có thể tin. Minh Hà Tiên đế là hắn địch nhân lớn nhất. Mục Thần Xuyên đối vị này cựu gia có thể nói là đoán độc cực hạn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ Minh Hà Tiên đế thế mà so năm đó càng cường hắn hơn. Tiên đế đại nhân uy vũ bá khí. Tiên đế đại nhân, xin ban cho chúng ta lực lượng đi. Nơi xa, mấy ngàn tên kỵ binh công kích mà đến. Những kỵ binh này thân mặc trọng giáp, dáng người khôi ngô, cả người vòng quanh hung lệ tà ác chi lực, giống như từng tôn tà linh. Cầm đầu là một vị kỵ sĩ thống lĩnh, tay cầm ngân thương, dưới khố tuấn mã toàn thân đen nhánh, da lông đen nhánh, hai viên giữ tợn răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, để lộ ra vô cùng sắc khí. Cổ tay hắn xoay chuyển, đem dây cương vung đến phía sau, dù ngựa chạy nhanh, một đường quét ngang mà qua. Trong chốc lát, những cái kia công kích mà đến kỵ binh toàn bộ bị đụng bay đi ra, miệng phun máu tươi, kêu rên khắp nơi, tử thương thảm trọng. Những kỵ binh này mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại kỵ binh thống lĩnh trước mặt, quả thực tựa như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, căn bản không có chút nào sức chống cự. Ân, vậy mà không có chết. Kỵ binh thống lĩnh lông mày cau lại, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Hắn chân phải đạp mã, đột nhiên nhảy ra, giống như một đạo ma quỷ lướt qua hư không. Oanh cảnh, ngân thương bạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt tính năng lượng, trực tiếp xuyên qua Mục Thần Xuyên lồng ngực. Mục Thần Xuyên cả người bay rất ra ngoài, trước ngực xuất hiện một đạo thâm thúy lỗ khảm, ân máu đỏ tươi theo lỗ khảm không ngừng nhỏ xuống. Hắn y phục đã tổn hại, lộ ra cứng cỏi da thịt cùng xương sườn, nhưng hắn cũng không ngã xuống, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng dãy rủa. Thiên Vương viên mãn. Hừ. Kỵ binh thống lĩnh quát lạnh, một thương đem Mục Thần Xuyên đính tại nham bích bên trong, không cách nào động đậy. Ha ha ha, Minh Hà Tiên đế, ngươi cho rằng dùng loại này phương thức vây khốn ta, liền có thể xóa bỏ ta sao? Quá ngây thơ. Mục Thần Xuyên điên cuồng cười to, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, tràn đầy thống khổ màu sắc. Các ngươi đam phế vật này, lập tức cho ta tiến công, đem cái tòa này mộ phủ san thành bình địa. Minh Hà Tiên đế lạnh lùng ra lệnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, trong mắt sát cơ vào tung tóe tuân mệnh. Những kỵ binh kia đồng loạt trả lời nói, sau đó rục ngựa xông vào Táng Tiên Cốc bên trong. Giống Táng Tiên Cốc bên trong đông đảo hung thú, nhộn nhịp gầm hết lên, từng cái con mắt đỏ thẫm, dương nhanh múa vút hướng về những kỵ binh kia đánh giết mà đi. Nhưng mà, những kỵ binh kia không sợ hãi chút nào, đâm ra một thường, liền có hung thú mất mạng. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền có 2/3 hung thú chết oan chết uổng. Mà còn lại hung thú cũng đều dọa đến hồn phi phách tán, chẳng biết lúc nào, Táng Tiên Cốc bên trong tất cả hung thú đều chạy trốn hầu như không còn, thây ngang khắp đồng. Hừ, một đám ti tiện nghiệt xúc mà thôi, cũng xứng cùng ta đối nghịch. Minh Hà Tiên đế hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Mục Thần Xuyên một người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tiên đế đại nhân đâu? Mục Thần Xuyên sửng sốt một chút. Đầu của ngươi còn thật thông minh nha, thế mà còn biết giả ngu. Một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến tám. Chương 814, tiên thuật này tên là Vạn Kiếm Phi Tông. Chương 814, tiên thuật này tên là Vạn Kiếm Phi Tông. Ngươi? Mục Thần Xuyên bỗng nhiên quay người, đã thấy một đạo mông lung bóng người đứng ở sau lưng hắn, chính có chút hăng hái đánh giá hắn, sắc mặt biến hóa. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đạo nhân ảnh này tồn tại, hắn chưa hề cảm giác được bất kỳ sinh mệnh ba động, thậm chí liền khí tức đều không phát hiện được, phản phất là vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn đồng dạng. Loại này quỷ dị tình huống, làm cho Mục Thần Xuyên cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, hô hấp run rập, sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Mục Thần Xuyên dám khẳng định, nơi này tuyệt đối cất giấu một vị đáng sợ ma thần. Không hổ là Minh Hà Tiên đế, quả nhiên lợi hại. Đạo nhân ảnh kia nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, ngưng tụ thành một đóa huyết liên, hướng về Mục Thần Xuyên nhanh chóng bắt tới. Mục Thần Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt kịch liệt biến đổi, vội vàng thi triển tiên thuật ngăn cản, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cái kia đóa huyết liên bộc phát ra ngập trời huyết quang, một cỗ kinh khủng lực lượng chút xuống, đánh vào Mục Thần Xuyên trên thân. A! Mục Thần Xuyên phát ra thê lương kêu thảm, nhục thân chia năm xẻ bảy, nguyên anh chạy trốn mà ra. Muốn mạng sống, nào có như thế dễ dàng. Bóng người khẽ quát một tiếng, huyết sắc lôi điện lấp lánh, cấp tốc cuốn quanh tới, che mất Mục Thần Xuyên nguyên anh. Ta chính là đường đường Bắc vực Mục thị hoàng tộc tộc trưởng. Há có thể dễ dàng như vậy liền của máy? Ta chính là Mục thị hoàng tộc tương lai người thừa kế, nhất định phải muốn sống sót. Mục Thần Xuyên nguyên anh lớn tiếng gào thét, thiêu đốt tinh huyết cùng sinh mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc là cái kia huyết sắc lôi điện có được tuổi khô lạc hủ lực phá hoại, trực tiếp phá hủy Mục Thần Xuyên tất cả hy vọng. Cái này thế giới trừ tiên hoàng bên ngoài, những người khác tuổi thọ nhiều nhất không cao hơn một cái lượng kiếp, mà ngươi lại có hai lần luân hồi. Xem ra ngươi là được đến một chút tạo hóa. Tất nhiên ngươi tu luyện tiên thuật, như vậy ta liền tước đoạt ngươi tiên thuật. Minh Hà Tiên đế đôi mắt lóe sáng, lập tức đưa tay cách không lộ ra một cỗ bảng bạc mênh mông to lớn cao ngạo lực lượng của tới. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, Mục Thần Xuyên tàn lưu lại ký ức dần dần bị rút đi ra, tập hợp tại Minh Hà Tiên đế thức hải bên trong. Minh Hà Tiên Đế ngồi xếp bằng trên hư không, nhắm mắt lĩnh hội, sau một lát mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, ca ngợi nói, thì ra là thế, đây chính là tiên thuật Vạn Kiếm Quy Tông, thật phi phàm, uy lực so lão phu tự sáng tạo U Minh Quỷ Trảm càng hơn một bậc, chắc không được Mục Thị Hoàng tộc xưng là hoàng tộc chí cao vô thượng tiên thuật. Tiên thuật này tên là Vạn Kiếm Quy Tông, ẩn chứa tiên thuật áo nghĩa, có thể ngưng tụ ức vạn đạo kiếm quang, công phạt lực vô song. Nếu có thể luyện thành, một kiếm là đủ. Minh Hà Tiên Đế trong mắt hiện lên tham lam màu sắc. Mục Thần Xuyên một lần nữa trong hư không ngưng tụ nhục thân, thành công thoát đi chôn cất thần mộ gò bó. Hắn cảm thấy đau đớn cùng suy yếu, nhưng hắn cũng không có bị đánh bại rút khí. Hắn biết chính mình nhất định phải rời đi cái địa phương nguy hiểm này, tìm kiếm khôi phục lực lượng phương pháp. Mục Thần Xuyên liếc một cái sau lưng Minh Hà Tiên Đế, nhìn thấy hắn chính chuyên chú nghiên cứu hắn tiên thuật, trong lòng âm thầm vui mừng. 2.0 hắn biết chính mình không có thời gian trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ địa phương an toàn. Mục Thần Xuyên ánh mắt đảo qua xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một mảnh rậm rạp rừng rậm. Nơi đó thoạt nhìn yên tĩnh mà ẩn nấp, chính thích hợp hắn tạm thời ẩn nút cùng khôi phục. Dứt khoát quyết định, hắn cấp tốc hướng về rừng rậm phương hướng bay đi. Mục Thần Xuyên tiến vào rừng rậm về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ tươi mát khí tức cùng an bình bầu không khí. Chương 815, chẳng lẽ gặp phải trong truyền thuyết vệ hồn gián độc. Chương 815, chẳng lẽ gặp phải trong truyền thuyết vệ hồn gián độc. Xanh tươi cây cối cùng tiếng chim hót đem hắn tâm tình khẩn trương dần dần thư giãn xuống. Hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngồi xuống ổn định lại tâm thần. Mục Thần Xuyên bắt đầu tu luyện đồng thời khôi phục thể lực. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, đem chính mình tinh thần lực lượng tập trung ở thân thể mỗi một tế bào bên trong. Rất nhanh, hắn liền lâm vào trạng thái ngủ say. Nửa tháng sau, Mục Thần Xuyên tỉnh lại. Vào giờ phút này thương thế hắn khỏi hẳn, toàn thân khí tức bằng bạc, so nửa tháng trước càng thêm mạnh hơn hẳn. Tốt linh khí nồng nặc, nơi này linh khí so Bắc Hoang phong phú gấp trăm lần, quả thực giống như động thiên phúc địa. Mục Thần Xuyên nhịn không được 14 cảm khái. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, chỉ thấy tối tăm mở mịt sương mù bao phủ chân trời, âm trầm tịch liêu, để hắn trong lòng dâng lên không hiểu bi thương. Ai, không nghĩ tới sẽ luân rơi xuống đến nông nỗi này. Mục Thần Xuyên lắc đầu cười khổ, sắc mặt tạm đạm, trong lòng bi phẫn vô cùng. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao cảm giác so chôn cất thần mộ càng thêm âm trầm? Đột nhiên, Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, dùng mình. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước bụi cỏ đột nhiên run rẩy một phen, một đoàn xanh mơn mởn hỏa diễm chui ra, hiện ra. Đây là một con rắn độc, toàn thân có màu đen, phú lưỡi, tỏa ra âm tà khí tức, để Mục Thần Xuyên đáy lòng run lên. Chẳng lẽ gặp phải trong truyền thuyết vệ hồn gián độc? Mục Thần Xuyên sắc mặt hoảng hốt. Hắn nghe nói qua vệ hồn gián độc là táng tiên cốc gác độc nhất yêu thú một chồng, một khi gặp phải bọn họ, trên cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ. Đây là vệ hồn gián độc, bọn họ sinh tồn ở táng tiên cốc dưới vực sâu mặt, lâu dài hấp thu thiên địa hoàn khí, đã sớm biến thành cực độ khát máu nóng nảy hung vật, căn bản sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào thú săn. Mục Thần Xuyên trong lòng kinh hoàng. Bá vệ hồn gián độc đột nhiên lao đến, há mồm phun ra một sợi hắc khí. Mục Thần Xuyên giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường. Cái kia phệ hồn rắn độc lập tức nổ bể ra đến, hắc khí phiêu đãng, khiến Mục Thần Xuyên cảm thấy hôi thối sông vào mũi, gần như bất tỉnh đi. Thật là buồn nôn. Mục Thần Xuyên mắng to, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, loại trừ độc khí. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia phệ hồn rắn độc lại lần nữa ngưng tụ, mở cái miệng rộng hướng về Mục Thần Xuyên tấp tới. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, huy trưởng đánh ra, hung hăng đánh vào phệ hồn độc đầu rắn bên trên, trực tiếp đem rắn độc cho chém thành hai đoạn. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên miệng lớn thở hổn hển. Cái này phệ hồn rắn độc thực lực không tính đặc biệt cường hãn, nhưng rất chịu đánh, mà còn bất tử bất diệt. Hắn mặc dù giết hai cái, nhưng còn có 7-8 đầu phệ hồn rắn độc hướng về hắn vọt tới, tựa hồ thể không bỏ qua đồng dạng. Những độc xà này đều điên rồi sao? Vì cướp đoạt huyết nhục của ta, vậy mà như thế liều mạng. Mục Thần Xuyên trong lòng biệt khuất đến cực điểm, hắn hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng lại lo lắng huyết nhục của mình dẫn tới 530 mặt khác yêu thú. Dù sao, tại Táng Tiên Cốc bên trong có thật nhiều kinh khủng yêu thú, hơi một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ rước lấy tai họa. Mụ trứng, ta ngược lại là quên, đây là Táng Tiên Cốc, cũng không vẹn vẹn có một cái yêu thú. Mục Thần Xuyên trong lòng kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Phốc phốc hắn một đao chặt đứt một đầu phệ hồn rắn độc, máu tươi rơi vãi, nhìn thấy mà giật mình. Lần này, phệ hồn rắn độc cuối cùng đình chỉ công kích. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm mắng mình hồ đồ, kém chút liền thua tại đây. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn buông lòng xuống, liền thấy một con rắn độc từ bụi cỏ bên trong xông tới, hướng cổ họng của hắn cắn tới. Chương 816, không cho phép phệ hồn rắn độc chạy trốn, để tránh bọn họ hại người tính mệnh. Chương 816, không cho phép phệ hồn rắn độc chạy trốn, để tránh bọn họ hại người tính mệnh. A, Mục Thần Xuyên dọa đến vãi cả linh hồn, hét dầm lên. Mục Thần Xuyên phản ứng cũng nhanh, cấp tốc tránh đi, né tránh một kích chí mạng, nhưng vẫn là chậm một điểm, cánh tay trái bị phệ hồn rắn độc xé rách ra 3 tấc sâu vết thương, máu me đầm địa, phệ hồn rắn độc cũng không từ bỏ, đuổi theo. Đầu này rắn độc chẳng những hung manh vô cùng, mà còn hành động nhanh nhẹn. Mục Thần Xuyên tốc độ theo không kịp, bị rắn độc cắn bị thương, đau đến lăn lộn đầy đất. Mục Thần Xuyên càng không ngừng gầm hét lên, hắn cảm giác trong cơ thể có cỗ năng lượng kỳ dị, ngay tại ăn mòn thân thể của hắn, đau đớn kịch liệt để hắn mất lý trí. Chết tiệt xuất sinh, ngươi chờ, ta không tha cho ngươi. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn đầy tơ máu. Đột nhiên, Mục Thần Xuyên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng hướng phía trước mê vụ hô, cứu mạng, mau cứu ta. Một tiếng âm u kéo dài long ngâm vang vọng tại Mục Thần Xuyên bên hai. Là ai? Mau cứu ta, ba người, mau cứu ta. Mục Thần Xuyên đại hỉ, vội vàng quỳ rạp trên đất. Mục Thần Xuyên biết, thanh âm này khẳng định là một vị cường giả. Chỉ cần đối phương nguyện ý trợ giúp hắn giải quyết vệ hồn gián độc, vậy hắn mới có thể sống sót. Khổng lồ linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, tạo thành một tầng trong suốt hộ thuẫn, chặn lại tất cả phệ hồn rắn độc. Giống. Phệ hồn rắn độc nổi giận gầm lên một tiếng, nhộn nhịp rút lui. Ha ha. Mục Thần Xuyên kích động đến rơi nước mắt, mừng rỡ trong lòng. Vị tiền bối này khẳng định là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không làm sao có thể tùy tiện xua tan phệ hồn rắn độc. Mục Thần Xuyên vội vàng đứng lên, chắp tay nói, vạn bối đa tạ tiền bối cứu giúp, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ha ha, ta chính là Nam Cung Ngạ Mây, hôm nay đi qua nơi đây, ngẫu nhiên đụng phải phệ hồn rắn độc bầy bạo loạn. Ta lấy linh hồn chi lực phong tỏa nơi này, không cho phép phệ hồn rắn độc chạy trốn, để tránh bọn họ hại người tính mệnh. Nam Cung Ngạo Vân đạm lãnh đạm nói. Mục Thần Xuyên trong lòng khẽ giật mình, vị này cao nhân quả nhiên cường hành, một ý niệm liền có thể khống chế toàn bộ phệ hồn rắn độc bầy. Đa tạ Nam Cung tiền bối cứu giúp. Mục Thần Xuyên không người quỳ gối. Ngươi tất nhiên gặp gỡ ta Nam Cung Ngạo Mây, chính là duyên phận. Ngươi thân có thuần dương huyết mạch, đối ta hữu dụng, liền theo ta trở về đi. Nam Cung Ngạo Mây nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ngài chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Mục Thần Xuyên kích động bạt phần, cung kính dập đầu. Ừm. Ngươi trước chữa trị khỏi vết thương a, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Nam Cung Ngạo Mây từ tốn nói. Mục Thần Xuyên đổi đội quanh chân ngồi xuống, dùng đan dược liệu dưỡng vết thương. Hắn dùng xong đan dược về sau, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mục Thần Xuyên rung động trong lòng, hắn muốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, không nghĩ tới đan dược hiệu quả vậy mà như thế tốt, quả thực chính là linh đan diệu dược. Mục Thần Xuyên trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, hắn biết lao nhân trước mắt thân phận không tầm thường, nếu như hắn có khả năng chiếm được đối phương niềm vui, nói không chừng còn có thể được bảo bối nguy tiên. Nghĩ đến cái này, Mục Thần Xuyên tranh thủ thời gian cung kính hỏi, tiền bối, dám hỏi ngài đến Táng Tiên Quốc làm cái gì? Ta đang tìm kiếm một loại tài liệu. Nam Cung Ngạo Vân đạm nhưng nói, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm. Mục Thần Xuyên sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi, vậy ngài tìm đã tới chưa? Cần vãn bối hỗ trợ sao? Tạm thời còn không có tìm tới, ngươi cũng đừng nhúng tay, tỉnh hỏng việc. Nam Cung Ngạo Mây lắc đầu cự tuyệt Mục Thần Xuyên hảo ý lương. Phải. Mục Thần Xuyên không dám nhiều lời, trong lòng phiền muộn vô cùng. Đột ngột là phía trước rừng cây truyền đến một trận quái khiếu thanh, ngay sau đó một vệt hồng quang bay vụt mà đến. Chương 817, giao ra nạp giới, lưu các ngươi một cái toàn thây. Chương 817, giao ra nạp giới, lưu các ngươi một cái toàn thây. Thứ gì? Nam Cung Ngạo Mây hơi nhíu mày, lập tức đem Mục Thần Xuyên đẩy tới sau lưng, đưa tay một kiếm chém ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Ngạo Mây dưới chân thổ địa nháy mắt giạn nứt, xuất hiện dày đặc cái hố. TTT. Cùng lúc đó, cái kia lao hồng ảnh cũng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Cái này lại có thể là một đầu toàn thân đỏ thẫm như máu cự mãng, trường dài hơn 3 mét, toàn thân che kín máu tanh miếng vảy, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Đầu này huyết mãng khí tức rất đáng sợ, lại nắm giữ tiên vương cảnh giới, thực lực cường hành phi thường. TTT. Huyết mãng phun ra tinh hồng lưỡi, nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên cùng Nam Cung Ngạo Mây, hung lệ con mắt tách ra khát máu màu sắc 510. Không tốt, là yêu thú huyết mãng vương. Mục Thần Xuyên kinh hô lên. Giống. Huyết mãng vương phát ra rít lên một tiếng, dương nhanh múa vút hướng Mục Thần Xuyên bổ nhào qua. Hoàng bét, trốn. Mục Thần Xuyên biến sắc, toàn lực bộc phát, thi triển thân pháp chuẩn bị rời đi. Hắn đã thụ thương, căn bản không có khả năng cùng huyết mãng vương chống lại. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp chạy trốn, xung quanh đột nhiên sáng lên mấy đạo quang trụ, tạo thành lồng giam, đem hắn giam ở trong đó. Chết tiệt, những quang thúc này ẩn chứa linh khí, thương thế của ta khó mà áp chế. Mục Thần Xuyên lập tức luống cuống. Siêu. Mục Thần Xuyên bên người không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó một thanh niên từ bên trong đạp bước ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Nam Cung Ngạo Mây lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện thanh niên. Cái này thanh niên mặc hắc bào, mang theo cái mũ cùng áo choàng, thấy không rõ lắm dung mạo. Ta là ai không trọng yếu. Thanh niên lấy xuống áo choàng cái mũ cùng cái mũ, lộ ra mặt mũi già mua, khoe miệng phát họa ra một tia cười tà, nói ra, các ngươi là đến Táng Tiên Cốc chịu chết à? Chịu chết. Mục Thần Xuyên lông mày nhảy lên, trong lòng cảnh giác lên. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn đối phó chúng ta? Nam Cung Ngạo Vân liên âm thanh hỏi, mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng biểu lộ nhưng như cũng giữ vững bình tĩnh. Khắc khắc, bởi vì ta là đến giết người. Thanh niên lạnh lẽo cười một tiếng, trên thân hiện lên một vẻ sát khí lạnh như băng, hiển nhiên đã động sát ý hử. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người có khả năng giết chúng ta? Mục Thần Xuyên hử lạnh nói. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng quét về phía Nam Cung Ngạo Mây, nhếch miệng cười lạnh nói, chỉ là tiên vương cảnh tu sĩ, ngươi quá để cao bản thân. Các ngươi nếu là không giao ra nạp giới, ta liền giết sạch các ngươi. Giết sạch chúng ta? Nam Cung Ngạo Mây con mắt hơi khép, trong lòng lâm thầm khiếp sợ. Hắn khí tức ba động tựa hồ chỉ có tiên vương cảnh viên mãn, nhưng ta luôn cảm thấy hắn che giấu thực lực, mà còn cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nam Cung Ngạo Mây trong đầu đống nhiên hiện lên một bóng người, kinh ngạc nói, không phải là hắn. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng xác nhận, cái này thanh niên chính là ngày đó cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Táng Tiên Cốc nam tử thần bí. Hắn làm sao sẽ tại Táng Tiên Cốc? Nam Cung Ngạo Mây nổi lên nghi ngờ, hắn nhớ tới người này hình như cũng là đến tìm kiếm tài liệu gì. Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng không trêu chọc qua ngươi đi. Mục Thần Xuyên cau mày hỏi, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nam Cung Ngạo Mây thực lực thâm bất khả chắc, mà cái này thanh niên thần bí thực lực càng là khiến người kiên kỵ. Hắc hắc, bớt nói nhiều lời, giao ra nạp giới, lưu các ngươi một cái toàn thây. Thanh niên âm lãnh cười nói, ánh mắt tràn đầy hí ngược cùng tham lam màu sắc. Mục Thần Xuyên trong lòng đột nhiên co lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ kêu lên, ngươi cũng muốn đánh ta nạp giới chủ ý? Chương 818, ngươi quả thật là huyết sát tông đệ tử. Chương 818, ngươi quả thật là huyết sát tông đệ tử. Trong nạp giới có vật gì tốt sao? nhanh lên giao ra, nếu không đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Thanh niên ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên. Ngươi mơ tưởng? Mục Thần Xuyên phẫn nộ quát. Hừ. Vừa dứt lời, thanh niên cánh tay phải cong ngón đúng ra, lăng lệ chói mắt tử quang như thiểm điện nổ bắn ra đi, tốc độ nhanh đến dọa người. Trong nháy mắt, tử quang hóa thành một thanh sắc bén dao găm, hàn mang lập lòe, sát khí trùng thiên. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng vung đao ngăn cản, long cong một tiếng vang dọn, dao găm bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy hai cái cây. Mục Thần Xuyên thân hình chật vật về sau lăn lộn đi ra. Tốc độ thật nhanh, thật là bá đạo công kích. Mục Thần Xuyên trong lòng khấm lên ngập trời hải sóng, hắn thậm chí không thấy rõ ràng dao găm giáng dấp. Mục Thần Xuyên phản ứng cũng coi là cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Thanh niên thân pháp quỷ dị phiêu dật, giống như ma quỷ đồng dạng xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước mặt, một trường vỗ tại trên lồng ngực của hắn, cùng bạo lực lượng nháy mắt tràn vào Mục Thần Xuyên trong cơ thể. Phốc, Mục Thần Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều hề bại rất nhiều, kém chút té lăn trên đất. Nam Cung Ngạo Mây sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Ha ha, nói cho ngươi thì thế nào? Bổn tọa chính là Huyết Sát Tông đệ tử, phụ mệnh ẩn nút trong sân cốc, chuyên môn chờ các ngươi đi tìm cái chết. Thanh niên cười to nói, hai mắt lóe ra điên cuồng sát khí. Ngươi quả thật là Huyết Sát Tông đệ tử. Nghe đến Huyết Sát Tông danh hiệu, Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến. Không sai. Thanh niên đắc ý cười lạnh nói, không quản các ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hận không thể đem thanh niên ngàn đao băm thây. Các ngươi đi mau. Mục Thần Xuyên vội vàng nhắc nhở, chợt quay người hướng về ngoài sơn cốc lao nhanh. Hừ, muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Thanh niên hừ lạnh nói, cấp tốc đuổi theo. Thân ảnh của hắn như gió, trong chớp mắt liền biến mất trong sơn cốc. Nam Cung Ngạo Mây không chút do dự, lách mình đuổi theo. Bọn họ đều là Tiên Vương cảnh đỉnh phong tu giả, tốc độ đều vô cùng đáng sợ, đảo mắt liền biến mất ở trong sơn cốc. Mục Thần Xuyên một bên trốn, một bên hô, Nam Cung điện chủ, nhanh cầu cứu a. Lại không cứu người, sợ rằng liền không còn kịp rồi. Nam Cung Ngạo Mây căn bản không để ý Mục Thần Xuyên, hắn tin tưởng Nam Cung Ngạo Mây có khả năng thoát hiểm. Nam Cung điện chủ, ngươi làm sao không trả lời ta đây? Mục Thần Xuyên lo lắng kêu lên, trong lòng càng thêm gấp gáp, cái này hỗn đản đến cùng lai lịch gì? Vậy mà mạnh như vậy. Nam Cung Ngạo Mây khẳng định không phải là đối thủ. Mục Thần Xuyên biết, Nam Cung Ngạo Mây không muốn phản ứng chính mình, khẳng định là lo lắng Mục Thần Xuyên liên lụy hắn, cho nên mới để Mục Thần Xuyên đi trước. Gia hỏa này tốc độ quá kinh khủng, ta căn bản thoát không nổi hắn, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút giết Nam Cung Ngạo Mây, không cần ta xuất thủ liền được. Mục Thần Xuyên trong lòng cầu khẩn, càng là gấp gáp, càng là sợ hãi. Mục Thần Xuyên, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn đem nạp giới giao ra, có lẽ bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên âm trầm cười lạnh nói, một bộ ăn chắc Mục Thần Xuyên tư thái nằm mơ. Mục Thần Xuyên phẫn nộ gào thét, liều mạng lao nhanh. Mục Thần Xuyên mặc dù là Tiên Vương cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng bàn về sức chiến đấu, hắn kém xa thanh niên. Mục Thần Xuyên trong lòng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục dây dưa với hắn đi xuống, không sớm thì muộn sẽ chết ở chỗ này. Bất quá Mục Thần Xuyên không hề e ngại, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo thanh niên đệm lưng. Giờ phút này, Mục Thần Xuyên khoảng cách Táng Tiên Cốc bên ngoài đã chừng 500m, hắn hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi thanh niên biên. Chương 819, ngươi mơ tưởng cướp đi ta nhận chứa đồ. Chương 819, ngươi mơ tưởng cướp đi ta nhận chứa đồ. Ầm ầm. Mục Thần Xuyên điên cuồng thi triển tiên thuật, kinh khủng kiếm mang phá vỡ trời cao, hùng hãn vô cùng. Thanh niên đôi mắt lóe ra ngoan độc màu sắc, khinh thường giễu cợt nói, "Mục Thần Xuyên, ngươi cũng đừng phí sức, lấy ngươi thực lực, căn bản không làm gì được ta." Tiếng nói vừa ra, thanh niên tiện tay chảo một cái, lại tay không đối cứng Mục Thần Xuyên công kích. Kinh khủng lực lượng càn quét ra, trực tiếp vỡ nát Mục Thần Xuyên công kích. "Cái gì?" Mục Thần Xuyên trong lòng cự chiến, trong mắt nổ lên, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Cùng lúc đó, thanh niên thân hình lắc lư, chớp mắt xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước mặt, mấy quyền nện ra, cuốn mãnh lực lượng đem Mục Thần Xuyên đánh bay ra ngoài, thân thể kịch liệt co quắp, miệng phun máu tươi. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt mà thôi, thanh niên nhẹ nhõm đánh bại Mục Thần Xuyên, đồng thời cướp đi hắn nhận chứa đồ. "Mục Thần Xuyên, ngươi nhận chứa đồ thuộc về ta." Thanh niên giữ tợn cười nói, lập tức điều tra Mục Thần Xuyên nhận chứa đồ. "Ngươi mơ tưởng cướp đi ta nhận chứa đồ?" Mục Thần Xuyên gào thét, điên cuồng thôi động tiên pháp, điều động toàn bộ lực lượng chống cự thanh niên lực lượng xâm nhập. Tam phương tranh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mục Thần Xuyên, Nam Cung Ngạo Mây cùng với Huyết Sát Tông Tiên Kiêu Lư Huyền Dư, ba người đã chiến đến Táng Tiên Cốc biên giới địa khu. Mục Thần Xuyên đánh ra mấy đạo pháp quyết, đánh lui Lư Huyền Dư về sau, lúc này nhảy vào sơn cốc bên trong. Nhưng mà, Mục Thần Xuyên lại cao hứng quá sớm. Mới vừa nhảy vào sơn cốc, Mục Thần Xuyên lập tức cảm giác được bốn phía truyền đến nồng đậm vô cùng mùi hôi mùi, phảng phất đưa thân vào thi cốt khắp nơi địa ngục bên trong. Không, Mục Thần Xuyên trong lòng thầm hô không ổn, đầy mặt kinh hoàng cùng tuyệt vọng. "Mục Thần Xuyên, ngươi cuối cùng tới rồi, bổn tọa chờ ngươi rất lâu rồi." Lư Huyền Dư nhếch miệng tà ác cười nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương đột nhiên lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ lại Mục Thần Xuyên. "Hoàng bét, chúng kế." Mục Thần Xuyên mặt mo đại biến, lập tức dừng bước lại, nhưng chậm một chút. Giang giác. Lư Huyền Dư đột nhiên xuất thủ, một chảo xuyên thủng Mục Thần Xuyên bả vai, bàn tay nắm chặt thành chảo, xé rách Mục Thần Xuyên y phục, sâu đủ thấy xương vết thương nhìn thấy mà giật mình. "Mục Thần Xuyên, ngươi quá yếu." Lư Huyền Dư xem thường cười nói, chợt một cái tay khác đột nhiên phát lực xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên, Mục Thần Xuyên cánh tay trái trực tiếp đứt rời. "A!" Mục Thần Xuyên hét thảm lên, kịch liệt đau nhức bứt rứt thấu xương, toàn thân run rẩy. Lư Huyền Dư một bàn tay quất tới, trực tiếp đem Mục Thần Xuyên quạt nằm xuống, hung hăng mắng, "Ngươi cái phế vật, dám hỏng bản tôn chuyện tốt." Khụ khụ. Mục Thần Xuyên kịch liệt ho khan, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra. nhưng hắn khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy một vệ thự quang. Lư Huyền Dư phản ứng thật nhanh, lập tức phát giác cái gì, chân mày cau lại, hỏi: "Ngươi là muốn mật báo?" "Ha ha." Mục Thần Xuyên lắc đầu, cười nhạt nói: "Lư Huyền Dư, ngươi cảm thấy bổn tộc trưởng sẽ ngu như vậy sao? Liên tính ta chết tại trên tay ngươi, ngươi cảm thấy những thứ ngu xuẩn kia sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ sao?" "Hừ, 1.1 ngươi thật đúng là đủ tự tin." Lư Huyền Dư cười lạnh nói: "Ngươi nếu là không có điểm trò xiếc, lão tử sẽ cùng ngươi rông dài nhiều như thế." "Ha ha." "Lư Huyền Dư, ta thừa nhận hiện tại bị trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của ngươi." Mục Thần Xuyên đột nhiên cười ha hả: "Nếu biết, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Lư Huyền Dư lạnh lùng nói, chân phải mò về Mục Thần Xuyên nơi cổ họng, tùy thời đều có thể gây nên liều mạng. Chương 820, ngươi giết ta, nhất định phải trả giá đắt, mà lại là vinh thế khó có thể bình an. Chương 820, ngươi giết ta, nhất định phải trả giá đắt, mà lại là vinh thế khó có thể bình an. Nhưng mà Mục Thần Xuyên lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, vẫn như cũ lộ ra lạnh nhạt ung dung nụ cười, tựa hồ không có sợ hãi. "Lư Huyền Dư, ngươi cho rằng ta thân là Mục tộc tộc trưởng cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Đừng quên, ta linh hồn thể có thể là tại hư không tu luyện ngàn năm." Mục Thần Xuyên ngạo nghễ nói, một bộ vẻ không có gì sợ. Nghe đến đó, Lư Huyền Dư đôi mắt lập loè tinh mang, quát lạnh nói: "Chết tiệt, ngươi ẩn tàng thật sâu." Hắn giờ phút này mới ý thức tới Mục Thần Xuyên chân chính con bài chưa lật, nguyên lai là linh hồn thể. Nếu như Mục Thần Xuyên một mực giữ lại lá bài tẩy này lời nói, hôm nay liệu chết vào tay ai, còn thật khó mà nói đâu. "Hắc hắc, Lư Huyền Dư, ngươi nhất định phải thua." Mục Thần Xuyên âm hiểm 14 cười gần nói: "Ngươi giết ta, nhất định phải trả giá đắt, mà lại là vinh thế khó có thể bình an." "Mục Thần Xuyên, ngươi tự tìm cái chết." Lư Huyền Dư nổi giận gầm hét lên, hai tay kết ấn, nguyên khí mạnh mẽ phun trào mà ra. Nhưng mà, liền tại Lư Huyền Dư sắp thi triển võ kỹ nháy mắt, một trận âm trầm quỷ dị khí tức lặng yên tràn ngập ra. "Ân." Lư Huyền Dư tâm thần không hiểu run rẩy lên, trong đầu hiện lên một bức tranh. Một vị nữ tính linh hồn thể phiêu phù giữa không trung, bao quát chúng sinh, cho người một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Phù 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 phù, Lư Huyền Dư trong lòng hoảng hốt tới cực điểm, thân thể nhịn không được run rẩy, tâm tình chập chờn to lớn. "Không, đừng có giết ta. Cầu ngươi đừng có giết ta. Cứu mạng a. Người nào tới cứu ta?" Lư Huyền Dư dọa đến quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ dập đầu kêu rên, cho dù hắn nắm giữ Tiên Vương tu vi, lúc này cũng lộ ra hèn mọn như hạt bụi. "Lư Huyền Dư, ngươi không phải mới vừa nói muốn để bổn tọa vinh thế khó có thể bình an sao? Làm sao? Ngươi sợ?" Cái kia nữ tính linh hồn thể châm chọc khiêu khích nói, luôn ngữ tràn ngập nồng đậm sát khí. "Tiền bối tha mạng, cầu tiền bối buông tha tại hạ." Lư Huyền Dư cuống quýt dập đầu khẩn cầu, trong lòng càng là hối hận vạn phần. "Lư Huyền Dư, ngươi cho rằng bổn tọa không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Muốn lợi dụng bổn tọa uy hiếp chạy trốn, nằm mơ đi." Nữ tính linh hồn thể lạnh lẽo nói, chợt vung khẽ tay phải. Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn cốc cầm ẩm chấn động, giống như động đất đồng dạng, làm người sợ hãi lạnh mình. "Giống." Một đầu khổng lồ yêu thú phóng lên tận trời, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức, bất ngờ chính là Hỏa Diễm Cuồng Long Sư. Hỏa Diễm Cuồng Long Sư ngửa mặt lên trời điên cuồng thét dài, đinh hai nhức óc, kinh dị vô cùng, trong phạm vi mấy trăm trượng cây cối toàn bộ bị tàn phá, hoa cỏ cây cối nháy mắt khô héo. Bàng bạc hùng hậu khí thế bạo phát đi ra, làm người chấn động cả hư phách, để người dùng mình. "Hỏa Diễm Cuồng Long Sư." Lư Huyền Dư mặt mo cực kỳ nhợt nhạt, toàn thân kịch liệt phát run, kinh hãi vô cùng. "Lư Huyền Dư, đây chính là bổn tọa con bài chưa lật, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chạy trốn." Nữ tính linh hồn thể lạnh lẽo nói, không lọt vào mắt Lư Huyền Dư tồn tại, lực chú ý của nàng hoàn toàn ở Hỏa Diễm Cuồng Long mình sư tử bên trên. "Không, ta không 260 bằng lòng. Mục Thần Xuyên, ngươi lừa gạt ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta sai rồi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý thần phục ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." Lư Huyền Dư thê lương gào thét, kêu khóc nói. Nhưng mà, nữ tính linh hồn thể cũng không để ý tới. "Giống giống." Hỏa Diễm Cuồng Long sư giống giận, nóng nảy phóng tới Lư Huyền Dư, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sóng khí lan lộn. "Lư Huyền Dư, vận mệnh của ngươi từ chính ngươi quyết định." Nữ tính linh hồn thể lạnh lẽo nói, chậm rãi giơ cánh tay lên. Lư Huyền Dư sắc mặt càng dữ tợn và mẹo, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn dùng hết sau cùng lực lượng hét lớn, "Không muốn, đừng có giết ta. Ta không muốn chết." Chương 821, lần này ngươi mơ tưởng còn sống rời đi chôn cất thần mộ. Chương 821, lần này ngươi mơ tưởng còn sống rời đi chôn cất thần mộ. Nhưng mà, tại Hỏa Diễm Cuồng Long sư đánh giết mà đến thời khắc, mấy chục đạo bóng đen trống rông xuất hiện, như thiểm điện lướt qua Lư Huyền Dư bên cạnh, đồng thời nháy mắt phong tỏa hắn tất cả đường lui. "Các ngươi là ai?" Lư Huyền Dư mặt mo đột nhiên trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ báo hiệu. Bóng đen cũng không trả lời, mà là nhộn nhịp thôi động chân nguyên, đồng thời bóp lấy Lư Huyền Dư cái cổ. Những người này chính là Mục Thần Xuyên xếp vào tại chôn cất thần mộ vào ngoài cơ sở ngầm. Mục Thần Xuyên điều động bọn họ tiềm phục tại trong bóng tối giám sát chôn cất thần mộ. Nếu là gặp phải nguy cơ lời nói, bọn họ liền sẽ hiện thân giải trừ nguy cơ. Mà bây giờ chính là vận dụng mục tộc gần nút lực lượng mấu chốt thời cơ. Mục Thần Xuyên sớm chuẩn bị kỹ càng chờ đợi Lư Huyền Dư đến. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Nhìn trước mắt hơn 10 vị hắc bào nam tử, Lư Huyền Dư lập tức luống cuống. "Lư Huyền Dư, ngày tận thế của ngươi đến." Mục Thần Xuyên lạnh như băng nói, đôi mắt híp lại khẽ hở, lộ ra hàn mang, giống như rắn độc con mắt, cho người một loại cảm giác không rét mà run. "Mục Thần Xuyên, đây là ngươi kế tác." Lư Huyền Dư nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. "Lư Huyền Dư, không hổ là huyết sát tông thiên kiêu, bổn tọa tự thân xuất mã, vậy mà còn chi phí chút công phu mới có thể bắt lấy ngươi." Mục Thần Xuyên cười lạnh nói. ngươi thật sự rất cường đại, nhưng ngươi đánh giá quá thấp bổn tọa, lần này ngươi mơ tưởng còn sống rời đi chôn cất thần mộ. Lư Huyền Dư âm lãnh nói, mặt mo dữ tợn vô cùng. Lư Huyền Dư, ngươi cảm thấy bổn tọa thật sẽ giết ngươi? Ngươi quá ngu xuẩn, bổn tọa chỉ là muốn tra tấn ngươi mà thôi. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói. Dứt lời, Mục Thần Xuyên hất lên tay áo, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc bay vụt đi ra. Lư Huyền Dư mặt mo lại lần nữa biến đổi lớn, cực đoan hoảng sợ gào lên, Mục Thần Xuyên, ngươi dám? Nhưng mà đoàn kia chất lỏng màu xanh biếc chớp mắt biến mất, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán thành vô hình. Mục Thần Xuyên, ngươi dám đánh lén ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lư Huyền Dư gầm thét, song quyền nắm chặt, gân xanh nô lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Ha ha, ngươi đã chúng ta linh dược, ngươi hẳn phải biết là cái gì a? Mục Thần Xuyên cười lạnh nói. A. Nghe vậy, Lư Huyền Dư sắc mặt lần thứ hai biến đổi lớn, như phát điên hét thẳng lên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mau dừng lại. Lư Huyền Dư thống khổ gào thét, đầu đại hãn châu từ cái trán trượt xuống. Loại này tư vị, thoải mái sao? Mục Thần Xuyên lạnh lẽo hỏi. Mục Thần Xuyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lư Huyền Dư cắn răng gào thét, cuồng loạn giống giận. Không muốn lại vùng đấy. Mục Thần Xuyên lạnh lẽo nói. Mục Thần Xuyên, ngươi dám? Lư Huyền Dư gầm thét lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng không có hiệu quả chút nào. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nhìn xem Lư Huyền Dư giãy giụa, không biến sắc chút nào. Theo thời gian trôi qua, Lư Huyền Dư âm thanh dần dần thấp kém, cuối cùng đình chỉ hô hấp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng bất lực, sinh mệnh tại Mục Thần Xuyên trong tay kết thúc. Mục Thần Xuyên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay người rời đi, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn quyết định muốn trở lại Táng Tiên Cốc, tìm kiếm Nam Cung Ngạ Mây, cùng nhau du lịch địa phương thần bí này. Táng Tiên Cốc là một cái giống như tiên cảnh địa phương, bốn phía dãy núi vần quanh, mây mù lở lở, giống như tiên cảnh đồng dạng. Tại sơn cốc bên trong, thúy trúc bộc phát, trong suốt nước suối róc rách chảy xuôi, chim hót hoa nở sông bà mũi. Mục Thần Xuyên cùng Nam Cung Ngạo Vân thủ gặp mặt về sau, không nói thêm gì, kết bạn mà đi khí. Hai người chậm rãi đạp lên Táng Tiên Cốc tiểu đạo. Hai bên đường hoa cỏ cây cối, tranh nhau tỏa ra các loại rực rỡ sắc thái, tạo thành một bức mỹ lệ hòa quyện. Chương 822, lần thứ hai, cũng coi là đối giữa chúng ta duyên phận. Chương 822, lần thứ hai, cũng coi là đối giữa chúng ta duyên phận. Táng Tiên Cốc không khí trong lành hợp lòng người, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mang theo trong sơn cốc đặc thù hương hoa cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Mục Thần Xuyên cùng Nam Cung Ngạo Mây chạy qua từng cái cảnh điểm, thưởng thức trong cốc mỹ cảnh. Bọn họ đi tới một mảnh bên cạnh hồ, hồ thủy bích xanh như ngọc, phản chiếu trời xanh mây trắng cùng xung quanh dãy núi. Bên hồ sinh trưởng từng mảnh hoa sen, cánh hoa trắng tinh như tuyết, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Nơi xa có một tòa tiểu kiều vượt ngang mặt hồ, trên cầu trên lan can treo đầy ngũ thải trùng gió, gió nhẹ thổi qua, trùng gió phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mục Thần Xuyên cùng Nam Cung Ngạo Mây đi đến cầu, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất dạo bước tại trong tiên cảnh. Bọn họ tiếp tục thăm dò Táng Tiên Cốc, tiến lên dọc đường, gặp phải 163 một tòa thác nước. Thác nước dòng nước từ núi cao vách đá chút xuống, bọt nước văng khắp nơi, tạo thành một mảnh trắng tinh hơi nước. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi nước, tạo thành một đạo mỹ lệ cầu vồng, đem toàn bộ thác nước làm nổi bật đến càng thêm trắng lệ. Nam Cung Ngạo Mây đứng tại thác nước phía dưới vách núi treo leo, ngắm nhìn thác nước, thâm thủy ánh mắt lấp lóe tinh quang, thì thầm nói, cái tòa này thác nước, năm đó ta cũng từng ở cái này tu luyện qua. Ồ, đây chính là ngươi lần thứ hai đề cập nơi này. Mục Thần Xuyên khẽ cười nói. Nam Cung Ngạo Mây khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy à, lần thứ hai, cũng coi là đối giữa chúng ta duyên phận. Ầm ầm. Đúng lúc này đợi, đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang, chợt chỉ thấy một viên thiên thạch phá không rơi xuống phía dưới, đâm vào trên thác nước. Dầm dầm bọt nước nổ tung, tiếng vang đinh tai nhức óc, to lớn thác nước trực tiếp bị đập gãy mấy mét, to lớn dòng nước sôi trào mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Mục Thần Xuyên hơi cao mày, ánh mắt quét về phía viên kia rơi xuống thiên thạch. Chẳng lẽ có người lầm xuống vào? Điều đó không có khả năng, trừ phi là tiên vương cảnh giới trở lên cường giả, có lẽ có khả năng này, nếu không không có khả năng xâm nhập Táng Tiên Cốc, thậm chí liền thi quỷ đều không phát hiện được. Bất kể là ai, tất nhiên xuống vào, khẳng định không đơn giản, nhất định phải nhanh diệt trừ hắn. Mục Thần Xuyên hung hăng nói, chợt phất tay cách không một chảo đập mà ra, xé rách hư không, mang theo bá đạo lăng lệ khí kình càn quét ra, uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để đánh nát sơn nhạc đá lớn. Một chảo này, chớp mắt rơi vào viên kia thiên thạch bên trên, tại chỗ chấn động đến nó phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ vào bắn ra. Cái này sao có thể? Mục Thần Xuyên lập tức sửng sốt, trừng lớn hai mắt nhìn xem sụp đổ thiên thạch. Vừa rồi tiếng nổ, là thiên thạch bạo tạc sinh ra âm thanh, viên kia thiên thạch khoảng cách nơi đây ít nhất 300 trượng. Nam Cung Ngạo Vân đạm nhiên nói, tựa hồ sớm có dự liệu. Mục Thần Xuyên đầy trong đầu nghi hoặc, hắn căn bản không biết Nam Cung Ngạo Mây vì sao chấn định như thế, bởi vì viên kia thiên thạch khoảng cách nơi đây trọn vẹn vượt qua ngàn trượng, dựa theo lẽ thường tới nói, Nam Cung Ngạo Mây căn bản nghe không được tiếng nổ mới đúng. Bất quá, Mục Thần Xuyên không có hỏi nhiều. Nam Cung huynh đệ, ngươi là thế nào nghe đến tiếng nổ? Mục Thần Xuyên nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hắn nhưng là toàn bộ hành trình nghe đến rõ rõ ràng ràng. Cái này ngươi tạm thời đừng quản, dù sao không phải vật gì tốt. Nam Cung Ngạo Mây nhún vai nói, thì ra là thế. Mục Thần Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lắc đầu, cười nói, Nam Cung huynh đệ, hai ta cũng không nhận ra đối phương, lại là lần đầu quen biết, xưng hô như vậy quá lạnh nhạt, ta họ Mục, tên Thần Xuyên, không ngại, liền cứ gọi ta Thần Xuyên đi. Ngươi là Mục Thần Xuyên, vị kia bảo Hoàng Sơn mạch mới tới đại gia tộc trưởng. Nam Cung Ngạo Mây kinh ngạc hỏi, hắn tự nhiên biết Mục Thần Xuyên tồn tại. Chương 823, chỉ còn tầng tiếp theo phong ấn mà thôi, ta có 90 chắc chắn cầm tới bảo vật. Chương 823, chỉ còn tầng tiếp theo phong ấn mà thôi, ta có 90 chắc chắn cầm tới bảo vật. Ân. Mục Thần Xuyên khẽ gật đầu. Ha ha, ta Nam Cung Ngạo Mây mặc dù quái gở, không thích cùng người kết giao bằng hữu, bất quá đối đãi bằng hữu vẫn là rất nhiệt tình. Hôm nay gặp mặt, ngươi ta quả nhiên hợp ý, liền để cho ta tới mời khách, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Nam Cung Ngạo Vân hưng phấn cười nói, lộ ra hết sức cao hứng. Ngươi nói cho ta biết trước, đây là vì cái gì? Mục Thần Xuyên chỉ vỡ vụn thiên thạch hỏi. Nam Cung Ngạo Mây khẽ cười nói, ta cảm nhận được những cái kia thiên thạch bên trong có sinh mệnh ba động, điều này nói rõ nơi này thiên thạch bên trong có dấu bảo bối, ta suy đoán nơi này khẳng định nắm giữ cổ mộ có sinh mệnh ba động. Mục Thần Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nam Cung Ngạo Mây, ra mắt đột nhiên nheo lại, lóe ra băng lánh hàn mũi nhọn. Không sai. Nam Cung Ngạo Vân trọng nặng gật đầu. Ý của ngươi là nói, nơi đó ẩn giấu đi mộ phủ sao? Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, nét miệng lên một vẻ quỷ dị đường cong. Ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ta đối cổ mộ đồng thời không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, bất quá ta tin tưởng trực giác của mình, nơi này thiên thạch khẳng định ẩn chứa bảo vật. Nam Cung Ngạo Mây cười nói, trực giác của ngươi rất chuẩn. Mục Thần Xuyên gật đầu cười nói, vậy ta liền không khách khí, những năm này tại cổ mộ bên ngoài thủ hộ cổ mộ, ta thực lực tăng trưởng rất nhanh. Ta hiện tại cần một chút đan dược đến củng cố tu vi, nếu quả thật có cổ mộ, nói không chừng bên trong sẽ có ta tha thiết ước mơ võ kỹ, công pháp cùng linh khí. Mục Thần Xuyên nét miệng cười nói, ánh mắt thay đổi đến càng ngày càng cực nóng, giống như sói đói để mắt tới thu săn, để người dùng mình. Ngươi xác định có khả năng cầm tới trong cổ mộ võ kỹ công pháp cùng linh khí? Nam Cung Ngạo Mây hỏi. Hắc hắc, cổ mộ phong ấn đã bị ta giải ra hơn phân nửa, chỉ còn tầng tiếp theo phong ấn mà thôi, ta có 90 chắc chắn cầm tới bảo vật. Mục Thần Xuyên âm tà cười một tiếng, khuôn mặt hiện lên một vẻ tàn khốc nhe răng cười, để người không khỏi trong lòng run sợ. Nam Cung Ngạo Vân đạm nhạt nói, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, sau đó thả người phóng lên tận trời, hướng về bạo tạc đầu nguồn đuổi theo. Mục Thần Xuyên vừa vặn biến mất, từng đợt kịch liệt tiếng nổ liền từ nơi xa chuyển tới, chấn động đến đại địa run rẩy, sơn thể lở. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, rõ ràng là Nam Cung Ngạo Mây. Nam Cung Ngạo Mây nhìn xuống khe núi, nói, quả nhiên có mai phục. Tiếp theo đen nhánh thân ảnh nhộn nhịp như thiểm điện lướt đi tới, tốc độ cực kỳ dọa người, trong chớp mắt liền đi đến vách núi phụ cận. Hiu 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 trong chớp mắt, tám đạo thân ảnh đồng thời hạ xuống tới, đem Nam Cung Ngạo Mây đoàn đoàn bao vây, mỗi người đều mặc thống nhất trang phục, lồng ngực văn tú một đầu sinh động như thật màu vàng thần long đồ án. Dẫn đầu nam tử chính là một vị khôi ngô nam tử, dáng người tráng kiện thẳng tắp, giữ lại râu quai nón, cho người một loại hung hãn thế, toàn thân tràn ngập cuồng bạo huyết tinh khí tức, tuyệt đối là giết chóc chi sư. Dẫn đầu nam tử bên cạnh còn đứng thẳng hai vị thanh niên nam tử. Bên trái thanh niên dáng người thon gầy, làn da ngăm đen, sắc mặt băng lãnh, giống như pho tượng, ánh mắt trống rỗng vô cùng, cho người một loại âm trầm cảm giác đáng sợ, còn giống như rắn độc, khiến người lỗ chân lông sợ hãi. Phía bên phải thanh niên dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc sung mãn, một thân quần áo phồng lên, phảng phất tận chứa bạo tạc tính chất lực lượng đồng dạng, khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ dữ tợn, một bộ không giận tự uy rằng rớp. Hai vị này chính là Thiên Kiếm môn nội môn trưởng lão, Thiết Nham, Trương Hổ. Dẫn đầu nam tử giới thiệu nói, ngữ khí có chút kiêng kỵ bốn. Chương 824, Thiên Kiếm môn đệ tử thực lực đều giống như ngươi tuổi mục sao? Chương 824, Thiên Kiếm môn đệ tử thực lực đều giống như ngươi tuổi mục sao? Các ngươi là Thiên Kiếm môn người? Nam Cung Ngạo Mây hơi cao mày. Dẫn đầu nam tử nhẹ gật đầu, nói, không sai, chúng ta phụng tông chủ chi lệnh, đặc biệt tiến về Táng Tiên Cốc xem xét, bất quá lại bị người đánh lén, tổn thất nặng nề. Tông chủ có lệnh, như phát hiện Nam Cung Ngạo Mây, giết chết bất luận tội. Bên trái Thiết Nham quát khẽ nói. Nam Cung Ngạo Mây đôi mắt nhắm lại, lạnh lẽo hỏi, ngươi là Thiên Kiếm môn nội môn đệ tử? Hừ, Thiên Kiếm môn chính là Trung Châu đứng đầu thế lực, há lại cho các ngươi dương ai? Trương Hổ quát lạnh nói, ngươi không cần lo lắng, địch nhân của ta là Huyết Sát Tông. Nam Cung Ngạo Mây cười cười nói, nụ cười của hắn rất sán lạn. Táng Tiên Cốc tòa nào đó trên đỉnh núi, Mục Thần Xuyên xếp bằng ở đây, quanh thân tràn ngập hùng hồn nguyên lực bằng bạc, cả người tựa như là một tôn nguy nga đại sơn, tỏa ra không có gì sánh kịp khí tức. Cuối cùng khôi phục viên mãn trạng thái, ta muốn đi thăm dò cổ mộ, nơi này liền giao cho ngươi. Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm, sau đó đứng dậy phi thân rời đi, tốc độ vô cùng tấn mãnh, nhảy mấy cái liền biến mất. Mục Thần Xuyên đi không lâu sau, một cỗ cực đoan nguy hiểm khí tức lan tràn mà đến, làm cho hắn nhíu mày. Bèng, một trận như sấm rền nổ vang đột nhiên từ Táng Tiên Cốc chỗ sâu truyền ra, từng sợi chói mắt bạch quang nở rộ ra, bóng ánh chói mắt đem xung quanh u ám cảnh tượng hoàn toàn trục xuất sạch sẽ. Nơi đó có người tại chiến, hẳn là Mục Thần Xuyên cùng một người khác. Nam Cung Ngạo Mây con mắt nhắm lại, thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong màn đêm. Táng Tiên Cốc khu vực trung ương, mấy đạo tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên, cường hành kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi ra. May mà nơi này hoang vu vắng vẻ, cũng không gây nên cái khác yêu thú chú ý, nếu không nhất định gặp nạn. Phốc phốc. Một lát sau, một ngụm máu tươi phun ra, Thiết Nham bước chân lảo đảo lui mười mấy mét, khuôn mặt trắng sáng vô cùng. Thiết Nham sư minh, ngươi không sao chứ? Một bên Trương Hổ lo lắng hỏi. Thiết Nham lau vết máu ở khoe miệng, xua tay, ngưng trọng nói, cái kia Mục Thần Xuyên thực lực không yếu, tiếp tục đánh xuống, đối chúng ta bất lợi, lui. Thiết Nham, ngươi trốn được sao? Mục Thần Xuyên âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, Mục Thần Xuyên nháy mắt xuất hiện tại Thiết Nham bọn họ phía trước, ngăn lại đường đi. Hoàng bét, chúng kế. Thiết Nham sắc mặt lập tức biến đổi lớn, lòng nóng như lửa đốt, lúc này thôi động toàn lực phóng tới Mục Thần Xuyên. Tất nhiên đến, liền đường đi. Mục Thần Xuyên trêu tức cười ha hả. Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức. Cái gì? Vậy mà biến mất. Trương Hổ trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thiết Nham, cẩn thận phía sau. Đột nhiên, Trương Hổ đột nhiên giống to, nhắc nhở. Thiết Nham khuôn mặt đại biến, không cần suy nghĩ, đột nhiên quay người vùng đao chém về phía sau lưng, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Thanh thúy to rõ kim loại dao qua tiếng vang triệt hư không, một đạo thân ảnh vàng nóng xuất hiện tại Thiết Nham sau lưng, chính là Mục Thần Xuyên. Làm sao có thể? Thiết Nham đồng tử co vào đến kim câu, đầu vang lên ngọng ngọng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. 2.3 Mục Thần Xuyên lại lặng yên không tiếng động tới gần, đồng thời tùy tiện phá giải phòng ngự của hắn, trọng yếu nhất chính là Mục Thần Xuyên tốc độ quá nhanh, căn bản để hắn không cách nào phản kháng. Mục Thần Xuyên nét miệng cười một tiếng, lạnh lẽo nói, Thiên Kiếm môn đệ tử thực lực đều giống như ngươi tuổi mục sao? Ba người các ngươi cùng lên đi. Trong chốc lát, thân hình hắn như quỷ mị lách mình xuất hiện tại Trương Hổ trước mặt bọn hắn, một quyền hung ác đệ ra. Chương 825, không hổ là cấm kỵ chi địa, ta lại bị trọng thương. Chương 825, không hổ là cấm kỵ chi địa, ta lại bị trọng thương. Kèm theo xương cốt vỡ vụn âm thanh, Trương Hổ bọn họ còn không có lấy lại tinh thần, một quyền tiếp lấy một quyền đánh trúng phần bụng, thê lương kêu thảm vang lên, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, thân hình bay vụt đi ra, đổ vào mấy trượng bên ngoài, tại chỗ mất mạng. Mục Thần Xuyên công kích thực tế quá bá đạo, Thiên Kiếm môn cũng không gì hơn cái này đi. Mục Thần Xuyên khinh thường cười lạnh nói, chợt biến mất. Thiết Nham ngu ngơ đứng tại chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, rất lâu đều chỉ hoan thất thở. Vẹn vẹn hai chiêu liền tiêu diệt bốn vị cùng cảnh giới tu giả, phần này thực lực khủng bố, tuyệt đối đạt tới Trung Châu Thiên Kiêu tầng thứ. Táng Tiên Cốc thật tồn tại cổ mộ sao? Tại sao lại nguy hiểm như thế? Thiết Nham nghi hoặc không thôi, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không thể nói rõ mười một tới. Bên kia, Mục Thần Xuyên bằng vào tốc độ kinh người chạy tới Táng Tiên Cốc lối vào, bất quá cũng không có lưu lại bao lâu. Ân, tốt mùi thơm kỳ quái. Vừa tiến vào Táng Tiên Cốc không bao lâu, Mục Thần Xuyên bỗng nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, làm cho hắn tinh thần phấn chấn một ít. Không phải là cổ mộ mùi nhử. Mục Thần Xuyên suy đoán nói, hắn lập tức lần theo cỗ kia mùi thơm đuổi theo. Một canh giờ sau, Táng Tiên Cốc chỗ sâu, một đạo chật vật thanh niên mặc áo đen rơi xuống tại dưới một thân cây, khí tức bề bại. Khu cụ thanh niên mặc áo đen kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra từng tia huyết dịch, hắn chật vật mở to mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch chặt đứt 7-8 phần, thương tới đan điền, trong ngắn hạn khó mà động đậy. Nơi này quả nhiên hung hiểm, không hổ là cấm kỵ chi địa, ta lại bị trọng thương. Thanh niên mặc áo đen cật lực nói, hắn ngẩng đầu quét mắt xung quanh, cao mày. Nơi này tựa hồ không có người, sẽ không gặp phải cái gì nguy cơ a. Thanh niên mặc áo đen âm thầm suy tư nói, hắn vận hành Cửu Long Thánh Công chữa thương, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì hiệu quả, trong đan điền thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt hiện lên vẻ mặt thống khổ, trầm ngâm nói, xem ra chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, mới vừa phóng ra một bước, liền nhịn không được phun ra một cái tụ huyết. Thanh niên mặc áo đen lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống đồng dạng, cắn răng kiên trì, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mỗi bước ra một bước, thân thể của hắn đều sẽ run rẩy một cái tê. Đi vài bước, thanh niên mặc áo đen nhịn không được rút hút một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc, trên trán chảy ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Nơi này linh khí lại như vậy nồng đậm, so ngày Ma Sơn càng dày đặc, mà còn tràn ngập sinh cơ. Nơi này là cổ mộ lối vào, vì sao không có nửa điểm bảo bối? Thanh niên mặc áo đen trong lòng nghi hoặc bất phần, mặc dù hoàn cảnh nơi này tương đối thích hợp tu luyện, nhưng hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ chân quý bảo vật vết tích. 420 mà còn nơi này không có thi khí, cũng không có chứng khí, thậm chí liền yêu thú khí tức đều không có, hiển nhiên không phải Táng Tiên Cốc phạm chủ. Táng Tiên Cốc bên trong trừ thi khí bên ngoài, còn nắm giữ các loại thiên tài địa bảo, mà còn đều ẩn chứa cực cao năng lượng, không quản là dùng để luyện dược, luyện khí hay là bố trí tụ linh đại trận đều rất thích hợp, đáng tiếc lại không người biết được, không biết bị chôn giấu ở nơi nào. Thanh niên mặc áo đen đánh giá thấp nói, lập tức thở dài một cái, tiếp tục tiến lên, hắn cần nhanh chóng tìm tới thiên tài địa bảo mới được. A, đó là. Đột nhiên, thanh niên mặc áo đen sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt theo bên trái nhìn lại, nhìn thấy một khối trên tấm bia đá văn tự, sắc mặt âm trầm xuống. Chương 826, nhục thân hóa thành cổ mộ, cho nên lấy tên Táng Tiên Cốc. Chương 826, nhục thân hóa thành cổ mộ, cho nên lấy tên Táng Tiên Cốc. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy trên tấm bia đá văn tự lúc, thần sắc cứng ngắc, cả người đều mở bức. Trên tấm bia đá ghi chép rõ ràng là liên quan tới Táng Tiên Cốc bên trong bí mật, đồng thời còn có cổ mộ nhập khẩu kỹ càng địa đồ. Táng Tiên Cốc có một tòa thượng cổ di tích, nghe nói là viễn cổ một vị nào đó cường giả sau khi ngã xuống, nhục thân hóa thành cổ mộ, cho nên lấy tên Táng Tiên Cốc. Táng Tiên Cốc bên trong ẩn giấu đi rất nhiều thượng cổ cường giả truyền thừa, nếu có được đến bọn họ truyền thừa, đủ để xưng bá cổ hoang vực, trở thành đứng đầu thế lực cũng không đủ. Táng Tiên Cốc tổng cộng có 12 cái khu vực, càng đi bên trong càng nguy hiểm, càng là thâm nhập, tính nguy hiểm càng cao. Cái này bí mật lại tiết lộ đi ra. Thanh niên mặc áo đen thần sắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ xông vào thượng cổ di tích bên trong. Táng Tiên Cốc, thượng cổ cường giả lăng mộ, còn có rất nhiều cường hãn truyền thừa. Thanh niên mặc áo đen trong lòng mừng như điên, lập tức ngồi xếp bằng xuống trước hương. Một lát sau, Mục Thần Xuyên cũng tới chỗ này. Mục Thần Xuyên đến gần thanh niên mặc áo đen, nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, hơi nhíu nhíu mày. "Ngươi tốt, thoạt nhìn ngươi cũng là thủ thương. Ta là Mục Thần Xuyên, ngươi là?" Mục Thần Xuyên lễ phép hướng thanh niên mặc áo đen hỏi thăm. Thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn khôi phục trấn định. "Ta là Thiên Kiếm môn khí đồ Chu Quang Chí. Ngươi tựa hồ cũng là đến thám hiểm a?" Chu Quang Chí âm thanh âm u mà có lực. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, mỉm cười hồi đáp, "Đúng vậy, ta cũng tại tìm kiếm một chút bảo vật cùng cổ mộ bí mật. Nghe nói nơi này có một tòa thượng cổ di tích, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến về thăm dò, trợ giúp lẫn nhau." Chu Quang Chí liếc qua Mục Thần Xuyên, tựa hồ đang suy tư, cuối cùng hắn gật gật đầu. "Tốt a, đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ tiến lên đi. Thế nhưng phải chú ý, hoàn cảnh nơi đây tương đối nguy hiểm." Chu Quang Chí nhắc nhở. Hai người nâng đỡ lẫn nhau, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên. Bọn họ dần dần rời đi vừa rồi khu vực, tiến vào thượng cổ di tích phạm vi. Cảnh tượng trước mắt để Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí cũng vì đó sợ hãi thán phục. Bọn họ đưa thân vào một cái to lớn mà cổ lão cung điện bên trong, xung quanh tràn ngập thần bí khí tức. Trong cung điện trên vách tường điêu khắc các loại kỳ dị đồ án, tựa hồ đang kể cổ lão cố sự. Mục Thần Xuyên cẩn thận quan sát đến xung quanh, phát hiện trong cung điện lòng có một tòa khổng lồ bệ đá, phía trên để một cái tản ra cổ lão khí tức kiếm. Cái này kiếm thoạt nhìn không phải tầm thường, có lẽ là một vị nào đó thượng cổ cường giả di vật. Mục Thần Xuyên thấp giọng tự nói. Chu Quang Chí cũng cảm nhận được trên thân kiếm khí tức, hắn trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Cái này kiếm sợ rằng không dễ dàng được đến, nhưng chúng ta có thể tiếp tục thăm dò cái này di tích, có lẽ còn có những bảo vật khác chờ đợi chúng ta. Chu Quang Chí khích lệ nói. Hai người quyết định tiếp tục tiến lên, bọn họ xuyên qua cung điện, đi tới một cái mê cung hành lang. Hành lang hai bên trên vách tường điêu khắc cổ lão đường vân, tựa hồ ẩn hàm một loại thần bí lực lượng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại trong mê cung, mỗi một bước đều mang cảnh giác. Trong mê cung không khí phảng phất ngưng kết, hàn ý bức người, nhưng Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí đều không sợ hãi chút nào công. Đột nhiên, bọn họ đi tới một cái trống trải địa phương. Trước mắt là một mảnh bãi cỏ, hoa tươi nở rộ, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Nơi xa có một tòa hồ nhỏ, hồ nước trong suốt, phảng phất là một khối tấm gương. Hoàn cảnh nơi này thật là xinh đẹp mà yên tĩnh, hoàn toàn không giống như là tại một cái nguy hiểm thượng cổ di tích bên trong. Mục Thần Xuyên cảm thán nói. Chương 827, nhìn thấy trong truyền thuyết lục ma kích. Chương 827, nhìn thấy trong truyền thuyết lục ma kích. Chu Quang Chí gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Có lẽ, nơi này là di tích một bộ phận, ẩn giấu đi bí mật nào đó. Chúng ta có lẽ tiếp tục tìm kiếm manh mối. Chu Quang Chí nhắc nhở. Mục Thần Xuyên đi tại đằng trước, dọc theo bên hồ chạy qua, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Thượng cổ di tích bên trong hoàn cảnh dị thường khó lường, mỗi một bước cũng có thể mang đến phát hiện mới cùng khiêu chiến. Đột nhiên, Mục Thần Xuyên dừng lại bước chân, hắn quay người nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Hắn thấy được trong rừng rậm có gió nhẹ lay động âm thanh, còn kèm theo vụn bật tiếng chim hót, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Vùng rừng rậm kia có chút cổ quái. Mục Thần Xuyên cau mày, đôi mắt bên trong có tinh mang 180 bắn ra. Chu Quang Chí đồng dạng chú ý tới, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng rừng rậm, trầm giọng nói, "Chúng ta trước đi vòng qua đi." Hai người đi vòng một vòng tròn, từ khắc một cái thông đạo rời đi rừng rậm, trực tiếp chạy về phía phương xa của bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường hành ba động, một sợi khói trắng xông phá lá cây phiêu đãng đi ra, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, khói trắng bao phủ toàn bộ rừng rậm làm cho bốn phía mở tối rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chu Quang Chí sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đội vàng thúc giục nói, "Đi mau." Mục Thần Xuyên không do dự, lập tức đi theo. Nhưng mà bọn họ mới vừa chạy ra mấy mét, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mất, bọn họ lâm vào một cái đen nhánh hư không bên trong, bên tai truyền đến gào thét cương phong, lạnh lẽo thấu xương hỏng bét, chúng ta tiến vào Táng Tiên Cốc trong kết giới. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hoàng màu sắc, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Táng Tiên Cốc, liền gặp phải nguy cơ. Táng Tiên Cốc kết giới cũng không phải người nào đều có thể đụng vào, nếu không chắc chắn dẫn lửa thiêu thân, vạn kiếp bất phục. Lúc này, Mục Thần Xuyên tầm mắt dần dần rõ ràng lên, hắn phát hiện chính mình cùng Chu Quang Chí đang đứng ở một tòa cổ bảo bên trong. Cái tòa này cổ bảo cùng lúc trước tòa kia khác biệt, mặc dù cũng là bằng gỗ kiến trúc, nhưng tràn đầy tuế nguyệt loang lổ vết tích, trên vách tường điêu khắc các loại cổ pháp mà cứng cáp đồ án cho người một loại nặng nề cảm giác. Tại cổ bảo phía trước, đứng vững vàng vài tòa pho tượng. Trong đó có ba tôn pho tượng, điêu khắc chính là một cái cầm trong tay trường kích nam tử, hắn đứng ở cổ bảo cửa chính, bao quát chúng sinh, bệ nghệ bát phương. Mục Thần Xuyên nhìn thấy pho tượng này, đồng tử đột nhiên co lại, nhịn không được run một cái. Cái đó là thượng cổ binh khí lục ma sao? Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm. Lục ma kích. Đây là lục ma kích. Chu Quang Chí cũng rung động không thôi. Chu Quang Chí trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, trong mắt tràn ngập tham lam cùng cực nóng. Lục ma kích chính là tuyệt thế thánh vật, uy lực tuyệt luân, chỉ tồn tại ở thượng cổ niên đại. Nghe nói lục ma kích là một kiện thánh vương cấp bậc binh khí, sát phạt vô song. Chu Quang Chí nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết lục ma kích. Mục Thần Xuyên kích động toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm, viền mắt phím hồng. Thượng cổ di tích quả nhiên có đồ tốt, nếu là có thể được đến lục ma kích, hắn thực lực đủ để tăng lên gấp đôi. Đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ duyên. A Chu Quang Chí cũng rất hưng phấn, lục ma kích quá chân quý. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, lục ma kích không đơn giản, muốn cầm đến nó không phải một chuyện dễ dàng. Chu Quang Chí cùng Mục Thần Xuyên đều không có tùy tiện xuất thủ, dù sao thượng cổ di tích bên trong khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Chu Quang Chí lấy ra một thanh bảo cung, kéo thành hình tròn, ngắm chuẩn phía trước. Chương 828, một đạo bén nhọn khàn giọng thanh âm truyền đến, phảng phất lệ quỷ kêu khóc. Chương 828, một đạo bén nhọn khàn giọng thanh âm truyền đến, phảng phất lệ quỷ kêu khóc. Siêu. Bảo cung phát ra ngầm khẽ thanh âm. Mũi tên bắn ra, chạy thẳng tới lục ma kích vào tới. Mũi tên rơi vào lục ma kích bên trên, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh. A. Chu Quang Chí hơi kinh ngạc, nhưng cũng không bởi vậy đình chỉ công kích. Hắn lại lần nữa cài tên, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, mỗi một mũi tên đều cuốn theo kinh khủng lực lượng, bắn về phía lục ma kích. Mũi tên bắn tại lục ma kích bên trên, bộc phát ra một chuỗi sắt thép va chạm âm thanh, hỏa tinh bay lượn. 7 cái mũi tên vẫn như cũng bị cản lại. Thật cứng rắn. Chu Quang Chí kinh nghi, lại lần nữa bắn ra 7 cái mũi tên. 7 cái mũi tên đâm vào lục ma kích bên trên lại lần nữa nổ tung. Thật là sắc bén. Chu Quang Chí hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phiên giang đảo hải. Ha ha, đây chính là thượng cổ thánh vương chí bảo, sao lại như vậy yếu ớt? Mục Thần Xuyên cười sang sảng nói. Chu Quang Chí nhẹ gật đầu, lập tức hắn sâu hút một khẩu khí, trong cơ thể linh lực phun trào, tay phải hắn nắm tay, đánh phía lục ma kích. Bành! Nắm đấm nện ở lục ma kích bên trên, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Chu Quang Chí trên mặt hiện lên thống khổ màu sắc, cánh tay của hắn kém chút đứt rời. Ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Chu Quang Chí nghiến răng nghiến lợi, hắn không tin đánh không nát cái này lục ma kích. Hắn lần thứ hai huy quyền đập về phía lục ma kích. Lần này Chu Quang Chí cánh tay đều nổ bể ra đến, máu thịt bé bét. A, Chu Quang Chí kêu thảm một tiếng, cấp tốc tránh né, để tránh máu thịt bé bét. Hừ, ta cũng không tin ngươi bất hủ. Hắn quát lạnh một tiếng. Chu Quang Chí vận chuyển công pháp, linh lực liên tục không ngừng tập hợp phía bên phải trường, hắn tay trái hóa đao, chém về phía lục ma kích. Lại là một trận kim loại giao qua tiếng vang lên. Lần này, lục ma kích cuối cùng bị đánh mở, nhưng lục ma kích nhưng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Mụ. Chu Quang Chí giận mắng. Chúng ta lui a, đất này nguy hiểm. Mục Thần Xuyên đối Chu Quang Chí nói. Hai người quay người hướng cổ mộ chỗ sâu lao đi, thế nhưng bọn họ mới phóng ra một bước, thân thể đột nhiên cương cứng. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động được? Chu Quang Chí kinh hãi muốn tuyệt. Hắn phát giác thân thể bị dừng ở giữa không trung, không thể động đậy, thậm chí liền hô hấp cũng khó khăn. Mục Thần Xuyên biểu hiện so Chu Quang Chí càng thêm khoa trường, bộ ngực của hắn lom luôn xuống dưới, hai chân con quỷ trên mặt đất, chán nổi gân xanh nổi. A phốc. Mục Thần Xuyên hét hầu nhấp nô, phun ra một cái máu đỏ tươi, mắt trợn trừng, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Chu Quang Chí nhìn thấy Mục Thần Xuyên bị tươi sống tìm chết, dọa đến can đảm đều là lạnh, liều mạng dãy rủa. Thế nhưng, không quản hắn dùng biện pháp gì đều không làm nên chuyện gì, không thể thoát khỏi gò bó. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận, sớm biết liền không tiến vào Táng Tiên Cốc luyện, không nghĩ tới lại mất đi tính mạng, cái này để hắn hối hận không kịp. A, hắn điên cuồng gào thét, đem hết khả năng giãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Đừng, a hắn sợ hai giống, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái này để trong cổ mộ âm sát quỷ khí càng nồng nặc, một bộ lại một bộ xương khô bò đi ra, hướng về hai người đánh tới. Mục Thần Xuyên trong lúc đó mở hai mắt ra, hắn trong mắt đều phồng lên, một vẻ yêu dị mà tà ác rực rỡ lập lòe. Phệ hồn. Mục Thần Xuyên quát khẽ nói, lập tức những cái kia tới gần hắn âm sát quỷ khí nhộn nhịp tiêu tán, giống như băng tuyết gặp mùa xuân đồng dạng. A, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bén nhọn khàn giọng thanh âm truyền đến, phản phất lệ quỷ kêu khóc. Một đoàn khói đen theo bên ngoài một bên càn quét tiến vào, một nháy mắt đem Chu Quang Chí bao vây lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Chu Quang Chí bị ăn mòn đến chỉ còn bên dưới bộ xương khô nhỏ. Chương 829, Chu Quang Chí cùng Mục Thần Xuyên chậm chạp không về, sợ rằng gặp phải bất trắc. Chương 829, Chu Quang Chí cùng Mục Thần Xuyên chậm chạp không về, sợ rằng gặp phải bất trắc. Khắc khắc, thực là không tồi thể xác à, nhiều như vậy âm sát chi khí, còn có một viên linh hạch, có lẽ miễn cưỡng xem như là tiên hoàng cảnh sơ kỳ thể xác. Khói đen bên trong truyền đến một đạo âm trầm âm thanh. Hiu liu liu. Khói đen núp ních hóa thành từng đạo lũ ảnh, hướng về Chu Quang Chí thi thể đánh tới, nháy mắt nuốt hầu như không còn. Mục Thần Xuyên sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó hắn lấy ra một thanh chiến kiếm màu tím, tỏa ra một tia thánh uy. Ầm vang, thanh kiếm cùng lục ma kích va chạm, bắn tung tóe ra hào quang chói sáng. Nhưng mà lục ma kích vẹn vẹn đẩy lui mấy tấc khoảng cách. Cái này lục ma kích quá mạnh. Mục Thần Xuyên kinh hãi. Lục ma kích cường hãn trình độ, vượt qua dự liệu của hắn. Hắc hắc. Âm trầm âm thanh lại lần nữa truyền ra, một cái dữ tợn mặt người đầu thú trống rỗng xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước mắt. Cái này là một sinh vật hình người, nhưng đầu lại giống như heo rừng đồng dạng, răng nanh sâm bạch. Nó toàn thân đen nhánh, toàn thân dài từng khối lân giáp, trên lưng dài 6 cánh. Nó nhếch miệng lên, lộ ra khát máu tàn nhẫn cười lạnh, đầu lưỡi đỏ thắm đưa ra bờ môi, tinh hồng mà tà ác. Giống quái vật gào thét một tiếng, đột nhiên nhào về phía Mục Thần Xuyên, mở ra che kín răng cưa miệng tắt tới. Mục Thần Xuyên vội vàng giơ kiếm ngăn cản, thế nhưng y nguyên ngăn không được cái này quái vật hung mãnh xung kích, bị hất bay đi ra. Ầm. Mục Thần Xuyên hung hăng ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Khà khà, nhân loại tu sĩ thân thể chính là mỹ vị a. Quái vật liếm láp bờ môi, trong mắt ánh sáng xanh lục lập lòe. Mục Thần Xuyên lau chùi máu trên khóe miệng, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, vừa rồi hắn kém một chút liền vỡ lạc. Xuất sinh. Mục Thần Xuyên chửi nhỏ, ngón tay bấm quyết, thi triển ngự phong thuật, hóa thành một đạo tật phong bỏ chạy đi ra. Khắc khắc. Quái vật đuổi theo mà đến, phát ra một trận quỷ dị tiếng kêu chói tai, khiến Mục Thần Xuyên dùng mình. Mục Thần Xuyên thi triển ngự phong thuật, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền trốn ra cổ mộ phạm vi. Táng Tiên Cốc bên ngoài, Nam Cung Ngạo Mây lặng lặng chờ đợi, hắn hai đầu lông mày mang theo ưu sầu màu sắc. Lần này thật phiền phức. Nam Cung Ngạo Mây nhíu mày nói ra, Chu Quang Chí cùng Mục Thần Xuyên chậm chạp không về, sợ rằng gặp phải bất trắc. Ai? Nam Cung Ngạo Mây thở dài một tiếng, đang lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi lúc, Táng Tiên Cốc bên trong đột nhiên sáng lên hai đoàn ánh sáng xanh lục, chợt liền nghe Chu Quang Chí tiếng cầu cứu cùng với Mục Thần Xuyên quát lớn âm thanh. Ngay sau đó, Táng Tiên Cốc chỗ sâu phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ sơn mạch đều lắc lư. Nam Cung Ngạo Mây sắc mặt đại biến, lập tức vọt tới. Chu Minh, Mục Minh, Nam Cung Ngạo Mây kinh hoàng hô, hắn ánh mắt rơi vào Chu Quang Chí hải cốt bên trên. Giờ phút này Chu Quang Chí đã biến thành khô cắt xương khô, hiển nhiên đã tử vong lâu ngày. Mà Mục Thần Xuyên thì là một bộ khung xương, toàn thân rách nát, vết thương chồng chất. Nam Cung Ngạo Mây viền mắt ở bước, hắn cảm nhận được Mục Thần Xuyên trong cơ thể sinh cơ đã triệt để chôn bụi, hắn cực kỳ bi ai vô cùng. Làm sao có thể, Chu Minh có thể là tiên tiên ngũ hành thân thể, nhục thân cường hành vô song, làm sao có thể tử vong đâu? Nam Cung Ngạo Mây lẩm bẩm nói, một mặt ngốc trệ 1.1 bộ dạng, phản phất mất đi linh hồn. Khắc khắc, ngươi lại là hiếm thấy tiên tiên ngũ hành thân thể. Ha ha, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn, ta muốn ăn ngươi tinh nguyên. Quái vật thâm trầm cười nói. Nam Cung Ngạo Vân mãnh nhưng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ thâm vô cùng, sắc cơ lộ ra, một cỗ lạnh tấu xương vô cùng sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ. Chương 830, bổ ra một đạo hóng ánh kiếm mang, thẳng đến quái vật thiết hầu. Chương 830, bổ ra một đạo hóng ánh kiếm mang, thẳng đến quái vật thiết hầu. Nghiên xúc. Nam Cung Ngạo Mây quát lạnh một tiếng, rút ra bên hông bảo kiếm, trực tiếp hướng quái vật chém giết đi qua. Mũi kiếm sắc bén vô song, kiếm khí ngang dọc, vạch qua hư không, phát ra chói hài tranh minh thanh. Quái vật không hề e ngại, một chảo đánh ra, chộp vào Nam Cung Ngạo Mây trên lưỡi kiếm, phát ra một chuỗi tia lửa, vậy mà không có tổn hại Nam Cung Ngạo Mây binh khí. Thật kiên cố. Nam Cung Ngạo Mây âm thầm kinh hãi, sau đó thôi động trong cơ thể pháp lực, tử kim màu sắc hỏa diễm hùng gấu bốc cháy lên. Xuy suy, quái vật phát ra mùi cháy khét, làn da bốc khói, giống như là bị liệt hỏa tổn thương đồng dạng. Ngươi dám đả thương ta? Quái vật vô cùng phẫn nộ. Quái vật một quyền đánh ra, hư không run run, kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà ra, áp sập 14 hư không, hướng Nam Cung Ngạo Mây nghiền ép mà đi. Ông. Nam Cung Ngạo Mây ngọn lửa trên người bừng bừng nhảy vọt, hắn huy động tử kim sắc kiếm thai chém ra, cùng quái vật thiết quyền ba chạm, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh, một sợi mùi máu tươi truyền ra. Nam Cung Ngạo Mây gan bàn tay tê dại, cổ tay run rẩy dữ dội, mà cái kia quái vật cũng đạp đạp chừng liên tục lui 4 bước. Một màn này, đem Nam Cung Ngạo Mây kinh hãi trợn mắt liễu lưới. Hắn mặc dù không có giác tỉnh huyết mạch chi lực, thế nhưng nắm giữ tử kim linh hỏa, thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng đối phương tựa hồ càng thêm mạnh hơn hành. Quái vật trên móng đuốt lây dính ngọn lửa màu tím bầm, nó phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền khôi phục thành người bình thường cao. Nó một trưởng bổ về phía tử kim hỏa, đem chấn vỡ. Khắc khắc, nhân loại tinh nguyên quả nhiên là trên thế giới nhất bổ đồ vật. Quái vật phát ra tiếng cười quái dị. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam Cung Ngạo Mây hỏi. Tâm tình của hắn rất tồi tệ, nguyên bản cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống gốc kia kỳ thảo, thế nhưng không nghĩ tới lại gặp quái vật. Khắc khắc, quái vật không để ý tới, một chảo lộ ra, đen nhánh vô cùng, tản ra khủng bố ba động. Cho ta phá! Nam Cung Ngạo Mây gầm thét, tử kim linh hỏa hiện lên, đốt cháy đi ra. Quái vật móng đuốt cùng tử kim hỏa va chạm, bộc phát ánh sáng nóng bỏng huy. Quái vật trên móng đuốt toát ra từng trận khói xanh, quái vật gào lên thê thảm, cấp tốc lùi về móng đuốt, đau đớn khó nhịn. Quái vật kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tử kim hỏa, nó cảm nhận được loại này hỏa diễm phi phàm. Khắc khắc, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chói tai vô cùng, chấn động thương cung, để toàn bộ rừng cây đều đang rung động. Ầm ầm, Táng Thiên Cốc bên trong đột nhiên thổi lên cuồng phong, lá cây rầm rầm rung động, trên mặt đất cắt đá la lộn, giống như phát sinh báo cắt đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Ngạo Mây hoảng hốt. Táng Thiên Cốc bên trong gió càng lúc càng lớn, cuồng phong kêu khóc, cắt bay đá chạy, tất cả đều rơi vào u ám bên trong. Quái vật gào thét, trong đôi mắt bắn ra băng lãnh hàn mang, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo Mây. Nó đột nhiên bổ nhào xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quả thực tựa như một đạo ma quỷ, trong chốc lát liền tới gần Nam Cung Ngạo Mây. 800 Nam Cung Ngạo Mây dọa đến hít vào khí lạnh, hắn liều mạng huy động bảo kiếm, chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang bén nhọn bổ về phía quái vật. Phốc phốc phốc. Quái vật tốc độ quá nhanh, tránh đi tất cả kiếm quang, lập tức liền đánh giết đến Nam Cung Ngạo Mây trước người. Quái vật móng đuốt xé rách hư không, mang theo chói hai bén nhọn tiếng rít, hướng về Nam Cung Ngạo Mây cái cổ bắt đi. Bành Nam Cung Ngạo Mây trên ngực một đạo phủ văn sáng lên, một tầng hào quang màu tử kim bao phủ Nam Cung Ngạo Mây quần thân. Quái vật móng đuốt rơi xuống, bị tầng này hào quang màu tử kim ngăn cản lại, không cách nào tấn công vào đi. Nam Cung Ngạo Mây thừa cơ phản kích, trong tay bảo kiếm vũ động, bổ ra một đạo hóng ánh kiếm mang, thẳng đến quái vật thiết hầu. Chương 831, gặp một tòa to lớn mê cung. Chương 831, gặp một tòa to lớn mê cung. Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí sớm đã là thoi thoát, thân thể tàn tạ không chịu nổi, pháp lực sói mòn mỏng manh, còn sót lại tiên vương cảnh giới cũng giống như lục bình yếu không ra gió. Bọn họ sinh cơ duy nhất chính là quay về táng tiên cổ mộ, tìm kiếm viễn cổ thời đại mật tàng truyền thừa, thu hoạch được hoàn toàn mới sinh cơ lực lượng, nghịch chuyển âm dương cùng sinh tử. Mục Thần Xuyên cảm nhận được đan dược lực lượng truyền vào trong cơ thể, khí lực dần dần khôi phục, hắn mang lên Chu Quang Chí, lại lần nữa bước vào cổ mộ bên trong. Bọn họ mục tiêu không còn là tìm kiếm truyền thừa, mà là muốn trảm yêu trừ ma, là thế gian loại bỏ tà ác. Trong cổ mộ khí tức ngột ngạt mà cổ lão, huyệt mộ nội bộ hiện đầy âm lãnh khí tức. Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bọn họ thời khắc bảo trì cảnh giác, phòng bị có thể xuất hiện yêu ma. Theo thâm nhập, bọn họ gặp các loại quái dị sinh vật, có rất nhiều hình thái quỷ dị yêu thú, có rất nhiều nắm giữ tà ác lực lượng yêu linh. Mục Thần Xuyên vung vẩy kiếm trong tay, trảm yêu trừ ma, hóa giải cái này đến cái khác uy hiếp. Tại cổ mộ chỗ sâu, bọn họ gặp một tòa to lớn mê cung. Trong mê cung tràn đầy huyễn tượng cùng cạm bẫy, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đó. Nhưng Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí đồng thời không có lùi bước, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, quyết tâm muốn tìm tới chính xác con đường. Hai người tại trong mê cung chạy nhanh, qua lại con thông đạo ở giữa. Bọn họ gặp hỏa diễm phun ra cả bẫy, bén nhọn lưỡi đao cả bẫy, nhưng Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí đều có thể chuẩn xác tránh đi. Bọn họ ăn ý cùng dũng khí để bọn họ có khả năng giải ra mê cung câu đố, tìm tới chính xác xuất khẩu. Làm bọn họ cuối cùng từ trong mê cung đi ra lúc, trước mắt thể hiện ra một mảnh thần bí mà mỹ lệ cảnh tượng. Tại mắt của bọn hắn phía trước, là một mảnh phồn hoa như gấm tiên cảnh. Đóa hoa tỏa ra mùi thơm ngất ngây, ánh mặt trời vậy trên người bọn hắn, mang đến một cỗ ấm áp cùng yên tĩnh. Mục Thần Xuyên cùng Chu Quang Chí dọc theo biển hoa dạo bước, bọn họ nhìn thấy các loại hiện tượng lạ. Có to lớn tiên thú tại nghỉ lại, có thần bí tiên nhân tại tu luyện, còn có kỳ huyễn tiên khí đang lóe lên. Mục Thần Xuyên bị cái này mỹ lệ mà thần kỳ cảnh tượng hấp dẫn, cảm nhận được sinh mệnh lực lượng cùng vô tận khả năng. Đông nhiên, một tiếng thanh thúy vang dội, tiếng chim hót đánh gãy Mục Thần Xuyên suy nghĩ. Ngay sau đó, bầu trời trở tối, lôi điện đan xen. Một cái dài ước chừng ngàn mét đại điểu xuất hiện, nó toàn thân bốc lên lôi hỏa, tỏa ra kinh khủng khí tức. A1. Một Mục Thần Xuyên sợ hãi, sắc mặt tảm đạm, thân thể run rẩy lên, không tốt, là phi cầm loại cường giả. Ầm ầm. Đại điểu há mồm gầm hét, thanh âm điếc tai nhất có khiến sơn hà vỡ vụn, có cây bay tứ tung. Một đoàn mây đen ép xuống, đem Mục Thần Xuyên chế mất. A, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet. Mục Thần Xuyên thống khổ gào thét, liều mạng chống cự, lại khó mà thoát khỏi số chết. Oeng. Giang giác. Kinh lôi nổ vang, một đạo thiểm điện đánh trúng đại điểu. Đại điểu kêu rên một tiếng rơi xuống tại cánh đồng hoa bên trong, ngã thành thịt nát. Thổi phun một tiếng, Chu Quang Chí đổ vào trong vũng máu. Lúc này Chu Quang Chí thương thế quá nặng, gần như dầu hết đèn tắt, hắn liền mở hai mắt ra khí lực cũng không có. Mau trốn a. Mục Thần Xuyên kêu to lên, kéo lấy nặng nề thân thể hốt hoảng phóng ra ngoài. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, hương hoa xông vào mũi, khiến người say mê, đó là mộng ảo đồng dạng cảnh tượng tống. Một cái mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trong tầm mắt, nàng da thịt trắng như tuyết non mềm, thổi qua liền phá, mắt ngọc mày ngài, đôi mi thanh tú tinh ngủ, môi đỏ tiểu diễm mắt. A Mục Thần Xuyên sửng sốt, xinh ngốc, trợn tròn mắt, cả người đều hóa đá. Chương 832, vậy mà nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp. Chương 832, vậy mà nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vậy mà nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp. Mục Thần Xuyên chưa bao giờ thấy qua người xinh đẹp như vậy, giống như linh một dạng, phản phất cửu thiên dáng lâm tiên tử. Nữ tử dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, uyển chuyển tuyệt luân, nhẹ nhàng phiêu dật. Nàng da thịt trắng tuyết, long lanh sáng lạ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm giác thân cận, phản phất nhà bên tỷ muội ôn nhu ngọt ngào. Nàng có một đầu đen nhánh sáng bóng tóc đen, tròn tại trắng tinh óng ánh chỗ cổ ngọc, làm nổi bật lên khí chất cao quý, càng lộ vẻ thanh khiết. Mục Thần Xuyên triệt để xin đốc, hắn sống ngàn năm với nguyệt, duyệt khắp thiên hạ mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hải. 277 ngươi tên là gì? Mục Thần Xuyên hỏi. Nữ hải chớp động mắt to xinh đẹp, nghi hoặc nói ra, ta gọi Sở Giao Tháng, ngươi đây? Ta gọi Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên trả lời. Sở Giao Tháng nét mặt tươi cười như hoa, ngọt ngào kêu một tiếng, Mục đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta, thật sự là quá tốt, chúng ta cuối cùng hữu duyên kết bạn mà đi. Mục Thần Xuyên lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn rất thích nữ hài nụ cười, tựa như sau cơn mưa cầu vồng, vô cùng rực rỡ. Mục đại ca, tất nhiên chúng ta nhận biết, ta đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Sở Giao Tháng lấy ra một cái bảo châu đưa cho Mục Thần Xuyên. Đây là cái gì nha? Sở Giao Tháng nói ra, ngươi nhìn cái này bảo châu là dùng băng tẩm phun ra tơ dệt thành, bên trong phong ấn một viên lạnh băng linh châu. Chỉ cần thôi động pháp quyết, liền có thể thả ra cực độ rét lạnh băng thuộc tính năng lượng tấn công địch giết địch. Nghe xong, Mục Thần Xuyên kích động bản phần, đây quả thực là bảo mệnh lợi khí. Hắn đội vàng cất kỹ, trịnh trọng nói cảm ơn. Đúng rồi, Mục đại ca, ta ngài gọi như thế nào nha? Mục Thần Xuyên do dự một chút, nói ra, ta gọi Mục Thần Xuyên, ngươi gọi ta Mục đại ca hoặc Mục thúc thúc đi. Sở Giao Tháng gật đầu đáp ứng, hoặc bắt cười. Mục đại ca, nơi này chính là Táng Tiên Cốc khu vực trung ương, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước a, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sau 20 phút, bọn họ tiến vào khu vực trung ương, nơi này quả nhiên có chút đồ vật đặc biệt. Mục đại ca, chúng ta nhìn thấy một gốc tiên đạo thụ, kết đầy vàng rực bản đạo, thật xinh đẹp nha. Sở Giao Tháng thanh âm vui sướng ở trên bầu trời quanh quẩn. Thật sao? Ta muốn đi hái mấy viên. Mục Thần Xuyên hưng phấn vô cùng, không kịp chờ đợi chạy tới. Bọn họ nhìn thấy một khỏa tre trời cổ thụ, cành lá tươi tốt, cứng cắp thẳng tắp, tản ra sinh cơ bừng bừng. Dưới cây cổ thụ phương, kết đầy bàn đảo, mỗi một viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra mê người hương thơm. Hoa, nhiều như thế bàn đảo, ăn một viên liền có thể tăng thọ trăm năm a, quá chân quý. Sở Giao Tháng sợ hãi thán phục không thôi, trong mắt lộ ra tham lam màu sắc, hận không thể toàn bộ đoạt tới. Giao Nguyệt cô nương, đây là thượng phẩm bàn đảo, không thể ăn, nếu không sẽ gặp phải phản vệ, nhẹ thì mất đi tính mệnh, nặng thì bạo thể mà chết, vẫn là giữ lại về sau hưởng dụng đi. Mục Thần Xuyên nhắc nhở. Sở Giao Tháng bệnh lên miệng nhỏ đỏ hồng, ưu ván nhìn chằm chằm hắn, gắt giọng, thử, ngươi còn không có ăn đâu. Mục Thần Xuyên lắc đầu nói ra, ta có cái này một cái lạnh băng linh châu như vậy đủ rồi, không cần lại tiết kiệm. Ngươi cầm những này bàn đào rời đi nơi này a, không cần phải để ý đến ta. Không, ta không thể ném xuống ngươi một người. Sở Giao Tháng kiên định ngữ khí khiến người kính nể. Giao Nguyệt cô đương, ngươi không nên chuyến cái này bến nước đủ. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, hơi có sai lầm, ngươi liền sẽ mất mạng ở đây, vì cái gì còn muốn đi cùng với ta? Mục Thần Xuyên rất lo lắng. Chương 833, chỉ hy vọng chúng ta sau này có thể bình an ở chung, cộng đồng vượt quan đột bảo. Chương 833, chỉ hy vọng chúng ta sau này có thể bình an ở chung, cộng đồng vượt quan đột bảo. Sở Giao Tháng lắc đầu, thần sắc cảm đạm, ta không sợ nguy hiểm, ta muốn giúp ngươi. Nàng ngẩng đầu lên, nét mặt vui cười như hoa, nói ra, ta biết ngươi muốn tìm đến vị kia cao nhân độc phủ, như thế ngươi liền có thể được đến tiên duyên. Ta mặc dù thực lực thấp, thế nhưng có một ít tiểu thủ đoạn, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi. Ai, Giao Nguyệt cô đương, ngươi thật thiện lương, khiến người kính nể, ta Mục Thần Xuyên thiếu ngươi một cái mạng. Mục Thần Xuyên thở dài. Sở Giao Tháng lắc đầu, ngươi không nên hiểu lầm, ta không cần ngươi báo ân, chỉ hy vọng chúng ta sau này có thể bình an ở chung, cộng đồng vượt quan đột bảo. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Mục Thần Xuyên gật đầu đồng ý đón lấy, bọn họ bắt đầu tìm kiếm mộ phủ nhập khẩu. Táng Tiên Cốc trung tâm quảng trường có thật nhiều phân mộ, số lượng khổng lồ, để người nhìn thấy mà giật mình. Đây là một tòa cỡ lớn lăng viên, mai táng quá nhiều anh hùng hào kiệt. Sở Giao Nguyệt thần tình cảm trang nghiêm. Bọn họ một bên tra xét một bên nghị luận, thỉnh thoảng lại gặp phải hùng mãnh yêu thú tập kích, có người bị thương, cũng có người vẫn lạc. Tầm nửa ngày sau, Mục Thần Xuyên cùng Sở Giao Tháng đi tới một tòa to lớn lăng tẩm phía trước. Nơi đây âm khí sầm sầm, thi cốt từng đống, để người trong lòng run sợ. Mục Thần Xuyên cùng Sở Giao Tháng đều vô cùng kiên kỵ. Bọn họ cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện mộ thất nhập khẩu, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Làm sao bây giờ? Sở Giao Tháng cau mày, trước nghỉ ngơi một lát, chờ tinh lực khôi phục lại vào xem. Hai người ngồi xuống điều tức. Đột nhiên, hai người cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc, khiến người buồn nôn, bọn họ lập tức đứng lên, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Bọn họ giật mình nhìn xem một bộ hài cốt, con mắt trợn thật lớn, tràn đầy sợ hãi màu sắc, nhịn không được hét dầm lên. Đây là một cỗ khô lâu, toàn thân đen nhánh, tản ra quỷ dị tà ác khí tức. Cái này, đây là người nào? Mục Thần Xuyên kiếp sợ, lỗ chân lông sợ hãi. Sở Giao Thắng cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp, cấp tốc lui về phía sau. Siêu siêu. Hai tiếng rít lên truyền đến, hài cốt mở mắt, bắn ra hai đạo huyết mang. Nó bay tán loạn mà ra, dương nhanh múa vút đánh tới. A Sở Giao Thắng dọa đến hồn không phụ thể, khóc lớn lên, sát mặt tái nhợt. Mục Thần Xuyên huy kiếm chém vào, đánh nát hai cây móng tay, đau đớn không chịu nổi. Hài cốt cường hãn vượt quá tưởng tượng, sắc bén móng tay có thể chạm kim đoạn sắt. May mắn Mục Thần Xuyên tu luyện qua bí thuật, mới ngăn cản được hài cốt tiến công, không phải vậy khẳng định bị xé thành vỡ nát. Giống hài cốt ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân toát ra xanh mơn mởn quang mang, tản ra cường hành khí thế kinh khủng, khiến người run rẩy. Móng tay của nó càng ngày càng dài, lóe ra u lam tia sáng, sắc bén khiếp người. Răng rắc. Hài cốt một chân đạp xuống, rung sụp mặt đất, đem Mục Thần Xuyên giẫm tại phía dưới, xương cốt răng rắc rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Sở Giao Tháng sợ hãi, sắc mặt thảm biến, lớn tiếng cầu khẩn, "Tiền bối tha mạng, mời ngươi tha thứ sư huynh ta đi." Nhưng mà hài cốt không chút nào để ý tới, vẫn như cũ hung hăng áp chế Mục Thần Xuyên, tựa hồ muốn nghiền chết Mục Thần Xuyên. "Mục đại ca." Sở Giao Tháng lệ rơi đầy mặt, bi thiết muốn tuyệt. Mục Thần Xuyên đem hết toàn lực giãy giụa, có thể là xương cốt bị thương, kinh mạch đứt từng khúc, căn bản thi triển không ra công lực. Hắn âm thầm sốt ruột, suy nghĩ thoát khốn kế sách. Đột nhiên, Sở Giao Tháng hô to, "Đại ca, nơi này có cái sơn động, ngươi mau trốn đi vào." Mục Thần Xuyên nghe vậy, trong lòng đã tuôn ra mừng như điên, vội vàng nhảy vào một ngọn núi trong động. Sơn động thâm thúy, quanh co bốn lượn, một đường hướng phía dưới người. Chương 834, tấm này bích họa chủ đề là Đảo Nguyên ẩn sĩ. Chương 834, tấm này bích họa chủ đề là Đảo Nguyên ẩn sĩ. Đột nhiên, Mục Thần Xuyên cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, nguyên lai đi tới một cái trong cung điện dưới lòng đất. Đây là một tòa mật thất dưới đất, bố trí đơn giản. Trên vách tường điêu khắc rất nhiều bích họa, có một ít đồ án cùng Mục Thần Xuyên đã từng thấy qua rất giống, chính là tiên đảo đồ án. Tấm này bích họa chủ đề là Đảo Nguyên ẩn sĩ. Mục Thần Xuyên kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái tòa này trong cổ mộ thật có Đảo Nguyên ẩn sĩ tồn tại? Hắn lại nhìn một chút mặt khác hai bức bích họa. Một bộ là một vị lão giả dẫn đầu gia tộc mọi người thu thập kỳ hoa dị thảo, một bức là một đám thiếu nam thiếu nữ chơi đùa truy đuổi cảnh tượng. Mục Thần Xuyên suy đoán, bích họa chủ đề hẳn là tiên dược trồng trọt kỹ thuật. Tiên dược trồng trọt kỹ thuật, chẳng lẽ là một loại nào đó bồi dưỡng đan dược pháp môn? Hắn như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, trên vách đá hiện lên một cái vòng xoáy, phun ra nuốt vào ra một cỗ lực hấp dẫn. Mục Thần Xuyên lập tức mất đi khống chế, bay vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Sở Giao Tháng dọa đến kêu sợ hãi liên tục, muốn chạy ra dưới mặt đất hang động lại không làm nên chuyện gì. Sở Giao Tháng vô cùng gấp gáp, sợ hãi muốn chết. Nàng cắn răng, lấy dũng khí hướng đi vòng xoáy, chuẩn bị tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Âm ầm lòng núi kịch liệt lắc lư, toàn bộ sơn động sụp đổ. Vòng xoáy phun ra một cỗ sóng lớn càn quét bát phương, che mất dưới mặt đất hang động. Sở Giao Tháng quát to một tiếng, ngã nhào trên đất, kinh hãi muốn tuyệt. Qua thật lâu, một trận gió mát phất phơ thổi, Sở Giao Tháng từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình nhảy nhót tương mừng, không hư hại chút nào, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả bạn nạ sợ nghĩ tới. Nàng vui mừng vô cùng, vừa rồi quá nguy hiểm. Nàng liếc nhìn lòng núi, chỉ thấy dưới mặt đất trống rỗng, trừ một chút xương khô cùng bình khí bên ngoài, vậy mà một kiện đồ vật đều không có lưu lại. Mục Thần Xuyên đã sớm không thấy tăm hơi. Sở Giao Tháng rất thất vọng, không nghĩ tới một chuyến nơi này, không thu hoạch được gì. Đột nhiên, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, trên mặt lộ ra một vẻ hoài nghi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sở Giao Tháng lấy ra thanh đồng cổ đăng, phát hiện ánh nến dập tắt, mà còn phía trên lây dính cho bụi. Nàng cẩn thận quan sát, lập tức sắc mặt đại biến. Thanh đồng cổ đăng bị ăn mòn rơi, cặn bã đều không có còn lại. Làm sao sẽ dạng này, ta thanh đồng đăng làm sao hủy đi? Sở Giao Tháng khóc lớn, đau lòng vô cùng, cái kia ngọn đèn cổ đăng làm bạn nàng 3 năm lâu, là vật chân quý nhất, cứ như vậy bị hủy diệt, quả thật không may. Ô, Sở Giao Tháng thương tâm gần chết. Đúng lúc này, một cỗ lạnh lẽo thấu xương sát cơ chợt hạ xuống, để Sở Giao Tháng toàn thân thẳng run dậy, tóc gáy dựng lên. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đôi bích lục con mắt băng lánh khát máu, lóe ra tà mị quang huy, làm người chấn động cả hồn phách, khiến người rùng mình. Quỷ a! Sở Giao Tháng hô to, xoay người bỏ chạy. Hai cốt lao đến, một trưởng bộ hướng Sở Giao Tháng sau lưng. Phốc phốc. Huyết nhục tràn ra, máu đỏ tươi phun tung tóe đi ra, vẩy rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. A Sở Giao Tháng kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, bộ ngực rách nước, trên da có nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu thịt bé bét, thê diễm mà đáng thương. Sở Giao Thắng bị trọng thương, sinh cơ cấp tốc yếu bớt. Lúc này, hài cốt đã hướng 2.3 đến phụ cận, sắc bén như dao móng đuốt chộp tới đầu của nàng, muốn lấy xuống đầu lâu của nàng. Sở Giao Thắng vạn phần hoảng sợ, bất đắc dĩ lúc nhắm mắt lại chờ đợi chết thảm hạ trạng. Trong chốc lát, Sở Giao Thắng chỗ cổ dâng lên một sợi tử hạ, hóa giải tử vong khí tức. Hô Sở Giao Thắng than khẽ một cái trọc khí, chậm rãi mở mắt, phát hiện hài cốt dừng ở khoảng cách nàng mấy trượng địa phương xa, đang theo dõi nàng cái cổ ở giữa cái tia sợi tử hạ. Chương 835, tìm tới Đào Nguyên ẩn sĩ để lại tiên đạo. Chương 835, tìm tới Đào Nguyên ẩn sĩ để lại tiên đạo. Cái này sợi tử hà lượn lờ không tiêu tan, giống như mây mù phiêu miểu mông lung, trong suốt mà linh động, cho người một loại thánh khiết khí tức. Sở Giao Nguyệt tâm triều bành trướng, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Lời còn chưa dứt, tử hà thu lại, biến mất. Sở Giao Nguyệt tâm bên trong khẽ giật mình, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đây là Mục Thần Xuyên thần thông thuật pháp sao? Nàng nhìn bốn phía, cũng không có Mục Thần Xuyên bóng hình. Vào giờ phút này, nàng tâm tình sa sút, là Mục Thần Xuyên lo lắng. Sở Giao Thắng hít một tiếng, hy vọng Mục đại ca có thể bình an không việc gì. Nàng quyết định lại dò xét của mộ, tìm kiếm cơ duyên. Nàng đi tới bích họa phía trước, ngưng thần quan sát, nghiêm túc ký ức bích họa mỗi một bức họa. Sau một lát, nàng hai mắt tỏa sáng, có phát hiện mới. 14 nàng nhìn thấy một bộ bích họa chủ đề là một cái thiếu phụ, ôm ấp anh hải ở trong rừng chơi đùa, nụ cười tinh khiết mỹ lệ. Sở Giao Thắng cảm thấy quen thuộc, cẩn thận quan sát, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này thiếu phụ và bức kia bích họa bên trên nữ tử tướng mạo rất giống, chẳng lẽ nàng là bích họa nhân vật chính? Cái này không phải là Đào Nguyên ẩn sĩ a? Nàng trong lòng hơi động, càng thêm hiếu kỳ, càng thêm hưng phấn. Ha ha, vận khí ta thật sự là tốt lắm, vậy mà đi tới nơi này, tìm tới Đào Nguyên ẩn sĩ để lại tiên đảo. Sở Giao Thắng vui vẻ đến cực điểm, không kịp chờ đợi xem xét tiên đảo. Tiên đảo trong suốt long lanh, mùi thơm thấm người, hương thơm hợp lòng người, hương thơm say lòng người. Sở Giao Thắng cực kỳ cao hứng, cầm lấy một cái sung mãn tiên đảo nhấm nháp. Quả nhiên là ngọt ngào tư vị, hương thơm cam thuần, khiến người say mê. Ăn xong tiên đảo, Sở Giao Thắng cảm giác tinh thần tăng gấp bội, toàn thân thư thái, da thịt nổi lên bạo quang, thể chất được tăng lên. Hoa, quá mỹ diệu nha. Sở Giao Thắng nhịn không được tán thưởng. Nàng tiếp tục xem xét, rất nhanh liền phát hiện còn lại tiên đảo đều bị lấy xuống, duy chỉ có lưu lại một viên tiên đảo còn hoàn hảo vô khuyết. Sở Giao Nguyệt tâm tình cảm kích động, yêu quý vớt ve viên này tiên đảo, vui mừng nói ra, may mắn còn có một viên hoàn hảo tiên đảo. Sau đó, nàng đem tiên đảo bỏ vào trong hộp ngọc, chuẩn bị mang đi ra ngoài, về sau chậm rãi hưởng dụng. Sở Giao Thắng rời đi cổ mộ, tính toán trở về. Nhưng mà, nàng mới vừa đi không có mấy bước liền ngừng lại. Nàng nghe đến một tiếng vang kỳ quái, phản phất là cửa đá bị va chạm âm thanh. Nàng cảnh giác lên, hướng về cửa đá chạy đi, nghĩ đẩy ra cửa đá nhìn xem. Ngay tại lúc này, nàng nghe đến một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, phản phất có người chính đi về phía bên này. Sở Giao Nguyệt tâm đầu cuồng loạn, vội vàng giấu đến một gốc cây phía sau. Sau một lát, một cái vóc người thon dài, bạch y thắng tuyết, tuấn mỹ yêu dị thanh niên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Thanh niên anh tư bừng bừng phấn chấn, phong thần vấn giật, mặt như ngọc, cử chỉ ưu nhã mà tiêu sái tự nhiên, giống như trên trời tiên giáng trận. Chính là từ vòng xoáy bên trong nhảy ra đến Mục Thần Xuyên. Mục sư minh. Sở Giao Thắng thân thể mềm mại run rẩy, viền mắt ấm ức, kích động không thôi. Mục Thần Xuyên mặt mỉm cười, chạy qua 817 đến đem nàng đỡ lên. Sở Giao Thắng nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, "Mục sư minh, ngươi cuối cùng tới cứu ta." "Ô ô." Nàng thương tâm không thôi. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng đập Sở Giao Thắng bả vai, an ủi, "Giao Nguyệt, đừng sợ, ta tới chậm, để ngươi chịu khổ." Nghe vậy, Sở Giao Thắng càng thêm thương tâm, nước mắt chảy xuôi, ủy khuất không thôi. Mục Thần Xuyên vội vàng lau sạch Sở Giao Thắng gò má nước mắt, ân cần nói, "Giao Nguyệt, ngươi tại sao khóc đâu, là ai ức hiếp ngươi sao? Nói cho ta giúp ngươi báo thù." Sở Giao Thắng lắc đầu nói, "Không có việc gì, không biết thế nào, ta đột nhiên rất muốn khóc, có lẽ là vì quá mệt mỏi đi." Chương 836, đã là nọ mạnh hết đà, không có sức chống cự xương khô. Chương 836, đã là nọ mạnh hết đà, không có sức chống cự xương khô. Mục Thần Xuyên ôn nhu nói, "Giao Nguyệt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta thay ngươi chữa thương." "Ừ." Sở Giao Thắng gật đầu đáp ứng, nằm ở trong nham động. "Ngươi trước ngủ một hồi, ta đi thu thập linh dược." Mục Thần Xuyên dặn dò một câu liền đi ra ngoài. Nửa ngày, hắn hái tới không ít thảo dược, đồng thời ném ra một tòa lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược cần linh khí dư thừa linh hỏa, để tránh luyện chế thất bại, lãng phí linh dược. Hắn lấy ra một đám linh diễm, để tại lòng lò bên trên, cháy hừng hực. Cái này gốc linh diễm rất đặc thù, có màu đỏ thẫm, ngọn lửa chợt cao chợt thấp, nhảy lên không thôi, tản ra cực nóng khí tức. Mục Thần Xuyên đem thảo dược ném vào trong lò, đầu nhập vào linh dịch. Hắn thôi động đan quyết, điều khiển linh hỏa đốt cháy, luyện chế đan dược. Dần dần, linh hỏa nhan sắc từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm, mà còn thế lửa càng ngày càng tràn đầy, tản ra một cô nóng dược lực lượng ba động. Mục Thần Xuyên đổ mồ hôi trán, sắc mặt đỏ lên, dốc hết toàn lực thao túng hỏa hầu. Sở Giao Thắng tỉnh lại, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ không thôi, đồng thời vô cùng nghi hoặc. Mục Thần Xuyên chẳng những có thể điều khiển linh hỏa, hơn nữa còn có thể nhóm lửa luyện đan, thật sự là lợi hại nha, quả thực không thể tưởng tượng. Nàng mặc dù là tiên vương, lại không biết luyện đan. Sở Giao Thắng kinh ngạc không thôi, nàng vốn định rời đi, kết quả phát hiện trong động phủ bố trí cường đại phong ấn. Cái này để nàng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời an toàn. Trong huyệt động có hai cái châu nga ba, nàng tả hữu quan sát, cuối cùng lựa chọn một con đường dẫn hành đầu. Xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, Sở Giao Thắng đi tới trong một cái sân cốc. Trong cốc sắc màu rực rỡ, trăm hoa đua nở, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, hương thơm sông và mũi, xá tử yên hồng, sáng lạn như xuân hiểu, rất là mê người. Sở Giao Nguyệt tâm bỏ thần di, thưởng thức đóa hoa, thưởng thức cảnh đẹp, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, Sở Giao Thắng đôi mi thanh tú nhăn lại, cảm giác được một cỗ rét lạnh khí tức đánh tới, băng lạnh thấu xương, khắp cả người phát lạnh, phảng phất rơi vào hầm băng mở dạng, để nàng run lẩy bẩy, lỗ chân lông mở ra, toàn thân cứng ngắc, không bị khống chế run rẩy. Sở Giao Thắng cực kỳ hoảng sợ, dương mắt xem xét, chỉ thấy một bộ xương khô ngồi tại một khối trên tảng đá lớn, hốc mắt hăm sâu, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên nàng. Sở Giao Thắng cực kỳ hoảng sợ, doa đến hồn phi phách tán, kém chút bất tỉnh đi, xoay người chạy. Ngao! Rít lên một tiếng truyền đến, một đôi xanh mơn mởn đôi mắt tập trung vào Sở Giao Thắng. Sở Giao Thắng lập tức sủi lơ, doa đến hoang mang lo sợ, lộn nhào chạy trốn. Sở Giao Thắng không cẩn thận đâm vào một bức trên vách tường, đau đến ti răng niết miệng. Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức hét dầm lên. Nguyên lai, nàng đã lùi đến tuyệt cảnh, không đường có thể trốn. Ô, Mục Sư Minh, cứu ta a! Sở Giao Thắng kêu rên, rơi lệ không ngừng, tuyệt vọng không thôi. Sương khô chậm rãi bước tới, Sở Giao Nguyệt tâm kinh hãi run sợ. Nàng bối rối luôn cuống, nghĩ hô cứu mạng, cũng không dám phát ra âm thanh. Mục Sư Minh, cứu ta với! Nàng từng bước một hướng bên ngoài Nazi, có thể là căn bản vô dụng, nàng không cách nào tới gần động cầu. Mà Mục Thần Xuyên nghe đến tiếng hô hoán, vội vàng chạy tới, nhưng là lúc tối mịt. Mục Sư Minh cứu mạng! Sở Giao Thắng thê lương xin giúp đỡ, con mắt trợn thật lớn. Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, vung đẩy quyền trưởng phóng tới Sương Khô, đánh ra bóng ánh chói mắt kiếm mang chớ. Sương Khô mãnh liệt oanh kích kiếm mang, nháy mắt vỡ nát, hóa thành tinh điểm tiêu tán. Sương Khô tốc độ chưa giảm, một bàn tay rút tới, đánh đến không khí bạo mình, giống như sấm rền nổ vang. Phúc! Mục Thần Xuyên gặp phải trọng thương, thổ huyết rút lui, ngã xuống đất. Thương thế hắn nặng nề, đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức chống cự Sương Khô. Chương 837, ngài bình an trở về, chúng ta là ngài cảm thấy cao hứng. Chương 837, ngài bình an trở về, chúng ta là ngài cảm thấy cao hứng. Chỉ là mộ bên trong Sương Khô mà thôi, chớ có cản rỡ. Mục Thần Xuyên một lần nữa ngưng tụ pháp lực, vận dụng tụ lý càn khôn chi pháp, đem Sở Giao Thắng cứu trở về về sau, lúc này độn trống không rời đi. Mục Thần Xuyên cùng Sở Giao Thắng rời đi Táng Tiên Cốc về sau, bọn họ quay về Bảo Hoàng Sơn Mạch, Mục tộc trụ sở. Xem như Mục tộc tộc trưởng, Mục Thần Xuyên tiếp kiến Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai tỷ muội, thương nghị Mục tộc tương lai phát triển. Mục Thần Xuyên mang theo Sở Giao Thắng về tới trong tộc đại điện, nơi này là Mục tộc thế hệ tương truyền trọng yếu tụ hội nơi. Đại điện bên trong đèn huy hoàng, sắc trần hoa lệ, hiện lộ rõ ràng tộc nhân vinh quang cùng trang nghiêm. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song sớm đã chờ tại đại điện trung ương, nhìn thấy Mục Thần 753 xuyên cùng Sở Giao Thắng bình an trở về, các nàng mừng rỡ tiến lên bài kiến. Tộc trưởng, ngài bình an trở về, chúng ta là ngài cảm thấy cao hứng. Mục Vấn Tiên cùng kính hành lễ nói. Mục Thần Xuyên mỉm cười gật đầu, đối hai tỷ muội nói ra, hỏi tiên, Vô Song, các ngươi vất vả. Lần này Táng Tiên Cốc nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta thành công cứu trở về Sở Giao Thắng. Mục Vô Song trong mắt lóe lên một tia cảm kích màu sắc, nàng nhìn qua Sở Giao Thắng, nói ra, tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá dũng cảm. Nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ rằng không cách nào thành công thoát khốn. Cảm ơn ngươi. Sở Giao Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vô Song, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Ta rất cao hứng có thể vì Mục tộc làm ra công hiến. Mục Thần Xuyên nhìn xem hai cái này thân như tỷ muội nữ hải, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói ra, hỏi tiên, Vô Song, lần này kinh lịch để ta càng thêm kiên định Mục tộc phương hướng phát triển. Chúng ta nhất định phải càng thêm chú trọng tộc nhân bồi dưỡng cùng thực lực tăng lên, mới có thể tại Trung Châu đại loạn bên trong đứng ở thế bất bại. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều tập trung tinh thần nghe, các nàng biết rõ tộc trưởng quyết sách đối Mục tộc tương lai cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường tộc nhân tu luyện, để cao thực lực. Ta sẽ tổ chức tu luyện ban, từ có kinh nghiệm trưởng lão đích thân chỉ đạo, để các tộc nhân có thể nhanh chóng trưởng thành thứ nhì. Chúng ta muốn tăng lớn đối Mục tộc tài nguyên khai phá cường độ, tăng cường thực lực của chúng ta cơ sở. Cuối cùng, chúng ta muốn tích cực phát triển ngoại bộ liên hệ, tranh thủ càng nhiều ủng hộ và cơ hội hợp tác, là Mục tộc tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song nghe đến nghiêm túc, các nàng tỷ muội đối tộc trưởng quyết sách tràn đầy lòng tin. Tại Bảo Hoàng Sơn mạch đại điện bên trong, Mục tộc con đường tương lai đã bắt đầu trải rộng ra. Mục Thần Xuyên xem như Mục tộc tối cường thiên vương, đối Mục tộc tương lai coi như yên tâm. Hắn quay người đi đến Sở Giao Thắng bên cạnh, nắm chặt bàn tay của nàng, ôn nhu hỏi, "Giao Nguyệt, ngươi thế nào? Không có bị thương chứ?" Sở Giao Thắng khẽ mỉm cười, hoạt bát nháy con mắt, hờn dỗi nói ra, "Ta không có việc gì à, ngược lại là ngươi, mệt là à, ta hiện tại quá tốt rồi đây. Ha ha, chỉ cần ngươi bình an liền tốt." Mục Thần Xuyên cương chiều vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, Sở Giao Thắng tựa vào trong ngực hắn, làm lũng giống như cọ sát, nói ra, Thần Xuyên, ngươi đừng lo lắng ta không có yếu như vậy. Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai người trên thân. Hỏi tiên, Vô Song, hai người tới. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đi lên phía trước, cung kính đi lễ, tộc trưởng. Mục Thần Xuyên đem trong tay ngọc hạp đưa cho Sở Giao Thắng, dặn dò, Giao Nguyệt, cái này ngọc hạp là ta từ Táng Tiên Cốc bên trong tìm được, bên trong là một cái linh đan. Đợi ngươi đột phá cảnh giới lúc uống vào nó, liền có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng. Chương 838, ngày mai liền lên đường tiến về Trung Châu. Chương 838, ngày mai liền lên đường tiến về Trung Châu. Đại ca, cái này. Sở Giao Thắng trong đôi mắt đẹp lóe ra nước mắt. Mục Thần Xuyên cười tủm tỉm nói ra, nha đồng đốc, nhanh cầm à, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi tìm đến. Mấy ngày này, ta bế tử quan xung kích tiên hoàng cảnh giới, chờ ta thành công về sau, lại giúp ngươi hộ pháp độ kiếp. Mục Vấn Tiên cũng khuyên giải nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng tự tuyệt. Những năm này ngươi cho chúng ta mục tộc trả giá như vậy nhiều, nên là ngươi hưởng thụ vinh dự cùng kết quả thời khắc. Tỷ muội chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi độ kiếp thành công. Tộc trưởng, đã như vậy, Giao Nguyệt liền nhận. Sở Giao Thắng ngọt ngào tựa sát tại Mục Thần Xuyên bả vai, nét mặt vui cười như hoa. Sở Giao Thắng giơ cánh tay lên lau chùi khỏe mắt tràn ra nước mắt, tiếp tục nói ra, tộc trưởng, ta còn cần cái gì chuẩn bị sao? Mục Thần Xuyên nói ra, không cần. Ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tất cả là được rồi, độ kiếp ngày không xa rồi. Tộc trưởng, ta cái này liền đi xuống sửa sang một chút hành trang. Chúng ta ngày mai liền lên đường tiến về Trung Châu. Sở Giao Thắng trịnh trọng nói. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, cười nói, ân, ngươi lui xuống trước đi. Sở Giao Thắng ứng thanh trở ra, trở về phòng chỉnh lý hành trang. Mục Thần Xuyên nhìn qua Sở Giao Thắng hiểu điệu bối ảnh biến mất, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý. Tộc trưởng, Táng Tiên Quốc bên trong tình huống thế nào? Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đứng dậy, đồng loạt mà hỏi. Mục Thần Xuyên vung vung tay, trầm ngâm một lát sau, đơn giản nói tóm tắt giới thiệu Táng Tiên Quốc bên trong tình hình, đồng thời nói cho bọn họ, Táng Tiên Quốc bên trong còn có đại lượng chân quý dược liệu cùng linh quáng, đồng thời còn có rất nhiều linh thạch cùng linh vật. Mục Vô Song cùng Mục Vấn Tiên nghe vậy, đều là cực kỳ hoảng sợ. Tộc trưởng, cái kia Táng Tiên Quốc tránh không được vật ở trong túi của chúng ta. Mục Vô Song kinh ngạc nói. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói, Táng Tiên Quốc linh thực sát thực phong phú, đáng tiếc bị ta giết sạch. Mục Vấn Tiên nhíu mày nói ra, Táng Tiên Quốc bên trong hung thú đều không dễ chọc à, đặc biệt là đám kia thi yêu, số lượng đông đảo. Ha ha, ta mới từ Táng Tiên Quốc bên trong chạy trốn, nơi nào còn dám đi mạo hiểm. Mục Thần Xuyên cười nói, thi yêu đã bị ta chém tận giết tuyệt. Hai tỷ muội khiếp sợ không thôi, khó trách vừa rồi bọn họ nhìn thấy Mục Thần Xuyên an nhiên trở về. Mục Vấn Tiên suy nghĩ một chút, nói ra, tộc trưởng, Táng Tiên Quốc bên trong còn có một chỗ di tích. Nghe nói, trong di tích ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nếu có thể đem thăm dò xong xuôi, có thể sẽ có đại thu hoạch. Ân, ta biết. Mục Thần Xuyên gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, nói ra, hỏi tiên, ta giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Chúng ta mục tộc cần một người tiến vào Trung Châu thành phường thị, đi mua sắm một chút linh khí, võ kỹ, điện tịch các thứ. Ngươi lựa chọn mấy tên trung thành thị vệ, bồi tiếp Giao Nguyệt cùng đi thôi. Ta không tại, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Giao Nguyệt. Mời tộc trưởng yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Mục Vấn Tiên ôm quyền đáp ứng. Mục Thần Xuyên vô vô Mục Vấn Tiên bả vai, lời nói thấm thía nói ra, các ngươi tỷ muội đều là ta thương yêu nhất hậu duệ, ta đem mục tộc giao cho các ngươi là tín nhiệm các ngươi, hy vọng các ngươi không phụ nhờ vả, bảo vệ cẩn thận mục tộc tương lai. Phải, thuộc hạ cần tuân tộc trưởng dạy bảo. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song nghiêm nghị nói, tốt, các ngươi lui ra đi. Mục Thần Xuyên trên mặt nụ cười hiền lành. Táng Tiên Quốc bên trong, một tòa khổng lồ bên trong cung điện, bốn phía đắp lên vô số bạch cốt. Đống xương trắng bên trên ngồi xếp bằng một cái thanh niên mặc áo đen, hắn khuôn mặt dữ tợn mà xấu xí, toàn thân tản ra âm lãnh quỷ dị khí tức. Đột nhiên, cả tòa đại điện mãnh liệt run rẩy một phen núi. Chương 839, lần này tỉnh lại tu vi tổng cộng đến nửa bước tiên hoàng tầng thứ, thật là làm cho bổn tọa mừng rỡ như điên. A chương 839, lần này tỉnh lại tu vi tổng cộng đến nửa bước tiên hoàng tầng thứ, thật là làm cho bổn tọa mừng rỡ như điên. A lập tức, cung điện đỉnh truyền đến tiếng vang, đại điện kịch liệt rung động, phản phất chịu không được to lớn lực áp bách, ngay tại tan vỡ. Răng rắc răng rắc. Đại điện đỉnh chốc rách ra một đầu lại một cái khe hở. Ngay sau đó, đại điện đỉnh chốc triệt để sụp xuống, cho bụi bay múa đầy trời, che đậy ánh mặt trời. Một đoàn chói mắt kim mang nở rộ, từ trống rỗng chỗ chiếu vào, chiếu sáng đại điện bên trong cảnh tượng. Đoàn kia bóng anh chói mắt kim mang dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một cái cao hơn 3 mét kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân hình thể cường tráng, bắp thịt cuộn cuộn, hắn mặt mũi có tử đồng màu sắc, hốc mắt lõm, song đồng phiếm hồng, lộ ra khát máu tàn bạo tinh mũi nhọn. Kim giáp cự nhân toàn thân che lưu kim sắc áo giáp, trên mũ giáp khảm nạm một viên trong suốt long lanh màu xanh viên cầu, tỏa ra nồng đậm sinh mệnh nguyên khí. Kim giáp cự nhân ngược vị trí, tuyên khắc ba cái cổ phát văn tự, Long chiến sĩ. Ầm ầm, kim giáp cự nhân di chuyển nặng nề bước chân, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Chủ nhân tỉnh. Quá tốt rồi, chủ nhân ta cuối cùng tỉnh. Đại điện bên trong, Nam Tôn Ngân giáp chiến khôi kích động và phần, nhộn nhịp quỳ lạy tại kim giáp cự nhân trước mặt. Hống hống hống. Kim giáp cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ bảng bạc kinh khủng sóng âm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Nam Tôn Ngân giáp chiến khôi thân thể nháy mắt sụp đổ, hóa thành năm đoàn huyết vụ phiêu đãng, chỉ còn bên dưới hai tôn kim giáp chiến khôi may mắn miễn đi khó. Kim giáp chiến khôi trên ngực khắc rõ phức tạp mà huyền ảo đồ đằng hình dáng trang sức. Đây là ngân giáp chiến khôi cùng kim giáp chiến khôi ở giữa liên kết trận văn. Tham kiến chủ nhân. Hai tôn kim giáp chiến khôi cúi thấp đầu lâu, thái độ vô cùng kiêm tốn. Kim giáp chiến khôi là một loại rất có tính công kích cùng lực phòng ngự khôi lỗi chiến ngẫu, sức chiến đấu rất cường đại, thậm chí so với bình thường tiên vương còn lợi hại hơn. Loại này khôi lỗi chiến ngẫu chế tạo cực kỳ khó khăn, cần dùng đặc thù linh quán cùng luyện khí sư chế tạo thành, hao phí tài nguyên vô cùng kinh người. Bởi vậy mỗi lần chế tạo kim giáp chiến ngẫu, luôn là muốn hao tổn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực. Bổn tọa cuối cùng tỉnh lại. Kim giáp chiến khôi nhìn lên thương cùng, tự lẩm bẩm. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Hai tôn kim giáp chiến khôi lập tức nói. Kim giáp chiến ngẫu khỏe miệng nhấc lên một tia tà mị đường vòng cung, nói ra, ha ha. Bổn tọa ngủ say trọn vẹn 700 năm, lần này tỉnh lại tu vi tổng cộng đến nửa bước tiên hoàng tầng thứ, thật là làm cho bổn tọa mừng rỡ như điên nha. Cảm ơn chủ nhân. Hai tôn kim giáp chiến khôi vội vàng nói cảm ơn. Kim giáp chiến ngẫu mỉm cười lắc đầu, nói, ta hôn mê lâu như vậy, bên ngoài là sao thế giới?
bẩm báo chủ nhân, hiện tại là 9,3605. Bên trái kim giáp chiến khôi nói. 9,3605. Ha ha, thật là xa xôi tuế nguyệt nha. Bất quá, buồn vạ cuối cùng tỉnh lại. Kim giáp chiến khôi cười nói. Chủ nhân, ngài tu vi hiện tại, khoảng cách tiên hoàng chỉ có kém một bước. Phía bên phải kim giáp chiến khôi nói. Kim giáp chiến mâu nói, các ngươi nói, chúng ta nên xưng hô như thế nào cái này thế giới đâu. Chủ nhân, nơi này thổ dân gọi là mục tộc, là một cái ôm đã mấy trăm năm lịch sử lao bài thế lực. Bên trái kim giáp chiến khôi cung kính nói. Mục không chấm không tộc sao? Như vậy, ta liền lấy long chiến sĩ thân phận thống trị nơi này đi. Kim giáp chiến khôi bá khí nghiêm nghị nói. Cung nên tân chủ. Hai tôn kim giáp chiến khôi cùng kêu lên hô to. Ha ha ha. Kim giáp chiến khôi cười to. Hán đảo mắt một vòng đại điện, tiếp tục nói ra, nơi này ngược lại là cái thích hợp bổn tọa bế quan tiềm tu nơi. Hai người các ngươi lưu lại, trợ giúp bổn tọa bố trí phong ấn, vùi lấp mộ địa, đem bổn tọa mai táng tại trong mộ địa. Chương 840, Mục Thần Xuyên muốn đột phá cảnh giới, thành tựu tiên hoàng, nhất định phải mượn nhờ năng lượng khổng lồ mới được. Chương 840, Mục Thần Xuyên muốn đột phá cảnh giới, thành tựu tiên hoàng, nhất định phải mượn nhờ năng lượng khổng lồ mới được. Tuân mệnh. Hai tôn kim giáp chiến khôi lĩnh mệnh nói, lập tức lui ra. Không bao lâu, hai tôn kim giáp chiến khôi nhấc tới một khối rộng lớn vô cùng hắc ngọc đá lớn, đứng sừng sững ở đại điện trung ương. Khối này đá lớn toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc rõ rườm rà thâm ảo trận pháp đường vân, tản ra u sâm hàn mang. Nơi này chính là bổn tọa ngủ say địa phương. Kim giáp chiến khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Hai đạo âm thanh xé gió lên, hai tôn kim giáp chiến khôi quay trở về đại điện bên trong. Chủ nhân, đã chuẩn bị xong. Hai tôn kim giáp chiến khôi đối kim giáp chiến ngẫu không lưng nói. Kim giáp chiến ngẫu nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta hiện tại liền đem chính mình phong ấn đến hắc ngọc trong tấm bia đá. Tuân mệnh. Hai tôn kim giáp chiến khôi 14 lập tức thi triển phong ấn chi thuật, thần tốc đánh ra từng mai cổ quái pháp quyết. Chỉ thấy một đoàn chói mắt hắc quang bọc lại kim giáp chiến ngẫu, thần tốc thẩm thấu vào kim giáp chiến ngẫu trong cơ thể. Kim giáp chiến ngẫu thể sắc cấp tốc thay đổi đến ảm đạm, cuối cùng biến mất sạch sẽ. Sau một lát, hắc ngọc thạch bia mặt ngoài hiện ra từng đạo tối nghĩa huyền diệu phù văn, đồng thời lóe ra mịt mờ ốc quang, hiển nhiên ẩn chứa đáng sợ phong ấn lực lượng. Đột nhiên, thạch bia chấn động lên, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách ốc quang. Một cỗ phóng lên tận trời cường hãn khí tức như hồng thủy mãnh thu tàn phá bừa bãi ra, tràn ngập tại cả tòa đại điện. Ha ha ha. Bổn tọa lại thấy ánh mặt trời. Ta chính là Thiên Đế Tiên Triều Long chiến sĩ, người nào nếu không phục, đứng ra thử một lần. Kim giáp chiến ngẫu phát ra ngang ngược càn rỡ tiếng gầm gừ, giống như sấm rền nổ vang, giữa rừng núi quần quần quanh quẩn. Ngao Ô Sơn mạch chỗ sâu hung thú dọa đến run lẩy bẩy, phủ phục tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Ha ha ha. Bổn tọa giành lấy cuộc sống mới, từ nay về sau, bổn tọa muốn để thế gian vạn vật thần phục tại bổn tọa dưới chân. Long chiến sĩ âm thanh càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Hắc ngọc thạch bia hóa thành một đạo hắc quang, chui vào kim giáp chiến ngẫu trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả bình tĩnh lại, mà Mục Thần Xuyên không hề biết Long chiến sĩ sống lại thông tin. Hắn hiện tại ngay tại Bảo Hoàng Sơn mạch hoạch tâm chỗ sâu, trốn vào trong một gian mật thất. Mục Thần Xuyên muốn đột phá cảnh giới, thành tựu tiên hoàng, nhất định phải mượn nhờ năng lượng khổng lồ mới được. Trong mật thất vô căn cứ hiện lên mấy trăm gốc dược liệu, linh dược. Những dược liệu này linh thảo đều là tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm, phẩm chất không tầm thường. Thôn vệ. Mục Thần Xuyên khẽ quát một tiếng, bàn tay ở giữa toát ra một sợi khói xanh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm gốc dược liệu linh quả toàn bộ đều lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, Mục Thần Xuyên vận chuyển Mục Thần Quyết hấp thu dược liệu linh quả dược lực. Mục Thần Quyết chính là một loại kỳ công tuyệt học, uy lực vô cùng. Một thuộc tính lực lượng cực kỳ bằng bạc, tại Mục Thần Xuyên trong cơ thể phun trào, điên cuồng hội tụ đến đan điền, sau đó chuyển hóa thành một thuộc tính nguyên khí. Sau một nén nhang, Mục Thần Xuyên đình chỉ hút 623 thu linh dược, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên hoàng, xem ra chỉ có bước vào tiên hoàng cảnh giới, mới xem như chân chính bước lên tu chân giả đỉnh phong, nếu không cả một đời đều chỉ là phàm phu tục tử. Mục Thần Xuyên trong lòng cảm thán nói, sau đó hắn cầm lấy một thanh kiếm, vung vẩy luyện tập. Từng đạo kiếm quang bén nhọn lóe ra chói tai âm bạo thành, trong hư không vạch ra quỷ dị đường vòng cung. Mục Thần Xuyên luyện một hồi, liền đình chỉ luyện tập. Một hệ công pháp, coi trọng tiến hành theo chất lượng. Có thể ta căn cơ còn thấp, trước vững chắc một đoạn thời gian lại nói. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ. Chợt, Mục Thần Xuyên khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra đống lớn linh thạch, bỏ vào tụ linh pháp trận bên trong. Chương 841, cuối cùng đạt tới tiên hoàng cảnh giới. Chương 841, cuối cùng đạt tới tiên hoàng cảnh giới. Ầm ầm. Số lớn linh thạch bị dẫn tiêu, bộc phát bóng ánh chói mắt linh quang. Trong chốc lát, cả tòa mật thất tràn ngập bàng bạc hùng hồn thiên địa linh khí, làm cho Mục Thần Xuyên dễ chịu thét dài một tiếng. Mục Thần Xuyên vận chuyển công pháp, điên cuồng thôn phệ xung quanh linh lực, tu luyện Mục Thần Quyết. Mục Thần Xuyên cảm thụ được trong cơ thể phun trào cường đại lực lượng, hắn biết chính mình đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Đây cõi lòng vui sướng cùng tò mò, hắn quyết định tiến về Bảo Hoàng Sơn mạch chỗ sâu, giải sâu một chút, du lịch Thâm Sơn đại trạch, kiến thức mỹ diệu phong cảnh. Mục Thần Xuyên thân hình như điện, bằng vào tiên vương cảnh giới viên mãn lực lượng, hắn đi xuyên tại giữa núi rừng, thoải mái mà nhảy vọt quá hiểm trở vách đá, xuyên biệt rậm rạp rừng cây. Hắn mục đích là Bảo Hoàng Sơn mạch hoạch tâm chỗ sâu, nơi đó nghe nói có tráng lệ tự nhiên cảnh quan cùng thần bí tiên linh khí tức. Theo hắn không ngừng thâm nhập, Mục Thần Xuyên dần dần cảm nhận được cảnh vật xung quanh biến hóa. Núi rừng thay đổi đến càng thêm tĩnh mịch, lớn tự nhiên khí tức bao phủ trong không khí, làm cho tâm cảnh của hắn thay đổi đến ôn hòa yên tĩnh. Hắn đi tới một mảnh hồ nước phía trước, hồ thủy bích xanh trong suốt, giống như một mặt gương sáng, tỏa ra xung quanh dãy núi cùng đám mây. Mục Thần Xuyên cởi xuống bơ dày, bước vào hồ nước bên trong, cảm thụ được mát mẻ xúc cảm, hắn nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác tinh thần, thưởng thụ lấy hồ nước nhẹ nhàng phất qua làn da cảm giác. Hồ con cá trong nước du động, chim nhỏ tại đầu cành ca, tất cả đều lộ ra như vậy hài hòa. Mục Thần Xuyên đứng bình tĩnh ở bên hồ, tắm rửa tại tự nhiên bầu không khí bên trong, tâm linh được đến vô cùng làm sạch cùng tầm bổ. Sau đó, Mục Thần Xuyên tiếp tục hắn thâm sơn đại trạch hành trình. Hắn leo lên dốc đứng ngọn núi, quan sát dưới chân sơn cốc, mây mù bao phủ ở giữa, ngọn núi như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh đồng dạng. Mục Thần Xuyên đi xuyên tại khu rừng rậm rạp bên trong, cảm nhận được cây cối sinh cơ bừng bừng, hoa cỏ phân phương hương hương. Hắn lắng nghe gió thổi qua lá cây âm thanh, cảm thụ được lớn tự nhiên tiết tấu cùng vật luật. Mục Thần Xuyên đi tới một chỗ trước thác nước, dòng nước như bạc, từ núi cao bên trên rơi xuống mà xuống, tóe lên bọt nước như mưa. Hắn đứng tại bên thác nước, bị thác nước âm thanh cùng khí thế rung động, cảm nhận được lớn tự nhiên uy nghiêm cùng lực lượng. Tại Bảo Hoàng Sơn mạch chỗ sâu, Mục Thần Xuyên thấy được lớn tự nhiên mỹ diệu phong cảnh, cũng một lần nữa cùng tự nhiên hòa làm một thể. Hắn đem tâm lắng đọng xuống, dốc lòng tu luyện một thần quyết, lĩnh hội pháp tắc tinh túy, tăng cao thực lực. Bất chi bất giác, lại qua một tháng. Mục Thần Xuyên vẫn như cũ duy trì tu luyện một thần quyết tư thế, chưa từng nhúc nhích chút nào, thậm chí liền hô hấp đều cực kỳ bé nhỏ, phảng phất lâm vào một loại nào đó đốn ngộ. Trong thời gian này, hắn không ăn không uống, hoàn toàn quên đi đói bụng cùng mệt mỏi. Một tháng trôi qua. Một ngày này, Mục Thần Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, tách ra sắc bén phong mang, giống như là hai cái lợi kiếm giống như. Giang giác. Đột ngột, Mục Thần Xuyên xung quanh hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, rất nhanh đạt tới tiên vương cảnh giới đỉnh phong, còn chưa đình chỉ, vẫn còn tại tăng vọt. Thời gian một nén hương về sau, Mục Thần Xuyên khí tức cuối cùng ngưng lại, không tại tăng lên. Cuối cùng đạt tới tiên hoàng cảnh giới. Mục Thần Xuyên chậm rãi nổ ngụm trọc khí, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng mưa. Hắn đứng thẳng lên, hoạt động gân cốt, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng. Tiên hoàng sơ kỳ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ tại Bảo Hoàng Sơn mạch chốt sâu? Mục Thần Xuyên đột nhiên kinh ngạc gào lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình vậy mà đứng tại một tòa cao vút trong mây lớn nhạc sơn đỉnh, mà dưới chân đại địa thì là một đầu kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch. Chương 842, Vạn Yêu Thánh Điện, tồn tại ở thái cổ thời đại. Chương 842, Vạn Yêu Thánh Điện, tồn tại ở thái cổ thời đại. Ta làm sao sẽ đột nhiên đến nơi này? Chẳng lẽ là vì một thần quyết nguyên nhân? Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc kệ, trước tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương khôi phục a, để tránh gặp phải nguy hiểm. Việc cấp bách là trước chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn mới là rời đi thời điểm. Siêu. Mục Thần Xuyên thả người nhảy xuống đỉnh núi, hướng về nơi xa vội vã đi, nháy mắt chui vào rừng cây chỗ sâu. Hắn trên đường đi gặp rất nhiều hung ác dã thú, nhưng đều bị hắn tùy tiện giải quyết hết. Thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm đi qua. Một ngày này, Mục Thần Xuyên đi tới một cái hoang vu trong sa mạc, nơi này không có sinh mệnh dấu hiệu, mênh mông vô bờ, tĩnh mịch nặng nề, lộ ra một cỗ mênh mông cổ 337 giả khí tức. Ông. Ngay tại lúc này, hư không một trận rung động, một vị thiếu nữ áo trắng đi ra. Nàng da thịt trắng như tuyết non mềm, ngũ quan tinh xảo như họa, một đôi đen nhánh như tinh thần mắt to chớp động lên cơ trí cùng trí tuệ. Nàng dáng người đáng yêu, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, một bộ màu hồng nhạt váy xòe làm nổi bật lên tinh xảo đặc sắc uyển chuyển đường cong. Ngươi chính là Mục Thần Xuyên sao? Thiếu nữ nháy đen nhánh con mắt đánh giá trước mắt tuấn lãng thanh niên. Văn bối chính là Mục Thần Xuyên, dám hỏi cô nương là người phương nào? Mục Thần Xuyên mỉm cười gật đầu, chắp tay nói ra, văn bối Mục Thần Xuyên bái kiến tiền bối. Ha ha, bản tôn là ai cũng không trọng yếu là bản tôn có kiện sự tình nghị xin ngươi giúp một tay. A, cái gì bận rộn đâu? Mang bản tôn đi một chuyến Vạn Yêu Thánh Điện. Thiếu nữ thanh âm lạnh băng băng, để người nghe không khỏi có loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Cái gì? Ngài muốn đi Vạn Yêu Thánh Điện? Ngài muốn làm cái gì? Mục Thần Xuyên nghe vậy giật nảy cả mình. Bản tôn cần Vạn Yêu Thánh Điện yêu đế xá lợi. Thiếu nữ gọn gàng dứt khoát nói, ngữ khí ba đạo mà trường dương, không có chút nào che giấu. Vạn Yêu Thánh Điện, đây là cái gì tông môn? Chỗ ở đâu? Mục Thần Xuyên nghi hoặc không hiểu. Vạn Yêu Thánh Điện tồn tại ở thái cổ thời đại, truyền thừa lâu đời. Tên của nó từ đầu tổ yêu đế lấy được. Thiếu nữ nói. Mục Thần Xuyên nghe vậy sững sờ. Vạn Yêu Thánh Điện bắt đầu tổ yêu đế, khó trách sẽ bị gọi là thái cổ yêu tộc thánh điện. Mục Thần Xuyên mặc dù không biết thiếu nữ là dạng gì tu vi cảnh giới, nhưng biết đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Vạn Bối sợ rằng làm không được, Vạn Yêu Thánh Điện tại Man Hoang vực Tây Bắc Bộ, khoảng cách Đông Châu rất xa xôi, dù cho Vạn Bối đem hết toàn lực, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể chạy tới, căn bản không kịp a. Mục Thần Xuyên đắng chặt lắc đầu. Mấy tháng? Thiếu nữ lông mày nhíu chặt. Nàng nhìn xem Mục Thần Xuyên, bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, tất nhiên mấy tháng quá mức dài dằng dặc. Vậy liền nửa năm đi. Thời gian nửa năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, nàng tin tưởng Mục Thần Xuyên sẽ không cự tuyệt. Quả thật, Mục Thần Xuyên do dự sau một lát, cắn răng gật đầu đáp ứng. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, bản tôn có thể nói cho ngươi, Vạn Yêu Thánh Điện có tiên hoàng tọa trấn, mà còn không chỉ một, nếu như bị bọn họ biết ngươi đến cướp đoạt bọn họ yêu đế xá lợi, đoán chừng sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Thiếu nữ hừ lạnh một câu. Tiên hoàng? Mục Thần Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đổ mồ hôi, kém chút sợ tè ra quần. Thiếu nữ liếc Mục Thần Xuyên một cái, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, chỉ là tạm thời mượn dùng ngươi thể xác mà thôi, sẽ không thương tới tính mệnh. Mục Thần Xuyên xấu hổ cười một tiếng, nói ra, tiền bối, vậy ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Chương 843, đây chính là Vạn Yêu Thánh Điện đặc hữu cửu u minh hỏa. Chương 843, đây chính là Vạn Yêu Thánh Điện đặc hữu cửu u minh hỏa. Trong lòng của hắn tối lòng một khẩu khí, nguyên lai chỉ là mượn thân thể của hắn làm việc, hơn nữa còn là lâm thời mượn dùng. Cái này để hắn thả bà nạ sờn đi tới. Đơn giản, đem yêu đế xá lợi giao cho ta liền được, chuyện còn lại không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Thiếu nữ tùy ý xua tay, xoay người rời đi. Mục Thần Xuyên vội vàng đuổi theo, hiếu kỳ hỏi thăm, dám hỏi tiền bối, ngươi tên là gì?
Lạc Khuynh Thành.
Lạc Khuynh Thành nói xong về sau, liền rốt cuộc không để ý tới Mục Thần Xuyên.
Lạc Khuynh Thành,
cái tên này rất quen thuộc.
Mục Thần Xuyên gãi gãi đầu, tựa hồ có chút ấn tượng, thế nhưng lại nghĩ không ra.
Mục Thần Xuyên cũng lười nghĩ lại, hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là mình tiếp xuống nên làm gì.
Dù sao, cô này thể xác là người khác, chính mình cũng không thể tu hú chiếm tổ chim khách ta.
Đúng rồi, còn không biết Lạc tiền bối cảnh giới thực lực.
Mục Thần Xuyên tiếp tục đặt câu hỏi, trong lòng mười phần thấp thỏm.
Người đoán đâu?
Thiếu nữ quay đầu liếc Mục Thần Xuyên một cái, yên nhiên cười yếu ớt, phong hoa tuyệt thế.
Mục Thần Xuyên khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, hắn chưa bao giờ thấy qua Lạc Khuynh Thành, càng thêm không nhận ra nàng, làm sao suy đoán?
Mục Thần Xuyên suy tư một lát, cung kính khom lưng nói ra, tiền bối, vãn bối ngu dốt, thực tế đoán không được, nếu là chọc giận tiền bối, còn hy vọng tiền bối không muốn chú ý.
Lạc Khuynh Thành cười một tiếng, nhiều hứng thú nói ra, kỳ thật bản tôn cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi xác định muốn biết sao?
Mục Thần Xuyên nghe vậy, trong lòng lột bột một vàng, hắn cuối cùng nhớ lại Lạc Khuynh Thành là ai.
Đây không phải là vài ngày trước vừa vặn phi thăng lên giới tân tấn cường giả Lạc Khuynh Thành sao?
Lúc trước Lạc Khuynh Thành tại tiên giới nhấc lên Thao Thiên Ba Lan, gây nên vô số người quan tâm, cuối cùng đưa tới tiên giới các lộ cường giả vây công.
Kết quả là Lạc Khuynh Thành bỏ chạy, biến mất đến vô ảnh vô tung.
Không có tin tức gì.
Mục Thần Xuyên không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải nàng.
Không những như vậy, Lạc Khuynh Thành còn chủ động tìm tới hắn, giọng nói ôn hòa dịu dàng, không giống như là địch nhân.
Không cần đoán, bản tôn không nghĩ lừa gạt người nhỏ yếu, ta cảnh giới vượt xa cho ngươi, nhưng bản tôn hiện tại còn có một cái điều kiện.
Lạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng nói.
Mục Thần Xuyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, vãn bối nguyện ra sức châu ngựa.
Rất tốt, ngươi đem huyết nhục lực lượng độ cho bản tôn một sợi, giúp bản tôn tăng lên cảnh giới, chờ bản tôn khôi phục trạng thái đỉnh phong, lại đem trong cơ thể ngươi lưu lại bản yêu thánh điện khí tức đuổi ra ngoài.
Lạc Khuynh Thành khỏe miệng phát họa ra mê người độ cong, nói.
Tốt, vãn bối nguyện ý.
Mục Thần Xuyên không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đáp ứng, không có chút nào do dự.
Hắn đã sớm cấp thiết muốn tăng cao tu vi, làm sao không có cơ duyên?
Bây giờ Lạc Khuynh Thành nguyện ý giúp hắn, hắn há có cự tuyệt đạo lý?
Mục Thần Xuyên vận chuyển công pháp, điều động đan điền linh mạch lực lượng, liên tục không ngừng hướng về cánh tay phải dũng mãnh lao tới.
Chỉ một thoáng, Mục Thần Xuyên bên ngoài thân hào quang rực rỡ chói mắt, toàn bộ cánh tay phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, tỏa ra nóng rực mà mênh mông khí thế ba động.
Ân.
Lạc Khuynh Thành hài lòng gật đầu, ngọc thủ phất tay áo, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam chống rông xuất hiện, lơ lửng tại Mục Thần Xuyên trước mặt.
Đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam thả ra cực kỳ đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất muốn tiêu hủy tất cả, khiến người ngạt thở.
Tiền bối, đây chính là Vạn Yêu Thánh Điện đặc hữu cửu u minh hỏa.
Mục Thần Xuyên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức nói.
Không sai.
Lạc Khuynh Thành từ tốn nói.
Vậy ta bắt đầu.
Mục Thần Xuyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng lên tay trái, đem tay phải bao trùm tại trong tay trái.
Lập tức, Mục Thần Xuyên thôi động cửu u minh hỏa, đem tay phải bao vây lại, bắt đầu luyện hóa nhỏ.
Chương 844, lần này khảo hạch, ngươi nhất định có thể thông qua.
Chương 844, lần này khảo hạch, ngươi nhất định có thể thông qua.
Sau một lát, cửu u minh hỏa dần dần dung nhập Mục Thần Xuyên cánh tay, làm cho cánh tay hắn huyết nhục cấp tốc khép lại, thương thế thần tốc khỏi hẳn.
Ước chừng thời gian một nén hương, thương thế triệt để vững chắc xuống.
Đây là Mục Thần Xuyên tu dưỡng gần 2 năm kết quả, kinh lịch vô tận tuế nguyệt tra tấn, cuối cùng khôi phục khỏe mạnh.
Mục Thần Xuyên hoạt động gần cốt, cảm giác trước nay chưa từng có dễ chịu.
"Tốt, hiện tại ngươi có thể rời đi."
Lạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, phất tay đánh ra một cỗ nhu hòa kinh phong, đem Mục Thần Xuyên đưa ra khỏi sơn động.
Mục Thần Xuyên rời đi. Lớn như vậy trong sơn động chỉ còn lại có Lạc Khuynh Thành.
Lạc Khuynh Thành đứng tại sơn động bên ngoài, nhìn xuống phía dưới.
Nàng hai mắt khép hở, tinh xảo xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một vẻ tiêu ý, không nghĩ tới, ta lần này vậy mà có thể mượn dùng một cái tiên hoàng nhục thân trọng sinh trở về, không tệ. Không tệ.
Tiếng nói vừa ra, thân hình của nàng chậm rãi trôi hướng trên không, hướng về Thanh Mục Châu phía tây nam đội ba đi.
Thanh Mục Châu tây nam là Thanh Long Quốc hẻo lánh nhất cằn cỗi khu vực, người ở thưa thớt. Nơi này có rất nhiều hiểm ác cấm kỵ chi địa, hung thú đông đảo, nguy hiểm vô cùng, bởi vậy hiếm có người bước vào.
Mà giờ khắc này, tại chỗ này có một tòa rách nát thôn trang.
Thôn trang bên trong, khói bếp lượn lờ.
Một vị lao nhân đang ở sân bên trong giặt quần áo.
Một cái 7-8 tuổi nam hải chính ngồi xổm tại dưới bóng cây, chơi đùa một kiếm.
Đột nhiên, lão giả ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt toát ra một vệt nụ cười vui mừng, nói khẽ, không hổ là tiên hoàng tôn tử, thiên phú dị bẩm.
Sư phụ.
Nam Hải nghe đến ra ra gọi hắn, quay đầu nhìn sang, trên mặt mang nụ cười thật thà.
Tiểu Phàm, lần này khảo hạch, ngươi nhất định có thể thông qua.
Lão giả khích lệ nói, đồng thời đem y phục trong tay vứt bỏ.
Hắn vô vô Tiểu Phàm bà bay, nói ra, ra ra đi trên núi bắt mấy con thỏ nướng ăn.
Cảm ơn ra ra.
Tiểu Phàm cười hì hì nói, hiển nhiên vô cùng vui vẻ.
Lão giả cất bước đi vào núi rừng bên trong, biến mất tại mênh mông rừng rậm bên trong.
Tiểu Phàm cầm một kiếm luyện tập mấy chiêu, đột nhiên nhìn thấy một đạo màu trắng tiến ảnh, vội vã chạy tới.
"Tỷ tỷ, ngươi như thế bối rối làm cái gì a?"
Tiểu Phàm nghi hoặc không hiểu hỏi.
Lưu Tử Yên lau mồ hôi chán, lo lắng nói, "Tiểu Phàm, ta cảm nhận được mẫu thân ngươi khí tức, nương ta khẳng định liền tại phụ cận."
Tiểu Phàm nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mừng như điên không thôi. Hắn liền vội vàng kéo Lưu Tử Yên tay, nói ra, "Tỷ tỷ, mang ta đi tìm mẫu thân."
"Ân."
Lưu Tử Yên trùng điệp gật đầu.
"A, bên kia hình như có người,
đi qua nhìn một chút."
"Đi."
Ba người từ dày lâm xuống ra, chớp mắt đã tới. Chỉ thấy một vị xinh đẹp vô song nữ tử nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu, thoi thoát. Các ngươi là ai?
Mục Thần Xuyên sắc mặt đột biến, thấp giống lên. Hắn tranh thủ thời gian đi lên điều tra, phát hiện nữ tử thân thể đã cứng ngắc băng lãnh, đã chết.
Tỷ tỷ.
Tiểu Phàm quát to một tiếng, trực tiếp ngất đi. Lưu Tử Yên ôm đã hôn mê Tiểu Phàm, nước mắt làm mơ hồ hai mắt, cắn răng mắng, 5.6 ta mâu thân mới chết không lâu. Các ngươi đám này xuất sinh. Nhìn thấy Lưu Tử Yên phẫn hận giáng dấp, mấy cái hắc bảo nam tử lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức âm dương quái khí mà nói, ôi à, từ đâu tới mỹ nhân nhi? Dài đến ngược lại là rất xinh đẹp, nương ngươi chết rồi, vừa bạn thiếu một cái tức phụ. Huynh đệ chúng ta mấy cái đã hơn mấy tháng không có chạm qua nữ nhân, tất nhiên ngươi đến, cái kia liền theo chúng ta trở về đi. Chương 845, vừa rồi chỉ là một trận gió thổi tới, đem hắn thổi ngã. Chương 845, vừa rồi chỉ là một trận gió thổi tới, đem hắn thổi ngã. Một tên khác hắc bảo nam tử trêu tức cười ha hả. Lan Lưu Tử Yên giận tím mặt, đột nhiên ném ra một khối đá vụn, đập ở mấy người trên mặt, đau bọn họ ngao ngao kêu thảm. Sú nữ môn, lại dám đánh chúng ta, ngươi tự tìm cái chết. Một vị hắc bảo nam tử giận dữ hét, rút kiếm chỉ vào Lưu Tử Yên. Lưu Tử Yên ôm đã hôn mê Tiểu Phàm lui về sau đi, thân thể mềm mại run rẩy, hoảng sợ không thôi. Mấy cái hắc bảo nam tử lập tức đuổi theo. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Tử Yên phẫn nộ quát. Hắc bảo nam tử cười lạnh nói, Tiểu Nữ Nhi, cùng mấy người chúng ta trở về, cam đoan để ngươi sảng khoái. Ha ha. Lưu Tử Yên lắc đầu cả giận nói, nằm mơ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc bảo nam tử sắc mặt 14 dữ tợn, đang đằng sát khí chừng Lưu Tử Yên. Lưu Tử Yên ôm đã hôn mê Tiểu Phàm, không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, viền mắt tơ bước. Đừng ép ta. Lưu Tử Yên âm u khàn giọng nói, cắn phá bờ môi, cương ép áp chế sợ hãi. Chúng ta liền bức ngươi thì sao? Hắc bào nam tử giữ tận nói. Bá bá bá. Mấy người lập tức vây công đi lên, khí tức lăng lệ khiếp người, hung hãn lực lượng bạo phát đi ra, chấn động đến đại địa run rẩy. Lưu Tử Yên mặc dù nắm giữ tiên hoàng thực lực, nhưng căn bản ngăn cản không nổi 5 người nam tử vây công. Bành. Trong chớp mắt, Lưu Tử Yên liền bị đánh bay mấy mét xa, miệng phun máu tươi, thân thể ngã sấp xuống tại bụi cỏ bên trong, vết thương chồng chất. Tiện tỳ, dám đối nghịch với lão tử, tự tìm cái chết. Hắc bào nam tử hừ lạnh nói. Dứt lời, hắc bào nam tử thả người nhảy lên, bay nào đi lên, chuẩn bị hung ác dạy dỗ Lưu Tử Yên một phen. Lưu Tử Yên cắn môi đỏ, khép mắt lại, đôi mắt bên trong lóe ra một tia kiên định, tựa hồ đã làm tốt chịu chết quyết định. Mà Mục Thần Xuyên tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng lại tại hắc bào nam tử khoảng cách Lưu Tử Yên còn có nửa mét lúc, chuyện quỷ dị phát sinh. Hắc bào nam tử thân thể đột nhiên đình trệ lại, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt biểu lộ. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắc bào nam tử hoảng sợ nói. Lưu Tử Yên cũng sửng sốt, nàng đồng thời không có động thủ á lúc này, chỉ thấy hắc bào nam tử đầu đột nhiên rách ra, máu tươi phun ra, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Trong ngay mắt, một viên đỏ tươi đầu rớt xuống. Ùng ùng. Thấy cảnh này, Lưu Tử Yên dọa đến sắc mặt tạm đạm. Hắc bào nam tử lại bị chém đầu. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quỷ? Hoặc là ma tộc yêu pháp? Nhìn xem hắc bào nam tử ngã xuống, Lưu Tử Yên trong lòng càng thêm kinh hãi, toàn thân run rẩy, gò má che kín hoảng sợ. Hiu. Nhưng mà một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, một thanh hàn mang chợt hiện đoạn đao vạch qua hắc bảo nam tử cái cổ. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? 487 Lưu Tử Yên ngây ra như phỗng, hoàn toàn bối rối. Tiểu cô nương, đừng lo lắng, vừa rồi chỉ là một trận gió thổi tới, đem hắn thổi ngã. Một đạo tràn ngập từ tính em thanh vang lên. A, Lưu Tử Yên quay người nhìn phía sau. Tiểu cô nương, ngươi nếu là sợ hãi cũng nhanh chút rời đi đi. Âm thanh kia lần thứ hai truyền đến. Lưu Tử Yên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thấy một vị thanh niên lưng đeo trường kiếm, đứng tại cách đó không xa, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Mục Thần Xuyên nhìn hướng Lưu Tử Yên trong ngực Tiểu Phàm, lông mày níu chặt, thở dài nói, ai nha, đáng yêu như vậy bé con, vậy mà bị dọa gần khóc, thật là khiến người ta đau lòng đầu. Nói xong, thanh niên lấy ra một viên đan dược đưa cho Tiểu Phàm. Chương 846, được như nguyện nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh thú Thanh Long. Chương 846, được như nguyện nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh thú Thanh Long. Tiểu Phàm ngoan, mau đem nó nuốt vào. Mục Thần Xuyên ôn nhu dụ dỗ nói. Lưu Tử Yên giật mình, nhìn xem thanh niên trong tay đan dược, nàng do dự một chút, đem đan dược đút cho Tiểu Phàm. Tiểu Phàm nuốt vào đan dược, rất nhanh liền ngừng khóc, tiến tĩnh trở lại. Mục Thần Xuyên cười nói, các ngươi tỷ đệ hai cái đi đường vất vả, nơi này đã không an toàn, ta đưa các ngươi về nhà à, tiện đường còn có thể chiếu cố mẫu tử các ngươi. Đa tạ công tử. Lưu Tử Yên liền vội vàng gật đầu nói, cái này tiểu gia hỏa hẳn là đói chết, chúng ta còn có chút việc, chờ xong xuôi về sau, ta lại đưa các ngươi trở về. Mục Thần Xuyên cười nhạt nói, đa tạ ân công. Lưu Tử Yên cảm động đến rơi nước mắt nói, ngươi không cần khách khí như thế, ta cũng là trùng hợp gặp phải mà thôi. Mục Thần Xuyên xua tay cười một tiếng. Hắn đi tới Thanh Long Việc Lớn Quốc gia tính toán thăm hỏi một cái trong truyền thuyết Thánh thú Thanh Long. Mà vị này lai lịch bất phàm nữ nhân, hiển nhiên là cùng Thanh Long có cái gì liên hệ. Tại Lưu Tử Yên dẫn tiến bên dưới, Mục Thần Xuyên tiến về Bắc Bộ thành lớn, Kim Mục Thành, đi tới phủ thành chủ một tòa đại điện. Cái tòa này đại điện hoành vĩ hùng vĩ, kim bích huy hoàng, tản ra nồng đậm cổ lao khí tức. Mục Thần Xuyên trong lòng kích động không thôi, hắn cuối cùng được như nguyện nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh thú Thanh Long. Thanh Long long thân uốn lượn quanh co, vảy rồng lóe ra hào quang sáng chói, mắt rồng sáng ngời có thần. Mục Thần Xuyên bước chân nhẹ nhàng hướng đi Thanh Long, hắn cảm nhận được Thanh Long trên người tán phát ra trang nghiêm cùng uy nghiêm, trong lòng tràn đầy kính ý Thanh Long đại nhân, ta là Mục Thần Xuyên, trước đến bái kiến ngài. Mục Thần Xuyên cung kính hành lễ một cái.
Thanh Long khẽ gật đầu, thâm thúy mắt rồng trung lưu lộ ra một tia nụ cười ôn hòa. Mục Thần Xuyên a, ta đã sớm nghe nói ngươi, ngươi tại nhân giới sự tích tiếng tăm lừng lẫy. Mục Thần Xuyên thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới chính mình tại nhân giới sự tích thế mà đưa tới thánh thú Thanh Long quan tâm. Thanh Long tiếp tục nói ra, nhân giới là một cái tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến địa phương, ta đối ngươi tại nơi đó chỗ hiện ra dũng khí cùng trí tuệ cảm giác sâu sắc khâm phục. Ta tin tưởng ngươi tới gặp ta, nhất định có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Mục Thần Xuyên trong lòng vui mừng, hắn biết Thanh Long cũng không phải là đồng dạng tồn tại, có thể có được công nhận của hắn cùng quan tâm, đối với hắn tương lai phát triển sẽ là to lớn trợ lực. Vì vậy, Mục Thần Xuyên cùng Thanh Long thảo luận nhân giới cùng yêu giới ở chung chi đạo, cùng với làm sao bảo vệ nhân giới hòa bình cùng an bình. Thanh Long đưa cho Mục Thần Xuyên rất nhiều quý giá đề nghị cùng chỉ đạo, trí tuệ của hắn cùng kiến thức để Mục Thần Xuyên được ích lợi không nhỏ. Tại cùng Thanh Long giao lưu bên trong, Mục Thần Xuyên cảm nhận được Thanh Long đối với nhân giới quan tâm cùng tín dữ, hắn thật sâu bị thánh thú Thanh Long vĩ đại cùng cao thượng rung động. Từ Mục Thần Xuyên lời nói trong cử chỉ có thể thấy được, Thanh Long đối với nhân giới tuyệt đối là cực kỳ thích, thậm chí siêu việt tự thân vận mệnh. Mục Thần Xuyên rời đi về sau, Thanh Long khổng lồ long khu nằm tại ghế đá, hai mắt yếu ớt hợp, giống như ngủ không phải là ngủ, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Ban đêm, trăng sáng các vì sao thưa thớt, bầu trời phồn tinh lập lòe, nguyệt hoa mông lung. Ngao ô đâu một đạo bén nhọn chói tai sói tru âm thanh đống nhiên vang lên, sau đó truyền đến dã thú điên cuồng đuổi theo tiếng bước chân. Sáng sớm hôm sau, một sợi ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chút xuống vào phòng trong phòng. Trên giường, Mục Thần Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tối hôm qua nói chuyện thu hoạch tương đối khá, rất dễ chịu. Mục Thần Xuyên nói thầm, khoe mắt liếc qua đảo qua bên cạnh ngủ say Tiểu Phàm, nhịn không được sờ lên Tiểu Phàm khuôn mặt. Chương 847, hai người vui cười đùa giỡn ở giữa, nhưng lại không biết đã gây nên Kim Một Thành Bốn Thổ gia tộc chú ý. Chương 847, hai người vui cười đùa giỡn ở giữa, nhưng lại không biết đã gây nên Kim Một Thành Bốn Thổ gia tộc chú ý. Mục Thần Xuyên từ trong ngực lấy ra một cái vòng ngọc, đặt ở Tiểu Phàm bên gối, cười nói, Tiểu Phàm, ghi nhớ lời ta nói, ta đi trước nha. Mục Thần Xuyên lưu lại vòng ngọc về sau, liền lặng yên không tiếng động biến mất, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. A, liền tại Mục Thần Xuyên rời đi về sau, nguyên bản ngủ say Tiểu Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong mắt quay tròn chuyển động. Đây là nơi nào? Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi, gương mặt non nớt đều là mờ mịt. E, Tiểu Phàm vỗ bộ ngực thở phào một khẩu khí, thầm nói, nguy hiểm thật, kém chút liền bị bắt đi. Tiểu Phàm lướt hai mắt, bò dậy mặc quần áo, đồng thời điều tra cảnh vật xung quanh, phát hiện chính mình ngay tại nhà trọ trong phòng, lập tức hưng phấn lên. Nơi này 793 là nhà trọ sao? Tiểu Phàm nhảy nhót nhót chạy tới cửa, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trên đường phố, biển người chen chúc, cửa hàng săn sát, rộn ràng, hào hào náo nhiệt. Hoa, thật nhiều bút bê nha. Tiểu Phàm con mắt nháy mắt phát sáng lên, nhảy cất hoan hô hướng về một nhà bán bút bê quầy hàng vào tới. Ha ha. Tiểu Phàm cười hưng phấn, ôm một đống bút bê chơi bừa. Chơi sau một thời gian ngắn, Tiểu Phàm mới lưu luyến không rời đi, dù sao bút bê quá ít, không đủ để chống đỡ Tiểu Phàm chơi quá lâu. Ca ca, đi vài bước, Tiểu Phàm bỗng nhiên dừng lại hô. Nghe tiếng, Mục Thần Xuyên lập tức lần theo âm thanh đi đến, cười hỏi, Tiểu Phàm, lại tìm đến bút bê sao? Ân, thế nhưng đều mua đủ. Tiểu Phàm lắc đầu, chợt lôi kéo Mục Thần Xuyên đi đến khác trên một con đường. Nơi này bút bê tương đối nhiều. Tiểu Phàm chỉ về đằng trước từng hàng bút bê, tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Cái này, nhìn qua rực rỡ muôn màu bút bê, Mục Thần Xuyên triệt để mắt tròn váng. Mục đại ca, nhanh tuyển chọn a, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Tiểu Phàm bi bô nói, dáng dấp rất manh. Mục Thần Xuyên xấu hổ cười nói, Tiểu Phàm, ngươi khẳng định muốn ta chọn sao? Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu nói, ta đừng. Nhanh tuyển chọn, bằng không ta tức giận. Mục Thần Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình búp bê. Mục đại ca, ngươi thích loại nào loại hình búp bê, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta đều giúp ngươi mua lại. Tiểu Phàm bi bô nói, mười phần hiểu chuyện. Nhìn xem trước mặt Tiểu Phàm, Mục Thần Xuyên trong lòng hiện lên một dòng nước ấm, cười nói ra, cảm ơn ngươi, Tiểu Phàm. Hắc hắc. Tiểu Phàm nét miệng cười nói, những này đều rất xinh đẹp, ngươi chọn một cái đi. Mục Thần Xuyên chỉ vào những cái kia xinh đẹp búp bê, thật thà cười nói. Tiểu Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào nơi xa một cái màu đỏ lông sủ đồ chơi. Cái kia đồ chơi toàn thân có hỏa diễm hình dạng, sinh động như thật, giống như hoạt bát hỏa hồ ly. Liền nó, Tiểu Phàm hưng phấn nói, lập tức bước tập tên bộ pháp đi tới. Thật đáng yêu. Mục Thần Xuyên buồn cười, cười ha hả đi theo. Mục Thần Xuyên ngồi xổm tại Tiểu Phàm trước mặt, cười nói, đây là hỏa diễm hồ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Phàm điểm gật cái đầu nhỏ, nói ra, rất đáng yêu. Vậy ta giúp ngươi đeo lên. Mục Thần Xuyên hỏi, đưa tay vuốt ve hỏa diễm hồ, trong mắt lóe ra mong đợi tinh quang. Tốt lắm. Tiểu Phàm cười hì hì nói. Mục Thần Xuyên đem hỏa diễm hồ đeo vào Tiểu Phàm trên cổ, sau đó đứng lên, thưởng thức Tiểu Phàm mới búp bê, hài lòng nở nụ cười, thật giống cái hỏa diễm tiểu tiên đồng, ha ha. Hai người vui cười đùa giỡn ở giữa, nhưng lại không biết đã gây nên Kim Một Thành Bốn Thổ gia tộc chú ý. Chương 848, đây là khôi lỗi thuật luyện chế mà thành, có khả năng điều khiển khôi lỗi. Chương 848, đây là khôi lỗi thuật luyện chế mà thành, có khả năng điều khiển khôi lỗi. Một tòa phủ đệ bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên cau mày, con mắt lóe ra hung ác sát khí, quát khẽ nói, chết tiệt đồ hỗn trướng, dám phá hỏng lão phu kế hoạch. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Người này tên là Triệu Vân Sơn, chính là Kim Một Thành Triệu gia chi chủ. Phụ thân, đến tột cùng là ai phá hủy ngài kế hoạch? Hài nhi nguyện vì cha báo thù. Đứng tại Triệu Vân Sơn bên cạnh, một cái tư thế hiên ngang nữ tử lãnh băng băng nói, ngữ khí tràn ngập tức giận. Tuyết Linh, cái kia xú tiểu tử đem nhi tử bảo bối của ta biến thành tàn phế, còn giết Triệu gia hơn 300 tên thị vệ, quả thực là phát rồ, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Triệu Vân Sơn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, cái trán gân xanh lồi bạ mà ra, dữ tợn đáng sợ. Cái này gọi là Triệu Tuyết Linh mỹ mạo nữ tử chính là Triệu Vân Sơn nữ nhi. Phụ thân, hài nhi lập tức phái người đi đuổi bắt hung đồ, nhất thiết phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Triệu Tuyết Linh lánh băng băng nói, đi thôi. Triệu Vân Sơn xua tay, lập tức phân phó nói, nhớ tới mang lên ra hỏa, đừng làm bị thương người. Một chỗ vắng vẻ trên đường phố, một tên nam tử gánh vác lấy hắc kiếm, chậm rãi đi. Nam tử ước chừng 25 tuổi, mặt như ngọc, dáng người thon dài đều đặn, mày kiếm tinh mục, làn da trắng non như son, thân mặc trường bào màu lam, toàn thân trên dưới bộc lộ ra phiêu miệu thoát tục khí chất, giống như thế ngoại tiên nhân. Hưu đột ngột ở giữa, nam tử thân ảnh hóa thành một vệt lưu quang bắn về phía thành bắc. Màn đêm buông xuống, phồn vinh kim một thành thay đổi đến càng thêm náo nhiệt, đèn hồng tụ lục, ồn ào ầm ĩ, đây là cái gì à? Một tòa trạch viện bên trong, Tiểu Phàm hiếu kỳ nhìn chằm chằm lòng bàn tay búp bê, hiển nhiên không quen biết đây là cái gì. Đây là khôi lỗi thuật luyện chế mà thành, có khả năng điều khiển khôi lỗi, không những lực công kích cường hãn, tốc độ cũng rất khủng bố. Mục Thần Xuyên giải thích nói. Mục đại ca sẽ sử dụng sao? Tiểu Phàm hiếu kỳ hỏi. Mục Thần Xuyên khẽ mỉm cười, nói, biết một chút, trở về nhà thời điểm dạy ngươi. Tiểu Phàm khuôn mặt hiện lên kích động nụ cười, liền vội vàng nói, ta đừng. Tiểu Phàm, đi thôi, dẫn ngươi dạo phố, buổi sáng ngày mai lại đưa ngươi trở về chơi. Mục Thần Xuyên ôn nhu cười nói. Tiểu Phàm hưng phấn vung vẩy nắm đấm, bi bô nói, tốt đi, Mục đại ca nhất tuyệt. Đi, dạo phố đi. Tiểu Phàm dắt Mục Thần Xuyên tay, bước bắp chân đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Tiểu Phàm cuối cùng nhận thức cổ đại phong tình, hai bên đường phố tiểu thương nối liền không dứt, gào to âm thanh không ngừng. Hai bên đường tiểu thương bày đầy nhiều loại vật phẩm. Tiểu Phàm một đường chạy qua, thấy được mỗi một kiện đồ vật đều đặc biệt thích. Mục đại ca, đó là vật gì, thật đáng yêu nha, chúng ta mua về a. Tiểu Phàm lôi kéo Mục Thần Xuyên cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem quầy hàng, hưng phấn gào lên. Nhìn thấy những cái kia hi hữu trang sức nhỏ, Tiểu Phàm liền không rời chân nổi. Mục Thần Xuyên thuận thế liếc mắt nhìn, cười nói, "Tiểu Phàm, cái kia gọi là lục lạc trùng, treo ở bên giường sẽ rất xinh đẹp." "Thật sao? Ta cũng muốn." Nghe xong Mục Thần Xuyên nói, Tiểu Phàm tại chỗ vung ra Mục Thần Xuyên tay chạy tới, nhặt lên một cái tiểu linh đang bỏ vào trong ngực. "Ai ơi." Nhưng mà, mới vừa chạy chưa được hai bước, Tiểu Phàm liền đâm vào một đạo xinh đẹp tiến ảnh trên thân. "Thật xin lỗi, tỷ tỷ, người không sao chứ?" Tiểu Phàm vội vàng nói xin lỗi, đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Đạo kia thiến ảnh sửng sốt, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua đơn thuần như vậy đáng yêu hài tử. "Tiểu Băng Hữu, ngươi cùng với ai mà đến, ngươi tên gọi là gì?" Nữ tử cười nhạt nói sáu. Chương 849, thế mà lại xuất hiện hai cái cường giả, tối nay khẳng định rất đặc sắc. Chương 849, thế mà lại xuất hiện hai cái cường giả, tối nay khẳng định rất đặc sắc. Tiểu Phàm là tên của ta, tỷ tỷ kêu cái gì đâu?" Tiểu Phàm nháy mắt, lộ ra hai viên răng mèo, mười phần lấy thích. Nữ tử mỉm cười nói, "Ta gọi Triệu Tuyết Linh." "Tỷ tỷ thật xinh đẹp, Tiểu Phàm thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ." Tiểu Phàm nét miệng cười nói, mà Mục Thần Xuyên đối vị này đột nhiên xuất hiện nữ nhân sinh ra cảnh giác. Mục Thần Xuyên sâu sắc cảm nhận được Triệu Tuyết Linh khí thế trên người, hắn biết chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hắn khẽ mỉm cười, thu hồi ngày thường hiền lành thái độ, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Triệu Tuyết Linh. "Triệu Tuyết Linh, ngươi thật sự là một vị thiên vương, Thanh Long huyết mạch khiến cho ngươi nắm giữ phi phạm lực lượng cùng địa vị. Nhưng mà, ngươi lại lấy ân oán cá nhân làm mực ớ, muốn đối bị kia tiểu hài hạ thủ. Ngươi thật cảm thấy đây là hợp lý sao?" Mục Thần Xuyên thanh âm bên trong lộ ra từng tia ý lạnh. Triệu Tuyết Linh trong mắt lóe lên một tia không vui, nàng không hề quen thuộc người khác đối nàng chất vấn. Lạnh lùng đáp lại nói, "Mục Thần Xuyên, ngươi tựa hồ quá mức quản việc không đâu. Đây là ta Triệu gia việc tư, không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Phàm tổn thương ta gia tộc người, hắn nhất định phải trả giá đắt." Mục Thần Xuyên nhíu nhíu mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết rõ Triệu gia thế lực, nhưng hắn cũng minh bạch, sứ mạng của mình là bảo vệ Tiểu Phàm, không thể để hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì. "Triệu Tuyết Linh, ngươi không biết Tiểu Phàm là cái hải tử vô tội. Hắn không có thương tổn gia tộc của ngươi ý đồ, chỉ là bị ép mà làm. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, có thể cùng ta thật tốt thương lượng, không cần động thủ tổn thương một cái hài tử vô tội." Mục Thần Xuyên tính toán tìm kiếm một cái biện pháp giải quyết. Triệu Tuyết Linh nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, nàng khinh thường nói ra, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy sao? Tiểu Phàm trên thân chạy xuôi yêu tộc huyết mạch, hắn tuyệt đối không phải cái gì người vô tội. Bất quá, tất nhiên ngươi coi trọng như vậy hắn, vậy liền để chúng ta đến cái công bằng giao dịch đi. Ta đem buông tha Tiểu Phàm, nhưng ngươi nhất định phải là những gì hắn làm phụ trách. Ngươi không thuyết phục được ta, chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện." Mục Thần Xuyên cau mày, trong lòng minh bạch Triệu Tuyết Linh sẽ không dễ dàng buông tha Tiểu Phàm. Hắn biết chỉ có thể thông qua chiến đấu đến bảo vệ Tiểu Phàm an toàn. Giữa hai người nói chuyện đã biến thành một tràng minh tranh ám đấu. "Tất nhiên ngươi như vậy khăng khăng, vậy liền thử xem đi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải dễ dàng đối phó." Mục Thần Xuyên tỉnh táo nói ra. Triệu Tuyết Linh khẽ mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng cầm thật chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận. Hai người đứng trên đường phố, khí thế mãnh liệt. Khu phố người đi đường nhộn nhịp tranh né, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Thần Xuyên cùng Triệu Tuyết Linh, trong lòng kinh hô, "Trời ạ, thế mà lại xuất hiện hai cái cường giả, tối nay khẳng định rất đặc sắc." Triệu Tuyết Linh chính là Triệu gia thiên kim, mặc dù niên kỷ còn thấp, nhưng một chiêu một thức đều tản ra cực hạn lăng lệ hàn mang. Ông Triệu Tuyết Linh đột nhiên giẫm, cả con đường kịch liệt rung động, chợt vụt lên từ mặt đất, bay vọt cao mấy mét trong không, hướng Mục Thần Xuyên đáp xuống. Mục Thần Xuyên hai mắt đột nhiên trợn to, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt 1.2, thân hình thần tốc lướt ngang. Ầm ầm. Mục Thần Xuyên trước kia đứng khu phố nháy mắt nổ tung vỡ nát, bụi đất cuộn, giống như phát sinh động đất, uy lực thật là đáng sợ. Tốc độ thật nhanh. Mục Thần Xuyên sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Triệu Tuyết Linh một kích thất bại, lập tức quay người, cầm trong tay lưỡi dao phách chạm xuống. Tê lạc. Đao phong xé rách hư không, khí thế ngập trời, khiến người dùng mình. Chương 850, như ngươi loại này tính cách, sớm muộn chết không có chỗ chôn. Chương 850, như ngươi loại này tính cách, sớm muộn chết không có chỗ chôn. Mục Thần Xuyên phản ứng kịp thời, vội vàng thi triển Bát Hoang Lục Hợp Quyết ngăn cản. Ầm vang. Thanh thúy chói hai kim loại tiếng va chạm đột nhiên vang vọng, đáng sợ kinh khí tàn phá bừa bãi ra. Cương đại lực lượng lẫn nhau chống lại, kiến trúc xung quanh nhộn nhịp sụp đổ phá hủy, bụi đất đầy trời. Mục Thần Xuyên không nhúc nhích tí nào, Triệu Tuyết Linh thì bị chấn động đến liên tục lui ra phía sau 3 bước mới giữ vững thân thể. Một chiêu giao phong, Mục Thần Xuyên chiếm thượng phong. Hừ, Triệu gia võ kỹ, quả nhiên rất rưỡi. Mục Thần Xuyên khinh miệt nói, ngôn ngữ tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Triệu Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp âm trầm xuống, lạnh như băng nói, Mục Thần Xuyên, ít cho ta 14 giảng ngu. Ta biết ngươi tu luyện chính là đứng đầu công pháp, mà còn ngươi còn là một vị tiên hoàng. Bằng ngươi bản lĩnh, làm sao lại cam nguyện khuất tại một cái tiểu thí hải phía dưới? Ngươi cùng ta dở trò lừa bịp, căn bản không dám cùng ta đánh. Triệu cô nương hiểu lầm, mục nào đó cũng không có lừa ngươi. Mục Thần Xuyên lắc đầu cười nói, ngươi vậy mà lừa gạt bản tiểu thư. Triệu Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi răng dấp, phản phất hận không thể đem Mục Thần Xuyên nuốt sống đồng dạng. Tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ. Mục Thần Xuyên lắc đầu, khuôn mặt hiện lên một tia trào phúng. Hỗn đản, ngươi dám nhục nhã ta. Triệu Tuyết Linh thân thể mềm mại run rẩy, trước ngực sóng lớn bành trướng, lửa giận cháy hừng hực. Triệu Tuyết Linh xinh đẹp vô song, dáng người có lồi có lõm, đường cong uyển chuyển, da thịt trắng tuyết, đẹp đến nỗi người ngả tở. Nhưng mà, nàng giờ phút này nổi trận lôi đình, hung hãn biểu lộ để người nhìn mà dừng lại. Nhìn xem táo bạo Triệu Tuyết Linh, Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài nói, "Ai, hài tử đáng thương, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được, nhược nhục cường thực thế giới, ngươi càng mạnh liền sẽ gặp phải tàn khốc hơn truy sát. Như ngươi loại này tính cách, sớm muộn chết không có chỗ chôn." Mục Thần Xuyên lời nói này cũng không phải là đe dọa, mà là sự thật. Mục Thần Xuyên thân phận bối cảnh, Triệu Tuyết Linh có lẽ không biết, nhưng ở cái thế giới này, ai không biết Mục Thần Xuyên là Mục gia tộc trưởng. Triệu Tuyết Linh như muốn báo thù, Mục Thần Xuyên tuyệt đối không sợ, dù sao trên người hắn có đầy đủ cường đại con bài chưa lật. Ta muốn đích thân giết chết cái kia tiểu thí hải. Ta phải nói cho mọi người, chúng ta Triệu gia người không phải ai cũng có thể chọc. Triệu Tuyết Linh cắn răng nghiến lợi nói, một cỗ sát khí tràn ngập ra, tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Triệu cô nương, ngươi thận trọng suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, nếu không, thua thiệt là ngươi. Mục Thần Xuyên khuyên can nói. Nhưng mà, Triệu Tuyết Linh cũng không nghe Mục Thần Xuyên khuyên can, ngược lại khích lệ Triệu Tuyết Linh trong lòng điên cuồng dã thú. Mục Thần Xuyên gặp Triệu Tuyết Linh không nghe theo khuyên can, trong lòng có chút thất vọng, lắc đầu thở dài nói, mà thôi, đã như vậy, mục nào đó liền chơi bừa với ngươi đi. Mục Thần Xuyên chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay nổi lên làm nhạt rực rỡ, một đạo hóng ánh quang huy chói mắt nổ bắn ra mà ra. Băng phong vật lý. Mục Thần Xuyên khẽ quát một tiếng, bàng bạc hùng hậu nguyên lực hóa thành một mảnh mênh mông băng tuyết thế giới, bao trùm 190 xung quanh trăm trượng, đem Triệu Tuyết Linh bao khỏa ở bên trong. Triệu Tuyết Linh sắc mặt biến hóa, lúc này vận chuyển chân khí ngăn cản. Nhưng nàng phát hiện, cái này băng tuyết thế giới nhiệt độ chính lấy mỗi giây mấy ngàn độ tốc độ cấp tốc kéo lên, đông kết tất cả. Thân thể của nàng cũng dần dần cứng ngắc, gần như ngưng kết cứng cỏi dị thường tầng băng nháy mắt nổ tung lên, vô tận băng tinh văng khắp nơi, hàn khí tàn phá bừa bãi. Triệu Tuyết Linh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước mặt, cầm trong tay trường kiếm chém thẳng tới. Mục Thần Xuyên phản ứng rất nhanh, lập tức giơ kiếm đón đỡ, mũi kiếm cùng trường kiếm va chạm, cọ sát ra một chuỗi lấm ta lấm tấm tia lửa. Chương 851, tóm lại, ta là ngươi không thể trêu tổn tại chương 851, tóm lại, ta là ngươi không thể trêu tổn tại Tiểu Phàm, Tiểu Phàm là tên của ta, tỷ tỷ kêu cái gì đâu? Tiểu Phàm nháy nháy mắt, lộ ra hai viên răng nẻo, mười phần lấy thích. Nữ tử mỉm cười nói, ta gọi Triệu Tuyết Linh. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, Tiểu Phàm thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu Phàm nhếch miệng cười nói, mà Mục Thần Xuyên đối vị này đột nhiên xuất hiện nữ nhân sinh ra cảnh giác. Mục Thần Xuyên sâu sắc cảm nhận được Triệu Tuyết Linh khí thế trên người, hắn biết chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hắn khẽ mỉm cười, thu hồi ngày thường hiền lành thái độ, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh, ngươi thật sự là một vị tiên vương, Thanh Long huyết mạch khiến cho ngươi nắm giữ phi phàm lực lượng cùng địa vị. Nhưng mà, ngươi lại lấy ân oán cá nhân làm mực cớ, muốn đối vị kia tiểu hài hạ thủ. Ngươi thật cảm thấy đây là hợp lý sao? Mục Thần Xuyên thanh âm bên trong lộ ra từng tia ý lạnh. Triệu Tuyết Linh trong mắt lóe lên một tia không vui, nàng không hề quen thuộc người khác đối nàng chất vấn. Lạnh lùng đáp lại nói, Mục Thần Xuyên, ngươi tựa hồ quá mức quản việc không đâu. Đây là ta Triệu gia việc tư, không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu phàm tổn thương ta gia tộc người, hắn nhất định phải trả giá đắt. Mục Thần Xuyên nhíu nhíu mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết rõ Triệu gia thế lực, nhưng hắn cũng minh bạch, sứ mạng của mình là bảo vệ Tiểu Phàm, không thể để hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì. Triệu Tuyết Linh, ngươi không biết Tiểu Phàm là cái hải tử vô tội. Hắn không có thương tổn gia tộc của ngươi ý đồ, chỉ là bị ép mà làm. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, có thể cùng ta thật tốt thương lượng, không cần động thủ tổn thương một cái hải tử vô tội. Mục Thần Xuyên tính toán tìm kiếm một cái biện pháp giải quyết. Triệu Tuyết Linh nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, nàng khinh thường nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy sao? Tiểu Phàm trên thân chạy xuôi yêu tộc huyết mạch, hắn tuyệt đối không phải cái gì người vô tội. Bất quá, tất nhiên ngươi coi trọng như vậy hắn, vậy liền để chúng ta đến cái công bằng giao dịch đi. ta đem buông tha tiểu phàm, nhưng ngươi nhất định phải là những gì hắn làm phụ trách. Ngươi không thuyết phục được ta, chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện. Mục Thần Xuyên cau mày, trong lòng minh bạch Triệu Tuyết Linh sẽ không dễ dàng buông tha tiểu phàm. Hắn biết chỉ có thể thông qua chiến đấu đến bảo vệ tiểu phàm an toàn. Giữa hai người nói chuyện đã biến thành một tràng minh tranh ám đấu. Tất nhiên ngươi như vậy khăng khăng, vậy liền thử xem đi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải dễ dàng đối phó. Mục Thần Xuyên tỉnh táo nói ra. Triệu Tuyết Linh khẽ mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng cầm thật chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận. Hai người đứng trên đường phố, khí thế mãnh liệt. Khu phố người đi đường nhộn nhịp tranh né, trận mắt hốc mồm nhìn xem Mục Thần Xuyên cùng Triệu Tuyết Linh, trong lòng kinh hô, trời ạ, thế mà lại xuất hiện hai cái cường giả, tối nay khẳng định rất đặc sắc. Triệu Tuyết Linh chính là Triệu gia thiên kim, mặc dù niên kỷ còn thấp, nhưng một chiêu một thức đều tản ra cực hạn lang lệ hàn mang. Ông Triệu Tuyết Linh đột nhiên giẫm, cả con đường kịch liệt rung động, chợt vụt lên từ mặt đất, bay vọt cao mấy mét trong không, hướng Mục Thần Xuyên đáp xuống. Mục Thần Xuyên hai mắt đột nhiên trợn to, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt 1.2, thân hình thần tốc lướt ngang. Ầm ầm. Mục Thần Xuyên trước kia đứng khu phố nháy mắt nổ tung vỡ nát, bụi đất cuộn cuộn, giống như phát sinh động đất, uy lực thật là đáng sợ. Tốc độ thật nhanh. Mục Thần Xuyên sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Triệu Tuyết Linh một kích thất bại, lập tức quay người, cầm trong tay lưỡi dao phách chạm xuống. Tê lạc. Đao phong xé rách hư không, khí thế ngập trời, khiến người rùng mình. Chương 852, tính mệnh hấp hối, Triệu gia người mời ngài nhất thiết phải tiến về cứu chữa. Chương 852, tính mệnh hấp hối, Triệu gia người mời ngài nhất thiết phải tiến về cứu chữa. Hỏa Diễm Long Quyền phong bạo đụng vào Triệu Tuyết Linh kiếm mang bên trên, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả hai đều là diệt vong tại hư vô. Hừ. Triệu Tuyết Linh hừ nhẹ một tiếng, gương mặt xinh đẹp hiện lên trắng sáng màu sắc, trong lòng lập tức có chút kiêng kỵ. Triệu Tuyết Linh minh bạch, Mục Thần Xuyên tu vi muốn cao hơn nàng quá nhiều, tiếp tục đánh xuống không có phần thắng chút nào. Triệu Tuyết Linh, hôm nay thả ngươi đi. Sau 3 tháng, ta hy vọng ngươi đến phủ thành chủ tham gia luyện khí thịnh hội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mục Thần Xuyên từ tốn nói, ngữ khí để lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh hương vị. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Mục Thần Xuyên tay áo hất lên, một đoàn màu tím đen độc vụ đột nhiên càn quét ra. Độc vụ, ngươi thế mà dùng độc, hèn hạ vô sỉ. Triệu Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp đâm trầm xuống. Màu tím đen độc vụ 713 bao phủ lại Triệu Tuyết Linh thân thể mềm mại, trong khoảnh khắc liền thấm vào da thịt, ăn mòn huyết dịch, thôn phệ kinh mạch. Phốc phốc phốc. Triệu Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được liền nôn ba khẩu máu tươi, khí tức thay đổi đến nhiễu loạn. Ngươi chờ đó cho ta. Triệu Tuyết Linh giận mắng một câu, lập tức đội vàng rời đi. Triệu Tuyết Linh chính là Kim Một Thành Triệu gia trưởng nữ, nắm giữ cường hoành luyện khí thuật cùng luyện đan thuật, thân phận cực kỳ tôn quý, địa vị cao thượng. Nếu là chết tại cái này thành trì, Triệu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà còn chuyện này rất dễ dàng tra ra kẻ sau màn, dù sao Kim Một Thành thế lực rắc rối phức tạp. Hừ hừ, Triệu Tuyết Linh, ngươi cho rằng lão phu thật sợ các ngươi Triệu gia sao? Mục Thần Xuyên cười lạnh, con mắt sát cơ xuất phát. Hắn vốn là bá chủ, làm việc ngang ngược càn rỡ, sớm thành thói quen dùng thủ đoạn như vậy bức lui cường giả, thậm chí giết người cướp của. Mục Thần Xuyên không tiếp tục để ý Triệu Tuyết Linh, hắn tiếp tục uống rượu, dương dương tự đắc. Triệu Tuyết Linh rời đi nhà trọ về sau, trực tiếp chạy đến cửa thành phương hướng. Triệu gia chính là luyện khí thế gia, tộc trưởng là Tiên Vương cảnh viên mãn luyện khí sư, tại Kim Mục Thành địa vị cao thượng. Bởi vậy, Triệu gia trong thành kiến tạo một tòa xa hoa phủ đệ, tọa lạc tại khu thành đông ngực, chiếm diện tích ước chừng 30 mẫu, khí phái rộng lớn. Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi có thể tính trở về nha. Một tên nha hoàn đội vàng nên đón, thần sắc lo nghĩ dáng dấp. Triệu Tuyết Linh đôi mi thanh tú khóa chặt, trầm giọng dò hỏi, cả ta đâu? Khởi bẩm tiểu thư, đại thiếu gia đột nhiên ngã bệnh, hiện tại nằm ở trên giường, thoi thoát. Nha hoàn vẻ mặt cầu xin, bi thương nói. Triệu Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đôi mắt đẹp đỏ bừng, viền mắt đỏ bừng, nước nở nói, mau dẫn đường. Nha hoàn liên tục gật đầu, đội vàng dẫn đường. Mục Thần Xuyên ở tạm tại Kim Một Thành nhà trọ. Hắn ngay tại hưởng thụ mỹ thực, đột nhiên một tên thị vệ chạy vào, cung kính ôm quyền nói, đại nhân, Triệu gia đại thiếu gia đột nhiên mất, tính mệnh hấp hối, Triệu gia người mời ngài nhất thiết phải tiến về cứu chữa. Ân. Mục Thần Xuyên hơi nhíu mày, lập tức ném xuống đũa, bước nhanh ra ngoài. Triệu gia là Kim Một Thành luyện khí thế gia, thế lực vô cùng khổng lồ. Nếu là có thể cùng Triệu gia thông gia, đối hắn cùng với Mục thị gia tộc đều có chỗ ích lợi. Huống hồ, hắn còn cần dựa vào Triệu gia lực lượng trợ giúp hắn cướp đoạt chức thành chủ. Mục Thần Xuyên chạy tới Triệu phủ, trên đường cũng thuận tiện mua một bộ đồ mới phục thay đổi. Triệu gia phủ đệ, đen đuốc sáng trưng, phủ đệ bốn phía để phòng nghiêm ngặt, thủ vệ nghiêm mật, cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, trong đại sảnh, Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Đức cùng một vị dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng nam tử sắc mặt ngưng trọng chờ. "Cha, thế nào? Thiên Dương còn chưa tỉnh sao?" Triệu Tuyết Linh vừa vào cửa liền hỏi. "Còn không có đâu, ngự y thuốc thủ vô sách." Triệu Nguyên Đức nhíu mày thở dài nói. Chương 853, loại này điêu trùng tiểu kỵ cũng lấy ra điều xấu. Chương 853, loại này điêu trùng tiểu kỵ cũng lấy ra điều xấu. Ngươi trước chiếu cố Thiên Dương a, có ta ở đây, hắn không chết được. Mục Thần Xuyên thản nhiên nói, ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin. Mục Thần Xuyên đi tới Triệu Thiên Dương bên cạnh, dò xét Triệu Thiên Dương tình huống. Triệu Thiên Dương hôn mê bất tỉnh, toàn thân cứng ngắc băng lãnh, khí tức rối loạn hỗn loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở đồng dạng, nhìn qua dò người. Mục Thần Xuyên kiểm tra một phen, trong lòng tối tối lỏng một khẩu khí. Triệu gia chủ không cần phải lo lắng, Triệu công tử đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá nghĩ triệt để khỏi hẳn, sợ rằng cần nửa tháng tả hữu mới được. Triệu công tử hiện tại hôn mê bất tỉnh, Mục Thần Xuyên nói. Cảm ơn Mục huynh đệ. Triệu Nguyên Đức cảm kích nói, ánh mắt quét về phía Mục Thần Xuyên, cảm thấy kỳ quái, Mục huynh đệ là ai? Vì sao gọi ta nhà Thiên Dương Triệu công tử? Chẳng lẽ nhận biết Thiên Dương sao? Mục Thần Xuyên khẽ lắc đầu nói, không quen biết, tại hạ Mục Thần Xuyên. Triệu Nguyên Đức bừng tỉnh đại ngộ, ôn quy nói, nguyên lai là Mục Thần Xuyên huynh đệ, thật lễ. Triệu gia chủ, tất nhiên Triệu công tử không có việc gì, ta liền cáo từ. Mục Thần Xuyên chắp tay nói, quay người chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Triệu Nguyên Đức đội vàng gọi lại Mục Thần Xuyên, trịnh trọng nói, còn mời Mục huynh đệ thu lưu Thiên Dương, hắn hiện tại còn rất yếu ớt, sợ rằng không cách nào một mình rời đi Kim Mục Thành. Mục Thần Xuyên hơi nhíu mày, cười nhạt nói, tất nhiên Triệu gia chủ đích thân cầu tình, tại hạ sao dám cự tuyệt. Đây là có lẽ, ta liền đem hắn dàn xếp tại ta phủ đệ, ngươi cứ việc yên tâm. Mục huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Triệu Nguyên Đức hài lòng cười nói, Mục mỗ xin từ biệt, Triệu gia chủ, chúc ngươi may mắn. Mục Thần Xuyên khẽ bước cảm nói, chợt bước nhanh mà rời đi. Triệu Thiên Dương chỉ còn bên dưới nửa cái mạng, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Mục Thần Xuyên cũng không trở về, mà là lặng lẽ trở về thành Bắc vùng ngoại ô, tìm một tòa vắng vẻ ngọn núi, bắt đầu tiềm tu. Đêm khuya, phồn tinh lập lòe, ánh trăng lạnh lẽo vung vãi xuống, nổi bật ánh sáng màu bạc, giống như một mảnh ngân hà lơ lửng hư không, mộng ảo mà thần bí. Một trận gió nhẹ thổi tới, đùi cỏ vang xào xạc, hình như có trùng kêu chim hót truyền đến. Đột nhiên, núi rừng bên trong truyền đến tiếng gào thét trầm thấp. Mà Mục Thần Xuyên xem thường, vẫn như cũ quanh chân ngồi tại trên hòn đá, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy hơi thở về sau, một sợi khói xanh từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tan biến tại bầu trời đêm bên trong. Cái kia sợi khói xanh tại khoảng cách Mục Thần Xuyên 10 trượng phạm vi lúc dừng lại, rõ ràng là một cái màu xanh chớp nhỏ, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt lam quang. Đột ngột, viên kia chớp nhỏ rung động, phát ra ong ong thanh âm. Mục Thần Xuyên hai mắt mở ra, hiện lên hai lau hàn quang, nâng tay phải lên, đột nhiên buông xuống. Một cỗ bảng bạc hùng hậu lực lượng mang theo cuồng bạo khí kình nổ bắn ra mà ra, một tiếng ầm vang nổ vang, trực tiếp đem viên kia chớp nhỏ chấn thành bụi phấn. Mục Thần Xuyên đứng dậy, khóe miệng phát họa ra tà dị đường vòng cùng, hai hước nói, loại này điêu trùng tiểu kỵ cũng lấy ra điều xấu. Bạch. Mục Thần Xuyên thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mục Thần Xuyên liền đuổi kịp một đạo hắc ảnh, hung ác chụp vào bóng đen cái cổ. Bóng đen phản ứng tấn mãnh, một cái sắc hữu tay hung hăng nện ở Mục Thần Xuyên trên lồng ngực. Đạp đạp trường. Mục Thần Xuyên lảo đảo lùi lại, kém chút té ngã trên đất, tiết hầu xông lên một dòng nước nóng, suýt nữa thổ huyết. Các hạ người nào? Lại dám xông vào ta đạo phủ? Người áo đen trầm giọng quát. Nghe lời ấy, Mục Thần Xuyên lông mày nặng lớn, kinh ngạc nói, lời này của ngươi là ý gì? Ta lại không có xâm nhập ngươi đạo phủ, nói thế nào tự tiện xông vào? Lại nói, ta chỉ là đi qua một. Chương 854, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra linh dược. Chương 854, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra linh dược. Ngươi xác định chỉ là đi qua? Người áo đen mắt lộ ra tinh quang, lạnh lẽo nói, ta đương nhiên xác định, không phải vậy ta tại sao phải đi qua nơi này? Mục Thần Xuyên nhún vai. Hắn mặc dù cảm thấy được người áo đen thực lực rất mạnh, nhưng không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn biết, chính mình thực lực đầy đủ áp chế người áo đen, chỉ cần người áo đen không có thủ đoạn đặc thủ, muốn giết chết hắn căn bản không có khả năng. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng Mục Thần Xuyên đánh tới, chiêu thức lăng lệ xảo trá. Mục Thần Xuyên híp mắt lại, toàn lực xuất thủ ngăn cản, hai người đánh nhau cùng một chỗ. Người áo đen thực lực không tầm thường, lại cùng Mục Thần Xuyên đánh cái ngang tay. Người áo đen trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Mục Thần Xuyên thế mà khó chơi như vậy. Bất quá hắn nhưng là càng đánh càng hăng, hoàn toàn không để ý tới tự thân phòng ngự. Cuối cùng, Mục Thần Xuyên bị người áo đen đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, va sụp một viên che trời cổ thụ. Phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Mục Thần Xuyên lau đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên, âm lãnh nhìn chằm chằm người áo đen, nói: "Các hạ là người phương nào? Lại đánh lén với ta?" Người áo đen bịt mặt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi phế vật này cũng xứng để ta đánh lén? Tự tìm cái chết." Mục Thần Xuyên giận dữ, rút ra trường kiếm xuống tới. Người áo đen cười lạnh một tiếng, một trường vỗ hướng Mục Thần Xuyên đầu. Mục Thần Xuyên sắc mặt kỳ biến, cuống quýt tránh né, đồng thời trường kiếm quét ngang mà ra. Đáng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm. Người áo đen một chân đạp trúng Mục Thần Xuyên lực, đem đạp bay đi ra mấy mét. Mục Thần Xuyên rơi ầm ầm trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người áo đen mở ra bắp đùi, hướng đi Mục Thần Xuyên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay răng rắc, "Ngươi thua." Mục Thần Xuyên giằng co, cười lạnh nói, "Ngươi cao hứng quá sớm đi." Mục Thần Xuyên vừa dứt lời, sau lưng của hắn quần áo đột nhiên vỡ ra, một đạo chói mắt ánh sáng chợt hiện, theo sát lấy một thành ba thước thanh phong bạch phá màn đêm, hướng người áo đen chém giết mà đi. Người áo đen giật nảy cả mình, không ngờ tới lại đột nhiên toát ra nhiều như thế phi tiêu. Thân hình của hắn nhanh chóng, thuần di đồng dạng tránh đi phi đao công kích. Nhưng mà, sau một khắc, Mục Thần Xuyên lại lấn người mà tới, một chân đá hướng người áo đen hạ bộ, hung ác vô cùng. Người áo đen sắc mặt biến đổi lớn, đội vàng nhấc cánh tay đón đỡ. Bành! Mục Thần Xuyên một chân đạp trúng người áo đen cánh tay không. Người áo đen cổ tay kịch liệt đau nhức, phi tiêu thất bại, bị Mục Thần Xuyên nhặt lên. Người áo đen giận tím mặt, đang muốn động thủ, đột nhiên một cỗ chí mạng uy hiếp lóe lên trong đầu. Mục Thần Xuyên cổ tay lật qua lật lại, bay múa đầy trời phi tiêu cùng nhau bắn về phía người áo đen. Giờ khắc này, người áo đen lông tơ dựng thẳng, vãi cả linh hồn. Phanh phanh phanh. Người áo đen trong lúc đội vã dùng hai tay che ở trước ngực, ngăn cản phi tiêu công kích. Phi tiêu đánh vào người áo đen trên hai tay, bộc phát ra dày đặc tiếng leng keng, tia lửa văng khắp nơi. Không thể không nói, người mặc áo đen này thực lực thật rất mạnh, vậy mà kháng trụ Mục Thần Xuyên công kích. Thử, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không trong tay của ta độc châm, cam đoan sẽ cắm xuyên cổ họng của ngươi. Mục Thần Xuyên cầm trong tay độc châm đối 2.5 người áo đen đến hầu. người áo đen đồng tử đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được Mục Thần Xuyên thân thể phát ra âm trầm sát khí, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Ngươi
đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối phó lão phu? Người áo đen hỏi.
Lão thất phu, ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra linh dược.
Mơ tưởng.
Người áo đen cắn răng nghiến lợi nói,